Chương 196, dự trương quỷ chuyện chương 196, dự trương quỷ chuyện ông chủ này không phải người sống. Nhiễm Thanh trong lòng dâng lên kinh hãi tâm tình sợ hãi. Làm đầu âm nhân hắn, ngồi tại cái này sạp hàng bên trong liền ăn hai bát bún thịt dê, cùng lão bản khoảng cách gần nói rồi tốt mấy câu. Có thể thẳng đến hắn đầu ngón tay chạm đến đối phương trước đó, đều không có phát giác được bất cứ gì thường nào. Cảm giác của hắn năng lực mất đi hiệu lực rồi. Nhiễm Thanh nhíu mày, âm trầm gió lạnh trong không khí chậm rãi thổi qua. Sương mù nhàn nhạt, chẳng biết lúc nào đã bao phủ toàn bộ Long Tràng đường phố. Sương mù không lớn, phụ cận sự vật cơ hồ không bị che lấp, chỉ có nhìn về phía nơi xa mới có thể phát giác được sương mù tồn tại. Phương xa chân trời, trời chiều bị sương mù che đậy, nhìn không thấy ánh nắng. Nhưng Nhiễm Thanh có thể rất rõ ràng xác nhận, trời còn chưa có tối. Có thể trời còn chưa có tối, Long Tràng trên đường liền đã xuất hiện quỷ quái dị thường. Lại cái này đối với tại ven đường bày quầy bán hàng bán một ngày bún thịt dê tiểu phu thê, vậy mà là quỷ. Bọn chúng ban ngày cũng có thể đi ra bày quầy bán hàng hoạt động, xem ra cùng người sống giống nhau như lúc. Nhiễm Thanh mặt không thay đổi lui lại nửa bước, tay trái nhét vào túi vải buồn bên trong. Có thể làm ra như vậy cử động Nhiễm Thanh, lại phát hiện trước mắt lao bản vẫn như cũ cười ha hả nhìn xem hắn, thân mật lại ngại ngùng, không có địch ý chút nào. Dường như không có ý thức đến Nhiễm Thanh đã phát hiện hắn là quỷ. Mà phía sau hắn nàng dâu, vẫn như cũ dùng móc treo con đứa bé, túi đầu tại đại thiết buồn ngồi bên cạnh rửa chén. Nhưng kia móc treo bên trong cột đứa bé không hề có thanh âm, Nhiễm Thanh nhìn kỹ một chút, con người có chút co vào. Kia móc treo bên trong con đứa bé, vậy mà là một bộ khô quắt hài đồng thấy khô. Mất đi lượng nước hài đồng thi thể, khô quắt ra người nếp vốn chồng chất tại hơi lớn xương đầu bên trên. Đen như mực trong hốc mắt, con mắt sớm đã không cánh mà bay. Mặc dù cách xa, có thể Nhiễm Thanh cái này lúc lại mơ hồ ngửi được một loại như có như không mùi hôi thối. Nhưng loại vị đạo này, trước đó hắn không có chút nào phát hiện, hiện tại nhưng lại vô cùng rõ ràng. Có vấn đề lớn. Nhiễm Thanh sắc mặt cứng đờ lại lui lại một bước, lén lén liếc nhà bếp thượng nóng hôi hổi nổi lớn liếc mắt một cái. Dê canh sôi chảo nổi sắt lớn bên trong, bạch khí bốc lên. Nhưng kia trong nồi nấu chín dê xương cốt, đầu dê, ngược lại là không có thay đổi gì. Không có biến thành cái gì đầu người loại hình kinh dị đồ vật. Thấy cảnh này Nhiễm Thanh nhẹ nhàng thở ra. Có thể bưng nóng hổi dê canh trở lại trên mặt bàn về sau, Nhiễm Thanh lại nhìn trong chén cái này tản ra mê người mùi thơm canh thịt dê, cũng rốt cuộc uống không trôi. Hắn nhìn về phía một bên đồng bạn, Mạc Ly cùng Long Tông thủ đối bốn phía dị biến không thể nào phát hiện. Hai người bọn họ còn tại trò chuyện điện ảnh, thậm chí trò chuyện lên cái gì mánh quỷ đường phố, phật đi loại hình đồ vật. Tiểu Miên Hoa ghé vào dưới mặt bàn, Nhiễm Thanh cho nàng mang cho trong chén trang nóng hổi bún thịt dê, đây cũng là nàng đêm nay cơm tối. Mà miệng lớn ăn bún thịt dê Tiểu Miên Hoa, cũng tương tự không có phát giác được bốn phía dị thường. Nhưng trong sương mù, Nhiễm Thanh trong tầm mắt đường cái đường đi lại quặn cu é rất nhiều. Cách đó không xa trong sương mù, có một chút lung la lung lay bóng người trôi nổi đi lại mà qua. Có một bóng người trên bờ vai thậm chí là trống không, không có đầu. Cái này vừa mới còn náo nhiệt dơ giấy bẩn thỉu, ồn ào tan cuộc Long Tràng phố xá, vậy mà tại chỉ chớp mắt gian biến thành một cái quỷ khí âm trầm tà ma chi địa. Nhiễm Thanh cùng Mặc Ly ba người lúc này an vị tại một đôi quỷ vợ chồng sạp hàng bên trên, an quỷ vợ chồng nấu bún thịt dê. Cách đó không xa con đường bên trên, quỷ ảnh lắc lư, tà ma dạo chơi. Có thể bọn chúng đối Nhiễm Thanh cái này ba cái người sống sờ sờ không phản ứng chút nào. Mà trừ Nhiễm Thanh bên ngoài, Mặc Ly, Tiểu Miên, Hoa, Long Tông tụ ba người cũng đồng dạng đối bốn phía dị thường không phản ứng chút nào. Bốn phía những cái kia dị thường tà ma, đối với bọn hắn cái này ba cái người sống sờ sờ không phản ứng chút nào. Nay quỷ dị tình trạng, lệnh Nhiễm Thanh trong lòng bịt kín một tầng bóng ma. Hắn không chút biến sắc đánh giá bốn phía, không có làm ra bất luận cái gì dư thừa cử động, thậm chí không có thông báo đồng bạn bên cạnh. Tiếp tục ngụy trang đối bốn phía tình trạng hoàn toàn không biết gì. Nhưng Nhiễm Thanh trong lòng mơ hồ có một loại nào đó phỏng đoán. Thẩm Nhị tỷ Chu Yêu chuyện bên trong, Thẩm Nhị nương nương từng tại dự trương ngoài thành gặp được một kiện dị sự. Lúc ấy đi đường Thẩm Nhị nương nương mang theo vừa thành niên Lục Thẩm Viễn phó Bành Trạch Hồ, sư đồ hai người đi ngang qua dự trương thành lúc, sắc trời đã tối, sư đồ hai người đói gần chết, ngay tại ngoài thành một gian bột gạo bày ăn cái hũ canh cùng dự trương trộn lẫn vấn. Trộn lẫn vấn bày chủ quán là một cái nụ cười sán lạn phụ nữ, nàng tại ngã tư đường bày nhiều năm sạp hàng bán trộn lẫn vấn, ở chỗ này chờ nàng rời nhà nhiều năm trượng phu trở về. Vừa mới bắt đầu Thẩm Nhị nương nương cùng Lục Thẩm đều không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Vị kia thân mật nhiệt tâm chủ quán nhìn các nàng sư đồ đều là nữ nhân, cũng tốt bụng khuyên bảo các nàng gần nhất dự trương thành phụ cận xuất hiện một chút dị thường sự kiện. Thẩm Nhị nương nương cùng kia nữ chủ quán ngồi trò chuyện hồi lâu, cuối cùng thương tiếc nữ chủ quán vợ chồng tách rời, thế là định dùng tàu âm nhân biện pháp giúp một chút nàng. Tàu âm nhân không am hiểu xem bói, nhưng dùng người sống quần áo hạ xuống đầu, lần theo dấu vết loại hình biện pháp lại không ít. Thẩm Nhị nương nương định dùng nữ chủ quán trượng phu lưu lại thiếp thân quần áo, cho nàng trượng phu kế tiếp làm ác mộng hàng đầu, đe dọa đối phương nhanh hồi hương. Lại không muốn âm đàn mở ra, hàng đầu thi chú về sau lại xác minh tại bột gạo bày phía sau hố đất bên trong. Thẩm Nhị nương nương cảm thấy ngạc nhiên, mang theo đồ đệ cùng nữ chủ quán đi vào tại hố đất bên cạnh, từ phía dưới đào ra một bộ nam tính bộ xương hài cốt. Mà cái kia nữ chủ quán nhìn thấy trượng phu hài cốt về sau, đột nhiên không kiềm chế được nỗi lòng, điên phát cuồng, biến thành một con hung lệ oán hận ác quỷ. Nguyên lai trượng phu của nàng mấy năm trước vượt quá giới hạn, bị nàng hạ độc chết tại trong nhà, nàng cũng bị nhà chồng huynh đệ đánh chết tươi. Sau khi chết lòng mang oán hận nàng biến thành lệ quỷ, lại bởi vì chấp niệm quá sâu, quên chính mình hạ độc chết trượng phu chuyện. Nàng một mình đi vào ngã tư đường mở trộn lẫn vấn bày, mỗi đến trời tối hoàng hôn về sau liền xuất hiện, thường xuyên sẽ tiếp đái một chút đi ngang qua khách nhân. Khách nhân nếu là không đánh mỡ, không nhận ra nàng ác quỷ chân thân, cũng là có thể bình an rời đi. Chỉ khi nào khách nhân gọi ra nàng ác quỷ chân thân, hoặc là câu lên nàng hồi ức, nàng liền sẽ lập tức phát cuồng đem khách nhân tàn sát. Cỗ kia bột gạo bày dưới mặt đất, chôn 23 cỗ xui xẻo lui tới người qua đường thi hải. Thẩm Nhị tỷ Chu Yêu chuyện bên trong cái này cọc dị sự, quỷ dị huyền bí, lúc ấy cho Nhiệm Thanh Lưu lại khắc sâu ấn tượng. Bây giờ Long Tràng trên đường dị trạng, dường như cùng cái kia dự trương ngoài thành nữ quỷ tình huống rất giống a. Cái này đối với bốn thịt dê bảy chủ quán vợ chồng, mặc dù không phải hoàng hôn lúc mới xuất hiện, giữa trưa thời điểm các nàng liền đã xuất hiện tại phố xá phía trên, chiêu đãi rất nhiều khách nhân. Có thể bọn chúng rõ ràng là tà ma ác quỷ, lại không hại nhân mạng, lại đối với mình thân là tà ma chuyện không có chút nào phát hiện. Nhiễm Thanh không nói một lời ngồi tại sạp hàng bên trên, quan sát lấy bốn phía. Cái này lúc, đột nhiên có một đạo đấm máu bóng người từ trong sương mù đi tới, A Hình Ác Trạm đặt mông ngồi tại Nhiễm Thanh bên người, đối sạp hàng phát ra trầm thấp hàn giọng tiếng gào thét, "Lão bản, một bát bún thịt dê." Chương 197, Sơn Tiêu chương 197, Sơn Tiêu sương mù nhàn nhạt bao phủ lòng tràng phố xá, ven đường bún thịt dê bày ra, thiếu đốt than đá nhà bếp nấu chín lấy trong nồi dê xương cốt. Một đạo đấm máu bóng người đột nhiên xuất hiện, mang theo nồng đậm mùi máu tươi, đặt mông an vị tại Nhiễm Thanh bên người. Nhưng nó nhưng không có nhìn Nhiễm Thanh, mà là đối bún thịt dê bảy lão bản gọi hàng. Kia còng lưng trong thân thể phát ra khàn giọng thanh âm trầm thấp, nghe được người màng nhĩ đau nhức, căn bản không phải bình thường người sống phát ra âm thanh. Quái vật này âm thanh, giống như là trong núi vẹt nắm bắt uống họng mạnh học người nói chuyện, tiếng nói quái dị khó nghe, có loại không hiểu kinh dị rối trá cảm giác. Bất luận kẻ nào nghe được cái này chói tai thanh âm quái dị, đều có thể nhận ra đây không phải người sống đang nói chuyện, mà là vật gì đó tại học người nói chuyện. Nhiễm Thanh thân thể có chút cứng đờ. Hắn không chút biến sắc liếc qua, khóe mắt liếc qua nhìn thấy còng lưng thân ảnh một thân lông đen, trên lưng trên đầu khoác một tấm đấm máu da người. Chương này da người phi thường hoàn chỉnh, bị lột da người như là bị lưỡi dao từ trong mi tâm gian tách ra, hoàn chỉnh cắt chém đến phần hông, hai đầu khô quắc rủ xuống chân túi tại quái vật dưới mương mặt. Theo quái vật xoay người động tác, hai đầu khô quắc cánh tay vậy mà còn tại quái vật bên người tả hữu lắc lư một cái. Như thế kinh dị hình tượng, lệnh da đầu run lên. Có thể bên cạnh hắn Mặc Ly cùng Long Tông Thụ, lại đối đây hết thảy không có chút nào phát hiện. Hiển nhiên trong mắt bọn hắn, đây chỉ là đến một cái mới khách nhân, không có gì kỳ quái. Làn da ngăm đen, nụ cười hiền lành xấu hổ chủ quán bưng tới một bát nóng hổi bún thịt dê về sau, cái này lông đen quái vật không nói thêm gì nữa, tiếp nhận bún thịt dê liền miệng lớn bắt đầu ăn. Nó thô bạo hung ác tướng ăn, làm nó trong miệng sắc nhọn răng nanh bên ngoài đột. Toàn thân lông đen quái vật thân hình còn lưng, lại vô cùng cường tráng, nhưng khiến người chú mục nhất chính là quái vật gương mặt. Cái này toàn thân lông đen quái vật mi tâm có một đạo huyết hồng một mực kéo dài đến nó lồi ra lại sắc nhọn trên mũi, toàn bộ cái mũi bao quát hai cái lỗ mũi đều là quái dị huyết hồng. Mà cái này hầu loại giống nhau bên ngoài lồi mũi hai bên, nếp vốn trắng bệch làn da bên trong lan tràn màu xanh đậm tươi đẹp đường vân. Nó miệng môi trên thương tròm râu bạc phơ bị bún thịt dê canh dính ở bước, cái cằm phát vàng sợi râu giống như là người già giống nhau tròm râu dê. Thâm thúy trong hốc mắt, hai viên ố vàng ánh mắt ủng ngục cục nhất đồ, dò xét bốn phía, lóe ra hung quang. Nhiễm Thanh chỉ nhìn liếc mắt một cái, liền lập tức rời đi ánh mắt, không dám nhìn nhiều. Sơ Tiêu, loại này trong truyền thuyết quái vật, vậy mà thật xuất hiện tại Long Tràng trên đường. Các lão nhân nói khủng bố trong chuyện xưa, thứ này cùng biến bà là đồng dạng tà môn ăn người quái vật. Nhưng so với biến bà loại kia dựa vào ngụy trang gạt người chuyện ma, Sơ Tiêu cố sự muốn càng huyết tinh đáng sợ. Các lão nhân nói trong núi Sơn Tiêu đều là sơn quỷ hóa thân, bọn nó hung tàn ngang ngược, khát máu cường tráng, Sơn Tiêu có thể tay xé thành nhân nhân. Có chút tuổi tác lâu Sơn Tiêu thậm chí thành tinh, sẽ phủ thêm ra người, giả dạng làm người sống bộ dáng vào thôn tử bên trong đem người sống trực tiếp kéo vào trên núi. Mà lại các lão nhân nói, Sơn Tiêu thích ăn nhất tiểu hài thịt mềm. Những cái kia khủng bố cố sự, lệ khi còn bé Nhiệm Thanh đối Hắc Ám Sơn lâm tràn ngập hoảng sợ, không dám rời đi trại, lại không dám một người hướng rừng bên trong chui. Long Tràng đường phố quỷ dị trong truyền thuyết, cũng nói nơi này có Sơn Tiêu sẽ khoác ra người đi chợ. Lại không nghĩ rằng thứ này thật đi ra, mà là nên ngang ngồi đến Nhiệm Thanh bên người. Tuổi thơ trong bóng tối quái vật kinh khủng đột nhiên giáng lâm, Nhiệm Thanh lúc này không còn dám tiếp tục chờ đợi, chỉ muốn rời đi. Nhưng hắn đồng dạng không dám kinh động bên người quái vật, chỉ là đối Mặc Ly cùng Long Tông Thủ nói, "Ăn xong không? Ăn xong đi trước, chớ chỉ hoãn người ta lão bản làm ăn, chiếm ghế không chuyển ổ." Nhiệm Thanh thúc giục hai người rời đi, Mặc Ly kinh ngạc nhìn Nhiệm Thanh liếc mắt một cái, nhưng cũng không nói cái gì. Ba người đứng dậy, mang theo Tiểu Miên Hoa rời đi. Long Tông Thủ đối nguy hiểm hoàn toàn không biết gì, tò mò quan sát bốn phía, nói: "Tiếp xuống đi chỗ nào?" Sương mù nhàn nhạt bên trong, một cái không có đầu lâu không đầu quỷ ảnh từ cao gầy Long Tông Thủ bên người thổi qua. Thấy cảnh này, Nhiễm Thanh mí mắt giật một cái, nói: "Chúng ta về trước bên cạnh xe." Hắn muốn mang hai người rời đi, chỉ ít trở lại xe gắn máy bên cạnh. Kia xe gắn máy bên cạnh đứng thẳng bốn cái người giấy, là Nhiễm Thanh nhờ Lao Dương bị làm tốt sau treo ở dưới mái hiên phơi một tuần, mỗi ngày trong đêm Nhiễm Thanh đều sẽ cho người giấy soát thượng một chút dưới mặt đất cất vào hầm, ngâm qua tàn hương dê rừng huyết. Cái này bốn cái áo tơi người giấy đi qua tỉ mỉ bảo chế về sau, sẽ so với một lần trước người giấy mạnh. Có thể Nhiệm Thanh vừa mang Mặc Ly cùng Long Tông Thụ trả tiền, rời đi bún thịt dê bảy, bọn họ sau lưng liền chuyển đến tiếng bước chân. Nhàn nhạt mùi máu tanh tại trong mũi quen quẩn, Nhiệm Thanh rời đi bước chân có chút cứng đờ. Hắn không cần quay đầu lại, đều biết kia chỉ Sơn Tiêu cùng lên đến. Mặc Ly cùng hắn sóng vai mà đi, tò mò quan sát bốn phía, thấp giọng hỏi, có chuyện gì không? Mặc Ly không nhìn thấy phố xá dị thường, nhưng nàng hiểu rất rõ Nhiệm Thanh. Nhiệm Thanh cử động hơi có chút dị thường, nàng liền ý thức đến tình huống không đúng. Nhiệm Thanh khỏe miệng giật một cái, nói: "Về trước bên cạnh xe." Hắn không xác định sau lưng quái vật tính lực như thế nào, phải chăng có thể nghe được bọn hắn nói chuyện. Nhưng cái này khoác ra người, toàn thân lông đen quái vật, lại có thể ngụy trang trưởng thành nói chuyện, phát ra chói tai quái dị mùi âm thanh. Loại này nói như vẹn năng lực, làm hắn bản năng cảm thấy run rẩy. Một cái sẽ ăn người sống quái vật, lại có được học người sống nói chuyện năng lực. Nhiễm Thanh mang theo Mạc Ly cùng Long Tông tụ trở lại anh đào dưới cây, nơi này ngừng hai chiếc xe gắn máy. Bốn cái người giấy đứng ở xe gắn máy bên cạnh, lặng lặng trông coi cái này hai chiếc xe. Nhiễm Thanh còn không có đối cái này bốn cái người giấy gọi hồn, bọn nó lúc này chỉ là bình thường giấy vỏ bọc, không có bất cứ gì thường nào. Nhưng đi vào bốn cái người giấy phía sau người, Nhiễm Thanh lập tức phát hiện trong mũi quanh quần kia cổ mùi máu tươi tiêu tán. Hắn quay đầu lại, phát hiện cái kia khoác đấm máu ra người còn lưng béo tốt thân hình, đã hướng phía trong sương mù đi đến, gần như sắp muốn biến mất tại nhàn nhạt trong sương mù. Nhìn thấy Sơn Tiêu rời đi, Nhiễm Thanh trong lòng an tâm một chút. Mạc Ly tắt hít mắt, nhìn chăm chú Nhiễm Thanh nhìn phương hướng, có chút hoang mang, ngươi đang nhìn cái gì? Mạc Ly thấp giọng hỏi, vừa rồi theo dõi chúng ta nam nhân kia là tà ma. Mạc Ly hiển nhiên cũng phát giác được sau lưng theo dõi, nhưng trong mắt của nàng, người theo dõi chỉ là một cái tráng kiện nông thôn nam nhân. Nhiễm Thanh nhìn xem bốn phía chậm rãi bước lên mê vụ, cùng đối xương mù không có chút nào phát giác đồng bạn, không nói gì, mà là từ túi vải buồn bên trong lấy ra bút, lại tìm Mạc Ly cầm một tấm bài bổ kệ. Hắn tại bài bổ kệ thượng viết xuống như vậy một đoạn văn. Đây không phải là người, là Sơn Tiêu. Viết xong sau Nhiễm Thanh bút không ngừng, đem giờ phút này tầm mắt bên trong lòng tràng đường phố tình trạng giản lược nói tóm tắt viết ra, nói cho hai người. Long Tông Thủ cùng Mạc Ly nhìn thấy Nhiễm Thanh không nói lời nào, mà là lựa chọn bút thuật, bọn họ cũng đồng thời trầm mặc. Đợi thấy rõ Nhiễm Thanh tại bài bổ kệ thượng viết từng hàng chữ nhỏ về sau, sắc mặt hai người đều là đại biến. Chương 198, hoặc thi ra giá chương 198, hoặc thi ra giá bài bổ kệ mặt hơi có vẻ thô ráp cứng rắn, bút bi ở phía trên viết chữ rất xấu. Nhiễm Thanh viết xong về sau, Mạc Ly kinh hãi nhìn xem hắn, lại nhìn một chút bốn phía. Nàng tiếp nhận Nhiễm Thanh bút, một lần nữa lấy ra một tấm bài bổ kệ, ở phía trên viết: "Chúng ta bây giờ thấy long tràng đường phố, không có sương mù, nhưng là mặt trời đã nhanh xuống núi, trên đường rất ít người." Nàng viết xong hàng chữ này về sau, lại nhìn Nhiễm Thanh liếc mắt một cái, tiếp tục viết, vì cái gì không nói lời nào? Không thể nói chuyện sao? Mạc Ly trong mắt tràn ngập hoang mang. Nhiễm Thanh nhìn chăm chú bốn phía, chậm rãi lắc đầu. Hắn tiếp nhận bút bi, tại bài bổ kệ thượng viết, cái kia Sơn Tiêu khả năng còn chưa đi xa, phòng một chút nó, vật kia rất tà môn. Nhiễm Thanh viết xong, Long Tông Thụ liên tục gật đầu. Hắn đưa tay lấy đi bút bi, tại bài bổ kệ thượng viết, đúng. Sơn Tiêu rất tà môn, gia gia của ta nói, Sơn Tiêu thân thể cường tráng, thính lực nhạy cảm, khứu giác nhạy cảm, thành tinh Sơn Tiêu càng là khó chơi, chúng ta gia tộc có rất nhiều tổ tông chết tại Sơn Tiêu trong tay. Bất quá Sơn Tiêu cũng có nhược điểm, bọn nó sợ lửa, sợ âm khí. Nhiễm Thanh, ngươi cái này bốn cái người giấy chính là bọn chúng tiên kỵ nhất đồ vật. Mặc dù bốn cái áo tơi người giấy còn không có gọi hồn, nhưng chúng nó bị Nhiễm Thanh tỉ mỉ bảo chế một tuần, còn chưa gọi hồn liền đã tản mát ra nhàn nhạt âm trầm hàn khí. Chắc không được kia chỉ Sơn Tiêu nhìn thấy người giấy sau liền rời đi. Nghe Long Tông Thụ giải thích, Nhiễm Thanh lập tức thở dài một hơi. Sơn Tiêu loại quái vật này, tẩu âm nhân rất ít liên hệ, vu quỷ thần thuật đối Sơn Tiêu miêu tả cũng không nhiều. Không giống Long Tông Thụ gia tộc bọn họ, liền Sơn Tiêu sợ cái gì đều biết được rõ ràng như vậy. Mạc Ly lấy đi bút bi, tại bài bổ kệ thượng viết, đã ngươi phá thấy biết chướng, có thể nhìn thấy tà ma, vậy ngươi bây giờ có thể tìm tới mệnh chủ bài nguyện rủa ác quỷ sao? Mạc Ly tò mò nhìn về phía Nhiễm Thanh. Nhiễm Thanh sửng sốt một chút, lập tức bị Mạc Ly cho nhắc nhở. Trước đó tại Long Tràng trên đường đi tới đi lui, mệnh chủ bài lại không cách nào chỉ dẫn phương hướng, mệnh chủ bài lực lượng giống như là bị vật gì đó ngăn cách. Bây giờ Nhiễm Thanh phá thấy biết chướng, mệnh chủ bài phải chăng? Nhiễm Thanh vội vàng lấy ra âm trầm thẻ gỗ, nhìn chằm chằm tấm bảng gỗ trung ương, lang thần sau một hồi, hắn rốt cuộc cảm thấy mục tiêu phương hướng. Kia chỉ bị mệnh chủ bài hạ nguyên rủa ác quỷ, lúc này liền đợi tại Long Tràng chân chính giữa, không lúc đích. Cùng lúc trước khắp nơi phiêu hốt trạng thái hoàn toàn khác biệt. Nhiễm Thanh cầm một tấm mới bài bổ kệ, ở phía trên viết, tìm được. Ngay tại Long Tràng giữa đường mặt. Long Tông Thụ nhìn xung quanh, có chút thất vọng, lại có chút may mắn. Hắn tại bài bổ kệ thượng viết, hiện tại trời còn chưa có tối, tà ma nhóm không dám ló đầu, coi như ngoi đầu lên cũng sẽ không rất mạnh, chúng ta nhanh thừa cơ đi đem quỷ bắt. Nếu là sớm một chút đi ăn bún thịt dê liền tốt rồi. Long Tông Thụ một mặt tiếc hận. Hắn nghĩ đến, nếu là giữa ban ngày mặt trời chính mãnh liệt thời điểm đi bắt quỷ, kia tuyệt đối nhẹ nhõm đơn giản a. Mặc Ly lại lắc đầu, tỏ vẻ không có đơn giản như vậy. Nàng nhìn về phía một bên bốn cái người giấy, tại bài bổ kệ thượng viết, hiện tại thiên không hắc, tà ma nhóm không dám ló đầu, có thể ngươi người giấy cũng dùng không được a. Mặt trời không xuống núi, Nhiễm Thanh hoàn toàn chính xác vô pháp đưa tới du hồn dạ quỷ đi vào người giấy. Nhưng Nhiễm Thanh lắc đầu, viết, chúng ta có người giấy đi vào, tạm thời không gọi hồn. Tựa như Long Tông Thủ nói, thiên không có hắc, ác quỷ tà ma nhóm không dám ló đầu, ngoi đầu lên cũng sẽ không rất mạnh. Đây là một cái tuyệt hảo bắt quỷ thời cơ. Đến nỗi người giấy vô pháp sử dụng. Nhiễm Thanh không phải rất trông cậy vào cái này bốn cái người giấy. Hắn cùng Long Tông Thủ một người lưng hai cái người giấy, cứ như vậy rời đi anh đọc cây, trở lại đại trên đường cái. Sương mù phiêu đãng trên đường cái, những cái kia hình bóng lắc lư cái bóng đều hiếu kỳ dò xét ba người này. Nhưng không có tà ma công kích, Nhiễm Thanh cũng liền trang cái gì cũng không phát hiện. Hắn cùng Long Tông Thụ có người giấy, cùng sau lưng Mạc Ly, ba người một chó hướng phía Long Tràng giữa đường đi đến. Ven đường bún thịt dê bày ra, kia lối quỷ vợ chồng vẫn còn bận rộn lấy riêng phần mình chuyện. Đã không có khách nhân, vợ chồng hai người đều ngồi xổm ở đại thiết buồn bên cạnh rửa chén, đoán chừng cầm chén tẩy xong liền muốn thu quán. Một bộ gương mặt trắng bệch lão nhân thi thể đứng thẳng bất động tại bên đường, ngơ ngác nhìn bên đường trong quán treo một kiện lục sắc áo len. Nó thô ráp khô quắt tay tại áo len thượng sờ tới sờ lui, yêu thích không buông tay, khô quắt trên mặt lại tràn ngập yêu thích cùng không bỏ thần sắc. Ngay tại thu quán sạp hàng bất đắc dĩ nhìn xem thi thể, nói: "Nương nương, ngươi thành tâm muốn liền 45 khối cho ngươi, không thể ít hơn nữa." "45 khối là ta giá bốn." An mặc vô cùng bẩn nhộm sắc váy đen lao phụ nhân, quần áo trên người có mấy cái miếng bá. Nó run run rẩy rẩy từ trong túi lao lấy ra một cái vừa đi vừa về quấn quanh rất nhiều lần túi nhựa, đem quấn quanh túi nhựa cẩn thận từng ly từng tí mở ra, lấy ra rúm gió 4 tấm 10 nguyên tiền mặt. "Chỉ có 40." Lão phụ nhân thi thể run rẩy lung lay, khô quắc vô thịt cổ dường như không chịu nổi đầu trọng lượng, để người lo lắng viên này đầu một giây sau liền sẽ rơi xuống. Thu quán lao bản bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Đương đương, 45 là giá thấp nhất, tiện nghi hơn ta liền muốn lô vốn ngươi hạ cái đi chợ thiên lại đến nhà, ta hạ cái đi chợ thiên còn muốn đến Long Tràng xiết. Ngươi tuần sau lại cầm 5 khối tiền đến, cái này lông xanh áo ta giữ lại cho ngươi, chờ ngươi hạ cái đi chợ ngày qua mua." Lão bản không tiếp thụ lại hạ giá, gương mặt trắng bệch khô quắc lao phụ nhân thi thể tắc cầu khẩn nói: "Tiện nghi một chút mà yêu, thực tế không có 5 khối tiền." Lão phụ nhân tội nghiệp cầu khẩn. Từ một bên đi ngang qua Nhiễm Thanh thấy cảnh này, chỉ cảm thấy da đầu đều nhanh muốn nổ tung. Kinh dị, quỷ dị, lòng chua xót. Rất nhiều phức tạp cảm xúc tại hắn trong lồng ngực chen chúc. Hắn khó có thể tưởng tượng, một bộ chết thật lâu lão nhân thi thể, vậy mà tại cùng một người sống có kẻ mà cả. Cái này Long Tràng trên đường dị thường người chết, không chỉ có kia lối bán bún thịt dê lão bản. Bây giờ vậy mà lại nhiều một cái lao phụ nhân. Nhiễm Thanh thậm chí hoài nghi, toàn bộ Long Tràng trên đường người chết đều là tình huống tương tự. Có thể nơi này đến cùng ra tình huống như thế nào, vì cái gì nhiều như vậy người chết đều quên đi chính mình chết rồi. Mạc Ly thấp giọng nói, có biện pháp gì hay không để chúng ta cũng phá thấy biết chướng. Cái gì đều không nhìn thấy, vạn nhất có mấy thứ bẩn thỉu xông lại, ta cùng Tông Thụ rất khó giúp ngươi à. Hiện tại Mạc Ly cùng Long Tông Thụ trong mắt, Long Tràng trên đường cảnh tượng vẫn như cũ như thường, không nhìn thấy bất luận cái gì tà ma tử vật. Có thể Nhiễm Thanh đi qua áo len bảy lúc dị thường thần sắc, đã lệnh Mạc Ly đoán được phụ cận có người chết. Nhưng Nhiễm Thanh nhíu mày nhìn chăm chú bốn phía, cũng không biết nên như thế nào giúp Mạc Ly bọn hắn bài trừ thấy biết chướng. Hắn đều là không hiểu thấu phát hiện chân tướng, không biết nguyên lý cụ thể. Tàu âm nhân mặc dù cũng có phá giải cùng loại cục diện một chút biện pháp, nhưng kia cũng là trời tối sau mới có thể sử dụng, hiện tại không dùng được, cũng không biết dùng có thể hay không có hiệu lực. Nhiễm Thanh lắc đầu, đang muốn đáp lại Mạc Ly. Lại tại cái này lúc, một bộ khô quắc quẳng lưng thi thể đột nhiên ngăn ở trước mặt bọn hắn. Cái này ăn mặc quần jean, trang điểm có chút tân triều người trẻ tuổi thi thể, đối ba người nói, các ngươi chính là đến đưa người giấy. Nhà ta chờ các ngươi rất lâu. Chương 199, Hồng Môn chương 199, Hồng Môn đột nhiên cản đường người trẻ tuổi thi thể, lệnh Mạc Ly sững sờ. Nàng vô ý thức nhìn về phía Nhiễm Thanh, muốn xác nhận trước mắt đến cùng là người sống vẫn là người chết. Còn có đối phương lời này các ngươi chính là đến đưa người giấy. Thiếu nữ rõ ràng có chút ngộng, không biết là tình huống như thế nào. Nhiễm Thanh tắc hơi biến sắc mặt, hắn cùng quay đầu Mạc Ly bốn mắt nhìn nhau. Nhiễm Thanh bờ môi khẽ nhúc đích, so một cái người chết khẩu hình. Hai người bốn mắt tương đối, Nhiễm Thanh vừa muốn nói chuyện, có thể cái kia trẻ tuổi thi thể đã chạy đi qua, nói, mau đưa người giấy nhất quá khứ, ta cũng chờ một ngày, làm sao chậm như vậy. Trẻ tuổi thi thể bám trách, đưa tay liền muốn đi lấy Nhiễm Thanh trên lưng người giấy, rõ ràng là muốn giúp Nhiễm Thanh gánh một cái. Nhiễm Thanh lập tức lui lại, nói, ngươi nhận là người, cái này người giấy không phải cho nhà ngươi chuẩn bị, là chính ta dùng. Nhiễm Thanh nhìn chăm chú lên cố này người trẻ tuổi thi thể, nó ăn mặc đầu gối lô rách quần jean, trên người mặc áo cao bồi, trên cổ treo một cái dây xích sắt, rõ ràng là du côn lưu manh trang điểm. Có lẽ nó trước khi chết, người trong nhà thật đặt trước người giấy, cho nên nó mới ở đây cả đường. Nhiễm Thanh đã đại khái rõ ràng Long Tràng đường phố nhóm này người chết tồn tại trạng thái, đối trẻ tuổi thi thể đột nhiên xuất hiện không chút kinh hoàng. Loại ý thức này không đến chính mình chết thi thể, chỉ cần tiếp tục làm bộ hết thảy bình thường liền tốt. Có thể trẻ tuổi thi thể lại trừng mắt khô quắt con mắt, đối Nhiễm Thanh nói, các ngươi mở loại nào cho đùa? Long Tràng người trên đường phố ta cái nào không biết? Các ngươi ba cái bên ngoài đến có người giấy, không phải nhà ta vẫn là nhà nào? Trẻ tuổi thi thể đi tới khiêng một cái người giấy liền đi. Long Tông Thụ cùng Mạc Ly kinh ngạc nhìn về phía Nhiễm Thanh. Trẻ tuổi thi thể đến đoạt người giấy thời điểm, Nhiễm Thanh vậy mà không có trốn tránh kháng cự, ngược lại ngầm đồng ý đối phương đem người giấy lấy đi một cái. Cái này hiển nhiên là muốn theo sau ý tứ. Mạc Ly thấp giọng nói, chúng ta thật muốn đi theo hắn đi. Trời tối sắp đến, bọn họ hẳn là mau chóng tìm tới mệnh chủ bài nguyền rủa ác quỷ, nhưng bây giờ lại muốn đi vòng đi một cái thi thể ra nó trong nhà còn có người sống sao? Nhiễm Thanh nhìn chăm chú phía trước trẻ tuổi thi thể, thấp giọng nói, các ngươi liền không tò mò thi thể này ra sẽ là hình dáng ra sao không? Mà lại loại này tiểu lưu manh phiền toái nhất, bên đường cùng hắn lên xung đột, không bằng đi trong nhà hắn nhìn xem. Loại này du côn lưu manh ngang quen, nói đánh nhau liền đánh nhau. Vạn nhất bên đường lên xung đột, kinh động bốn phía những này người chết tà ma, cục diện sẽ càng nguy hiểm. Không bằng đi theo nó đi trong nhà, nhìn xem cỗ thi thể này ra là tình huống như thế nào. Đến lúc đó thật muốn phát sinh xung đột, đóng cửa lại, ba người liên thủ còn sợ đối phó không được một cái tuổi trẻ thời khô sao? Đi theo trẻ tuổi thi thể sau lưng, Nhiễm Thanh khiêng người giấy, đi tại trong ba người phía trước nhất. Trống rông trong đường phố, tung bay sương mù nhàn nhạt. Nhiễm Thanh tay trái cầm mệnh chủ bài, yên lặng nhìn chăm chú hai bên đường phố bóng người. Sương mù bên trong, có người sống thu quán, chuẩn bị đóng cửa. Cũng có thi thể ngồi tại bên đường, uống bảo tiện nghi thấp kém rượu đế, cùng mấy cái người sống vừa uống rượu bên cạnh tuổi gia châu. Long Tràng trên đường người sống nhóm, lại như vậy cùng người chết nhóm thân mật cùng tồn tại, xem ra vô cùng kỳ dị. Nhiễm Thanh đi một đoạn đường, đột nhiên nhìn thấy ven đường có một cái kỳ quái hồng môn. Kia soát lấy tươi đẹp màu đỏ sơn hồng môn, đột ngột xuất hiện tại hai tòa nhà trung gian, giống như là vật sống nuốt mất tả hữu hai tòa xi măng nhà trệt một bộ phận tường viện. Loại này ăn mòn vốn có kiến trúc quỷ dị hình tượng, trong nháy mắt lệnh Nhiễm Thanh trong lòng giật mình, nghĩ đến Ô Giang quỷ giới, cùng Hoa Giác hố trời đều nhìn thấy cảnh tượng khác thường. Trọng yếu nhất chính là, cái này phiến tươi đẹp hồng môn trước đây không lâu Nhiễm Thanh cùng Mạc Ly đi dạo lòng tràng phố xá lúc không nhìn thấy, giống như là trống rông xuất hiện. Nhiễm Thanh đi đến trẻ tuổi bên cạnh thi thể, thấp giọng hỏi, cái này phiến màu đỏ phía sau cửa thông hướng chỗ nào? Môn này làm sao soát được đỏ chói? Hắn giả vờ như tò mò thuận miệng hỏi thăm. Trẻ tuổi thi thể liếc kia hồng môn liếc mắt một cái, nói, không biết, tựa như là vừa dọn tới, bình thường cũng không thấy môn rộng mở, quỷ biết bên trong là nhà ai. Trẻ tuổi thi thể chẳng hề để ý nhìn xem người giấy từ hồng môn trước đi qua. Nhiễm Thanh đi qua lúc, lại bất an chăm chú nhìn thêm. Cái này hồng môn sẽ không phải là từ Ô Giang quỷ giới bên trong xuất hiện a? Ô Giang quỷ giới bên trong những cái kia kiến trúc cổ xưa, không chỉ xuất hiện tại Hoa Giác hố trời. Hắn đi theo trẻ tuổi thi thể đằng sau, thả chậm bước chân, cùng Mạc Ly Long Tông Thụ thuyết minh sơ qua tình huống. Không có gì bất ngờ xảy ra, lúc này Mạc Ly cùng Long Tông Thụ căn bản không nhìn thấy kia phiến hồng môn tồn tại. Bọn hắn tầm mắt bên trong long tràng đường phố, vẫn như cũng là người sống thế giới. Cái này lúc, trẻ tuổi thi thể đi đến một tòa hai tầng xi măng tiểu nhà trước cổng, đem người giấy bày ở nhỏ hẹp xi măng sân viện bên trên. Đây là một cái tiệm tạp hóa, sát đường lầu 17 biện một cái pha lê tủ gỗ, bày trên mặt bày biện một đại bình bán một mao tiền 3 viên thấp kém trái cây đường, cùng một chút bánh bích quy, đồ ăn vặt, tân uy sữa chua. Quay thủy tinh tử bên trong để mì ăn liền, các loại giá vị thuốc lá, bột giặt, xà phòng chờ tạp hóa, phân loại cất kỹ. Mà quay thủy tinh tử đằng sau có một cái đại kệ hàng thượng trưng bày một bình bình nước khoáng, cháo bát bảo, hồng mao đan, dừa nước, dị ẩn lụy bạn chờ rực rỡ muôn màu đồ uống. Là tường kha hương trấn rất phổ biến tiệm tạp hóa. Nhiễm Thanh ba người đứng ở cổng, buông xuống người giấy. Mà trẻ tuổi thi thể đi đến trong phòng, phòng đối diện bên trong hô, sữa. Đưa người giấy xiết đến rồi. Nghe được thanh âm này, Nhiễm Thanh ba người liếc nhau một cái. Vậy mà còn có cái nãi nãi. Nhưng cũng may hẳn không có người khác. Tia sáng âm ú trong phòng, không có khác thanh âm nói chuyện. Cái này tiệm tạp hóa, xem ra chỉ có cái này sữa tôn hai người ở nhà. Tại chậm rãi từng bước tiếng bước chân bên trong, một cái mặt mũi nhăn nheo, thân hình quầng lưng cao gầy lao phụ nhân từ trong nhà đi ra. Trên đầu của nó mang theo một đầu sớm đã phai màu giá rẻ khăn lụa, thấp kém vải bóc bao vây lấy lão nhân thô ráp khô cứng tóc trắng. Trên thân mặc một bộ đồng dạng phai màu, nhưng hoa văn có chút phức tạp áo liệm. Như thế một bộ người chết mới xuyên áo liệm, giờ phút này xuyên tại trên người của nó, để nó thân hình có vẻ hơi cồng kềnh. Mà kia khô quắc nếp bốn mặt mo nếp miệng cười lúc, lộ ra thiếu rất nhiều răng qua miệng. Mau vào ngồi. Lão nhân thân mật hiền lành cười, chào hỏi ba người vào phòng ngồi. Không có mở đèn trong phòng, tia sáng âm u, trong không khí tràn ngập lệnh người bất an hàn ý lao phụ nhân này là quỷ. Nhưng nàng không phải thi thể. Lại hoặc là nàng tử trạng rất an tưởng, cho nên sau khi chết hình dạng cùng khi còn sống không có khác nhau quá nhiều. Nhiễm Thanh cùng Long Tông Thụ liếc nhau một cái, hai người trong cùng một lúc đạt thành chung nhận thức. Hai người bọn họ cất bước tiến lên, đi vào âm u trong phòng. Mà Mạc Ly đứng ở cổng, giả vờ như tò mò quan sát bốn phía, lưu tại cổng đoạn hậu. Mà Nhiễm Thanh hai người bước vào tia sáng âm u phòng về sau, lão phụ nhân liền cười ha hả chào hỏi bọn hắn ngồi xuống, còn dùng bình thủy rót hai chén trà nóng. Nếu không phải lão nhân trên thân như có như không thi sú, cơ hồ vô pháp nhìn ra nàng là một cỗ thi thể. Chương 200, bắt quỷ người chương 200, bắt quỷ người Nhiễm Thanh ngồi xuống đồng thời, không chút biến sắc quan sát trước mắt phòng. Cái này kệ hàng sau căn phòng trung ương, bày biện một cái đại thiết lô, thật dài ống khói đường ống một mực kéo dài đến ngoài phòng, to lớn hỏa trên bàn ngưng kết lấy lâu dài tháng dài ăn cơm lưu lại tràn dầu. Bởi vì là mùa hè không cần sưởi ấm, cho nên bếp lò là phong bế lấy, to lớn hình tròn hỏa bàn vô cùng lạnh bớt. Cái này lúc, lão phụ nhân ngược lại xong trà nóng, đem trẻ tuổi tôn tử đuổi lên trên lầu đi lấy tiền. Sau đó nó vui tươi hớn hở ngồi tại hai người đối diện, nhìn xem Nhiễm Thanh hai người, ân cần nói, yêu, các ngươi từ cái kia điểm tới à? Đoạn đường này sợ là đi được vất vả nha. Lão phụ nhân tường kha tiếng địa phương mang theo rất nồng nặc khẩu âm giọng điệu. Nhưng Nhiễm Thanh cùng Long Tông Thụ liếc nhau một cái, không nói nhảm dự định, chuẩn bị động thủ thu cái này không có chút nào uy hiếp lão phụ nhân. Ở bên ngoài động thủ sợ làm cho Long Tràng trên đường cái khác tà ma ác quỷ quá khích phản ứng, nhưng trong phòng này vắng vẻ đèn nhánh, chỉ cần động tác rất nhanh, phía ngoài tà ma nghe không được bất luận cái gì động tĩnh. Thu lão phụ nhân này, lại thu lên lầu lấy tiền tuổi trẻ thi thể, bọn họ liền có thể lập tức ra ngoài làm chính sự. Có thể Nhiễm Thanh tay vừa luồn vào túi vải buồn bên trong, đối diện lão phụ nhân liền đột nhiên thu liễm nụ cười. Nàng liếc qua lên lầu rời đi tôn tử, thần sắc trở nên sầu khổ. Nhìn qua trước mắt hai cái thanh niên, lão phụ nhân nói, yêu, các ngươi là đến bắt quỷ a? Các ngươi mang cái chủng loại kia người giấy, ta lúc còn trẻ gặp một lần, là một cái gọi Thẩm Nhị nương nương thấp nữ bà, mang nàng đồ đệ bắt quỷ thời điểm, ta nhìn thấy. Các nàng đem mấy cái kia người giấy xếp thành một vòng, niệm một chút kỳ kỳ quái quái chú ngữ, lại lắc lư một cái lục lạc nhỏ, mấy cái kia người giấy liền động lên. Lời của lão phụ nhân, lệnh Nhiễm Thanh động tác đột nhiên cứng đờ. Hắn khó có thể tin mà nhìn trước mắt lão phụ nhân, không nghĩ tới đối phương vậy mà gặp qua Thẩm Nhị nương nương. Mặc dù nàng không biết tẩu âm nhân cùng thấp nương bà khác biệt, nhưng nàng gặp qua tẩu âm nhân thúc đẩy người giấy bản sự, cũng biết Nhiễm Thanh ba người là đến bắt quỷ. Nhiễm Thanh không nói gì, nhưng đặt ở đại thiết bàn hạ thủ đã đem người chết truy, màu đen cắt bình đem ra. Tùy thời có thể động thủ. Lão phụ nhân lại đối sắp đến nguy hiểm không có chút nào phát hiện, nàng thần sát sầu khổ mà nhìn xem trên lầu, nói, các ngươi là đến bắt nhà ta tôn tôn a. Hắn đều chết hơn một năm, một mực còn tưởng rằng mình còn sống. Hết lần này tới lần khác long tràng trên đường giống hắn như vậy người chết còn có rất nhiều, con đường này khẳng định là gặp ta. Năm ngoái đến một cái hòa thượng, hai cái thấp nương bà, tới đây bắt quỷ. Ta nhìn thấy quên bọn họ đi, nhưng bọn hắn không nghe. Khi trời tối, trên đường hồng môn vừa mở ra, bọn họ liền đều chết hết. Hiện tại kia hai cái thấp nương bà, còn có hòa thượng kia, cũng trên đường hoảng, khi trời tối các ngươi liền có thể nhìn thấy. Lão phụ nhân một mặt sầu khổ đối Nhiệm Thanh hai người nói, yêu, các ngươi còn nhỏ, nơi này rất là nguy hiểm, các ngươi nhanh đi nha. So với các ngươi lợi hại lão hòa thượng, lão thấp nương bà đều chết rồi, các ngươi tuổi còn trẻ xiết, sợ là không thể trêu vào cái này trên đường quỷ. Dù sao chỉ cần không người đến gây, long chàng trên đường những này quỷ sẽ không hại người, các ngươi đi cũng không cần trở lại. Lão phụ nhân luôn từ thành khẩn thuyết phục Nhiệm Thanh hai người rời đi. Có thể nàng thổ lộ trong giọng nói lại bao hàm lượng lớn tin tức. Nhiệm Thanh nhắm mắt, cơ hồ hoài nghi mình nghe được hết thảy. Lão phụ nhân này không biết mình đã chết rồi, có thể nàng lại có thể phát hiện trên đường cái khác người chết tà ma. Nó thậm chí còn thuyết phục ba cái đến trừ tà bắt quỷ tà đạo huyền tu rời đi. Long Tông Thụ có chút khẩn trương nhìn về phía Nhiệm Thanh, đột phát trạng muốn dị thường, để Long Tông Thụ không biết nên như thế nào cho phải. Không biết muốn hay không tiếp tục giữ nguyên kế hoạch độc thủ. Nhiệm Thanh trong lòng đồng dạng tràn ngập kinh ngạc, nhưng hắn chú ý tới đồng bạn kia bất an kinh hoàng thần sắc về sau, cấp tốc bình tĩnh lại. Loại thời điểm này hắn nếu là cũng tiến thoái mất theo, vậy liền xong. Nhiệm Thanh đại não bay nhanh chuyển động, trên mặt thần sắc lại duy trì lấy tỉnh táo. Hắn nhìn chăm chú trước mắt lão phụ nhân, trầm mặc mấy giây, ý thức đến đây là một cái tuyệt hảo đột phá khẩu, một cái tìm hiểu long tràng đường phố tình huống cơ hội tốt nhất. Nhiệm Thanh nhìn chằm chằm lão phụ nhân, hỏi: "Lão nhân già, ngươi nói long tràng đường phố khi trời tối, hồng môn liền sẽ mở ra, kia hồng môn đằng sau là cái gì?" Lão nhân khẩn trương nhìn một chút bên ngoài, giống như là tại xác nhận có hay không nghe trộm. Sau đó nó mới hướng phía trước đụng đụng, hạ giọng nói: "Hồng môn phía sau đồ vật là chân chính quỷ. Cái này long tràng trên đường người chết đều là giả quỷ. Bọn chúng không biết được mình đã chết rồi, chỉ cần hồng môn không mở, long tràng trên đường những này quỷ cũng sẽ không hại người. Có thể hồng môn một khi mở ra, cái này long tràng trên đường người chết tất cả đều sẽ nổi điên. Nhưng là các ngươi đừng sợ, các ngươi nhanh đi, trước khi trời tối rời đi long tràng đường phố, không nên đi trêu chọc cái này trên đường quỷ, những cái kia hồng môn liền sẽ không mở ra." Lão phụ nhân luôn từ khẩn thiết, thấp giọng thúc giục. Có thể Nhiệm Thanh mí mắt lại lần nữa lập mạnh, những cái kia hồng môn. Hồng môn không chỉ một cái. Hắn trên đường tới, chỉ thấy một cái hồng môn. Lão phụ nhân tắt thấp giọng nói, đương nhiên không chỉ một cái, trên đường hồng môn có rất nhiều. Liền ta đều không biết được hết thảy có bao nhiêu, khi trời tối ta cũng không dám ra ngoài. Mà lại trừ hồng môn bên trong quỷ, một số thời khắc còn sẽ có một chút đồ vật kỳ quái trên đường hoàng, trời tối sau liền dễ dàng đụng vào. Lão phụ nhân nói, lại nhìn một chút sắc trời bên ngoài, lo lắng nói, mặt trời nhanh xuống núi, các ngươi đi nhanh một chút nha. Các ngươi loại này bắt quỷ người không thể đợi tại long tràng trên đường, dù là không làm gì, đợi chút nữa nửa đêm vừa đến, kia hồng môn bên trong quỷ liền sẽ ngửi được các ngươi khí đuổi theo ra tới. Đi mau, đi được càng xa càng tốt, tuyệt đối không được trở về. Lão phụ nhân luôn từ khẩn thiết, lo lắng vô cùng thuyết phục hai người. Nhưng vào lúc này, tiếng bước chân đột nhiên từ lầu hai cầu thang thượng nhanh chóng băng lên. Cái kia xuyên áo cao bồi, treo dây xích tuổi trẻ thi thể nhảy xuống tới, nói: "Sữa, ngươi tiền không trên lầu nha." Trẻ tuổi thi thể không có tìm được lão nhân tiền. Lão phụ nhân vội vàng nói: "Ngay tại phía dưới gối đầu, ngươi đi nhiều lần một cái, khẳng định ở dưới gối đầu tìm không ra, ngươi liền đi trong dương nhìn một chút, có thể là đặt ở trong dương đầu quần áo túi xách bên trong." Lão phụ nhân rõ ràng nói lấy nói láo, muốn đem tôn tử đẩy ra. Không nghĩ để đã chết mất tôn tử, nghe được nàng cùng hai người bắt quỷ người đối thoại. Nghe được lão nhân lời nói này, trẻ tuổi thi thể hơi không kiên nhẫn, đều sớm nói rồi tiền muốn bày ở một chỗ, không nên đến chỗ loạn bước bỏ. Nhưng ngoài miệng không kiên nhẫn, hắn vẫn là ngoan ngoãn lên lầu một lần nữa đi tìm. Nhiệm Thanh ánh mắt khẽ nhúc đích, nhìn thấy lão phụ nhân vẻ lo lắng, nghe trẻ tuổi thi thể rời đi động tĩnh, đột nhiên nói: "Lão nhân gia, ngươi là sợ chúng ta đến bắt quỷ, thuận tiện đem tôn tử ngươi cũng bắt đi a? Ngươi không muốn cùng hắn tách ra?" Chương 201, không tồn tại nữ quỷ. Chương 201, không tồn tại nữ quỷ. Nhiệm Thanh lời nói, nghe được lão phụ nhân thân thể đột nhiên cứng đờ. Nó kia khô quắt nếp nhăn trên mặt, hiện lộ ra một chút hoảng hốt. Tuy nói người giả thành tinh, có thể phong bế nguyên thủy nông thôn, cả một đời bị vây ở đất vàng khe suối trong khe lão nhân, rất khó tăng lên bao nhiêu kiến thức. Nhiệm Thanh đơn giản hai câu nói, liền làm lão nhân bất an bối rối lên. Nhiệm Thanh thấy thế, không thể không mở miệng trấn an: "Lão nhân gia không cần thận trọng, ta cũng không nói muốn thu tôn tử ngươi, chỉ là ngươi cùng một cỗ thi thể người chết mỗi ngày sinh hoạt chung một chỗ, không sợ sao?" Nhiệm Thanh yên lặng nhìn chăm chú vẻ mặt ông lão biến hóa, muốn xác nhận lão nhân có biết hay không chính mình cũng là người chết. Lão phụ nhân vô lực ngồi xuống, nàng cúi đầu chậm rãi nói: "Cháu ta tôn hoàn toàn chính xác chết rồi, nhưng hắn bình thường đều không nhớ rõ chính mình chết rồi. Hắn mỗi ngày đều nói chuyện với ta, cho ta nấu cơm, giúp ta trông tiệm, cũng đi cùng những bằng hữu kia của hắn đánh bài, uống rượu. Hắn chỉ là không rời đi long tràng đường phố, hồng môn không mở ra thời điểm, hắn cùng người sống không có gì khác biệt, hắn sẽ không hại người." Lão nhân nói đến hại người lúc, biểu lộ có chút cứng đờ. Hiển nhiên nó cái này tôn nhi, không hề giống nó nói như vậy vô hại. Nhưng tại Nhiệm Thanh cùng Long Tông Thụ nhìn chăm chú, lão nhân vẫn là cố gắng cho mình tôn nhi giải thích: "Ta đã một thanh lão cốt đầu, không mấy năm có thể sống. Nhà ta hán tử 7 năm trước uống rượu ngủ ở tuyết lớn trong đất, chết quóng. Phía dưới liền một đứa con trai, ba cái nữ nhi. Ba cái nữ nhi đều gả đến rất xa, một năm cũng hồi không được mấy lần ra. Ta đứa con trai kia lâu dài bên ngoài kéo hàng, trong nhà liền ta cái này tiểu tôn bồi tiếp ta. Hắn cãi nhau lúc bị người đập nát đầu, đều hạ táng. Có thể hạ táng sau ngày thứ ba liền trở lại trong nhà, từ đó về sau liền không có rời đi ta. Ta đã nghĩ rõ ràng, dù sao hắn không biết mình chết rồi, Long chàng trên đường giống hắn như vậy người chết có thật nhiều, cũng giống như không chết giống nhau trong nhà. Ta biết hắn chết rồi, nhưng chỉ cần ta giả vờ không biết, hắn liền vẫn là ta tiểu tôn tôn. Về phần hắn tương lai ngày nào nếu là cũng phát điên, đem ta hại. Vậy thì thật là tốt, dù sao ta đã sống không được mấy năm. Lão nhân đắng chát trầm thấp thì thào nói nhỏ, sau đó lại nhìn về phía Nhiệm Thanh hai người, ánh mắt mang theo cầu khẩn. Hai cái yêu yêu, ta xác thực sợ các ngươi thu nhà ta tôn tôn, nhưng ta nói cũng tất cả đều là thật. Long chàng trên đường quỷ hung cực kỳ, so với các ngươi lão thành lợi hại người đều chết ba cái, các ngươi vẫn là nhanh đi, không muốn ở chỗ này. Ta khuyên các ngươi đi, đích thật là lo lắng các ngươi. Lão phụ nhân nói được thảm thiết bi thiết, chỉ ít giờ khắc này, nàng kể khổ bán thảm bi thiết lời nói dung chuyển Nhiệm Thanh. Dù là Nhiệm Thanh biết rõ nàng những lời này có nhiều hơn một nửa đều có thể là giả. Nhiệm Thanh lắc đầu, nói, lão nhân gia, ngươi cũng không cần hướng ta kể khổ. Chúng ta có thể nói thật cho ngươi biết, chúng ta ba người đích thật là đến bắt quỷ, nhưng chúng ta khẩu vị không lớn, không có ý định đem Long Tràng trấn quỷ cho toàn bắt. Chúng ta tới đây chỉ bắt một cái quỷ, bắt đến cái kia quỷ sau liền lập tức rời đi, sẽ không tổn thương bảo bối của ngươi tốt tử. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nó không động thủ hại chúng ta. Nhiệm Thanh nói xong lời nói này, lão phụ nhân thần thái lập tức buông lòng rất nhiều. Nó liền vội vàng hỏi, vậy các ngươi muốn bắt con quỷ nào? Nói cho ta nói không chừng có thể giúp các ngươi đem nó hô tiến căn phòng này, để các ngươi lập tức liền đem nó bắt đi. Lão phụ nhân thậm chí chủ động mở miệng để hỗ trợ. Nàng là trên đường hộ gia đình, nếu như con quỷ kia cũng không phân rõ sinh tử của mình, lão phụ nhân hoàn toàn chính xác có thể đem đối phương hô đến trong nhà tới. Đến lúc đó Nhiễm Thanh bọn hắn sớm thiết tốt cả bẫy, liền có thể đem cái này quỷ nhanh chóng bắt được. Hơn nữa còn sẽ không kinh động trên đường cái khác tà ma. Đây cũng là Nhiễm Thanh nghĩ đến chủ ý, bây giờ nghe được lão nhân chủ động mở miệng, Nhiễm Thanh cũng liền không khách khí, đem kia chỉ bị mệnh chủ bài nguyền rủa ác quỷ ngoại hình nói cho lão nhân. Kia là một cái nữ quỷ, xem ra 20 tuổi ra mặt, mặc một bộ phế phẩm mà phục, trên cổ có một đầu rất sâu vết tứ động, giống như là bị lì chết. Mệnh chủ bài nguyền rủa thành công lúc, Nhiễm Thanh có thể trong thoáng chốc nhìn thấy bị nguyền rủa ác quỷ ngay mặt. Nhiễm Thanh đem nữ quỷ ngoại hình miêu tả cho lão nhân nghe. Có thể lão nhân nghe xong Nhiễm Thanh miêu tả về sau, nó lại chần chờ. Cái này, Long Tràng trên đường không có như thế một cái nữ quỷ, lão phụ nhân nói, yêu, có phải hay không là ngươi tính sai rồi? Ta mỗi ngày nhìn thấy bên ngoài những cái kia quỷ đi tới đi lui, căn bản không có gặp qua cái này nữ quỷ. Long Tràng trên đường cũng không có mặc mầm phục hạt giống, bên này là bố y đi tộc thủy tộc nhiều, hạt giống muốn đi sông cửa đối diện mới nhiều. Cách quá xa, sông cửa đối diện những cái kia hạt giống đồng dạng đều không đến Long Tràng đi chợ, đều là đi Dương Mai phát mà thôi, bằng không chính là đi quả bố rát. Lão phụ nhân nói lấy nàng biết được thưởng thức, lão bối người thói quen ngầm nói lấy đối miêu tộc người miệt sưng. Nhiễm Thanh cùng Long Tông thụ liếc nhau một cái, đang muốn nói chuyện. Cái này lúc, cổng đột nhiên vang lên Mặc Ly khẩn trương tiếng ho khan. Vừa nghe đến cái này tiếng ho khan, Nhiễm Thanh cùng Long Tông thụ lập tức đứng lên, biết có tình trạng phát sinh. Hắn cùng Long Tông thụ đứng người lên, vừa lúc có thể từ kệ hàng khe hở bên trong nhìn thấy một cái quòng lưng bóng đen hướng phía căn này sát đường tiệm tạp hóa đi tới. Đấm máu ra người, bổ vào quòng lưng quái vật trên người. Quái vật trên mặt hung ác trướng mắt hoa văn, lệnh người dùng mình. Sơ Tiêu. Trước đó bốn thịt dê bảy gặp được kia chỉ Sơ Tiêu, vậy mà xuất hiện. Nhiễm Thanh đang muốn chuẩn bị động thủ, một con tái nhận nếp bốn khô cằn cánh tay vội vàng từ phía sau bắt hắn lại cánh tay. Nhiễm Thanh quay đầu, nhìn thấy lão phụ nhân khẩn trương nhìn xem hắn. Lão nhân đè ép cuống họng nói, kia là cái khoác da Sơ Tiêu. Ăn người. Hung cực kỳ. Hắn hôm qua giết cháu của ta tử, lột da hắn trang người, nhưng hắn không biết ta có thể nhìn thấu hắn, các ngươi tuyệt đối không được nói chuyện. Lão nhân vừa căn dặn xong, Mạc Ly đã mang theo Tiểu Miên Hoa lui tiến tia sáng âm u trong phòng. Mà cái kia khoác đẫm máu da người Sơn Tiêu quái vật còn lưng thân thể theo sát phía sau, bước vào cửa lớn, nhìn thấy kệ hàng đứng phía sau một đám người. Con quái vật này bước chân dừng một chút, nó kia ố vàng quỷ dị con mắt tại mọi người trên mặt quét một vòng. Sau đó, nó trong cổ họng phát ra loại kia khàn giọng trầm thấp, nói như vẹn tràn ngập hư giả cảm giác ngụy âm thanh. Tam thẩm, hôm nay ra đầu khách nhân có rất nhiều nha. Sơn Tiêu nói, đưa tay đem một con mềm nhũn chết gà nhét vào trên mặt đất, đây là Tiểu Tam Dũng mời ta giúp hắn mua bắt gà, Tiểu Tam Dũng đâu? Lại đi ra ngoài đánh bài rồi. Sơn Tiêu nói chuyện đồng thời, kia phát vàng quỷ dị con mắt một mực tại mấy người trên thân đảo quanh, giống như là tại quan sát cái này ba cái người sống cái nào huyết đục càng non một chút. Sơ Tiêu kia lệnh người lông tơ lóe sáng quỷ dị ngụy âm thanh, phát ra một trận nhất thiết cười quái dị. Ba vị là từ bên ngoài đến xiết. Vừa mới chúng ta giống như gặp mặt qua. Chương 202, linh dị truyền thuyết chương 202, linh dị truyền thuyết kia sáng âm u trong phòng, bầu không khí lập tức có chút cứng đờ. Khoác ra người quái vật, phát ra quỷ dị chói tai ngụy âm thanh, nhất thiết cười quái dị, dò xét Nhiễm Thanh ba người. Mạc Ly cùng Long Tông thụ biện rất nhiều, bọn họ trong mắt Sơn Tiêu là một cái bình thường người sống. Có thể tại Nhiễm Thanh tầm mắt bên trong, trước mắt cái này Sơn Tiêu là từ đầu đến đuôi quái vật kinh khủng. Nhiễm Thanh sắc mặt bình tĩnh, không nói một câu. Lão phụ nhân vội vàng hướng trên lầu hô, "Tiểu Tam Dũng, ngươi nhị thúc tìm ngươi." Rất nhanh tiếng bước chân vang lên, cái kia trẻ tuổi thi thể binh binh bang bang nhanh chóng chạy xuống dưới. Nhìn thấy khoác đấm máu ra người quái vật Sơn Tiêu, trẻ tuổi thi thể hô một tiếng, "Nhị thúc." Trẻ tuổi thi thể xuất hiện, đánh vỡ trong phòng cứng đờ bầu không khí. Còn lưng Sơn Tiêu không nhìn nữa Nhiễm Thanh ba người, mà là chỉ vào trên đất gà đất nói, ngươi muốn bắt gà mua cho ngươi đến, huyết cũng giúp ngươi thả khô. Trẻ tuổi thi thể không chút nghi ngờ, lên tiếng hỏi mua gà tiền về sau, từ trong túi lấy ra hai tấm rúm gió tiền giấy đưa cho Sơn Tiêu, hắn liền mang theo chết gà tiến đằng sau phòng bếp đi nấu nước. Thi thể cho Sơn Tiêu đưa tiền, mua một con gà. Một màn này, quả thực có chút quỷ dị. Mà Sơn Tiêu tiếp nhận tiền về sau, nó kia ố vàng con mắt quét ở đây ba cái người sống sờ sờ liếc mắt một cái, lại là trực tiếp cùng lão phụ nhân tạm biệt rời đi. Cái này hung ác sơn tiêu tới đột ngột, đi được cũng rất nhanh. Nhiễm Thanh nhìn chăm chú đối phương bóng lưng rời đi, không nói gì. Nhưng trong lòng của hắn rõ ràng, cái này sơn tiêu khẳng định nhìn ra ba người bọn hắn là người sống, sinh ra địch ý vừa rồi ánh mắt tiếp xúc lúc, Nhiễm Thanh có thể cảm giác được rất rõ ràng thấu xương ác hẳn. Nhưng có lẽ là kiêng kỵ Nhiễm Thanh ba người số lượng, lại có lẽ là kiêng kỵ phía ngoài người giấy, cũng hoặc là kiêng kỵ những đồ vật khác. Tóm lại cái này sơn tiêu không có dây dưa, mà là bước nhanh rời đi. Đợi đến sơn tiêu đi xa về sau, lão phụ nhân mới thấp giọng nói, cái này sơn tiêu là hôm qua thì đến, nó đem ta một cái chất nhi tử hại, lột da hắn khoác lên người. Hắn phủ thêm da trăng người, trên đường những cái kia quỷ cùng những người khác không nhận ra nó. Nhưng nó cũng rất giống đang sợ long chàng trên đường những cái kia quỷ, ta nhìn nó tránh cái kia hồng môn lẫn mất xa xa xiết. Lão phụ nhân nói lấy sơn tiêu, trên mặt biểu lộ vừa hận vừa sợ, có chút nghiến răng nghiến lợi. Nàng quên đi chính mình chết rồi, cũng tiếp nhận chết sớm tôn nhi biến thành thi thể trở về. Có thể chính mình tươi sống chất nhi tử lại chết tại quái vật này miệng bên trong, còn bị quái vật lột bỏ ra người thay thế thân phận nó vừa hận vừa sợ. Nhiễm Thanh nói, lão nhân gia, đã ngươi không biết cái kia nữ quỷ là ai, kia chính chúng ta đi tìm. Sơn tiêu đã đi, Nhiễm Thanh đương nhiên phải tiếp tục chính sự. Một lần nữa nhắc lên bị mệnh chủ bài nguyền rủa cái kia nữ quỷ. Lão phụ nhân thấy thế, do dự một chút, nói, yêu, các ngươi chờ một chút. Nàng quay người đối trong phòng bếp hô, Tiểu Tam Dũng, mau tới, có chuyện hỏi ngươi. Rất nhanh tiếng bước chân vang lên, đầy tay lông gà tuổi trẻ thời khô một mặt không kiên nhẫn đi ra, nói, sữa, lại làm loại nào? Lão phụ nhân hỏi, gần nhất trên đường có hay không hạt giống tới qua? Trẻ tuổi, nữ, ngươi mỗi ngày trên đường hoảng, nhìn thấy qua không có. Lão phụ nhân hỏi thăm tôn tử. Trẻ tuổi thi thể tò mò, ngươi hỏi cái này làm loại nào? Lão phụ nhân nhìn xem tôn tử, khô quắt trong hốc mắt không có con mắt, nhưng hẳn là tại trứng mắt, hỏi ngươi liền đáp lời. Có không được. Trẻ tuổi thi thể gật đầu, hạt giống ngược lại là không có, bất quá ta nghe nói trường học phía sau giếng nước bên trong náo quỷ, có người nhìn thấy một cái xuyên mầm phục nữ sinh ngồi tại bên cạnh giếng. Còn có người nhìn thấy cái kia xuyên mầm phục nữ nhân ở bên cạnh giếng đi tại đi đến. Một khi tới gần, nữ sinh kia còn biết hô tên của hắn, rất tà môn. Gần nhất lại nghỉ, trong trường học một người đều không có, kia miệng giếng đã vài ngày không có người dám đi. Trẻ tuổi thi thể thường xuyên trên đường đi, nói ra linh dị cố sự. Lão phụ nhân sửng sốt một chút, hỏi, chuyện khi nào? Ta làm sao không biết? Trẻ tuổi thi thể lắc đầu, liền hai ngày trước phát sinh, Lưu Tiểu Thất trước hết nhất nhìn thấy, chúng ta cũng làm hắn quỷ nói nhảm. Bất quá ngày thứ hai buổi tối, Lý Nhị Mao cũng nhìn thấy, nhưng chúng ta đều không có đi nghiệm thật giả. Trẻ tuổi thi thể hiển nhiên không có đem cái này linh dị cố sự coi là thật. Có thể Nhiễm Thanh ba người thần sắc lại lập tức biến. Lão phụ nhân nói, vậy ngươi dẫn bọn hắn ba cái đại sư đem người giấy khiêng đến kia miệng giếng bên cạnh nhà, giúp bọn hắn mang một chút đường. Lão phụ nhân nói, bọn hắn là chuyên môn bắt quỷ đại sư phụ, lần này tới Long Tràng chính là đến bắt quỷ. Đúng, trên đường ngươi không muốn cùng những người khác nói chuyện này, muốn giữ bí mật. Lão phụ nhân cẩn thận căn dặn. Trẻ tuổi thi thể sửng sốt một chút, có chút khiếp sợ, ba người bọn hắn là bắt quỷ đại sư. Nó khó có thể tin nhìn trước mắt ba người trẻ tuổi. Nhiễm Thanh ba người hình dạng ngoại hình, nói là học sinh còn tạm được, tất cả đều tràn ngập ngây ngô thư quyền khí. Căn bản cùng bắt quỷ đại sư không dính nổi bên cạnh. Lão phụ nhân lại trừng mắt tôn tử mắng, ta nói là chính là, ngươi quản nhiều như vậy làm loại nào? Nhanh cho chúng đại sư dẫn đường, đợi đến bên cạnh giếng liền mau trở về, không muốn ở bên ngoài đợi. Đêm nay trên đường khả năng không yên ổn, ngươi không muốn lại đi ra chơi mặt trược. Lão phụ nhân mắng xong tôn tử, lại nhịn không được căn dặn. Nhiễm Thanh ba người lúc này đã đi ra ngoài, bắt đầu gánh kia bốn cái người giấy. Trẻ tuổi thi thể mặc dù không quá tin ba người đại sư thân phận, nhưng vẫn là nhanh đi theo. Hắn hỗ trợ gánh một cái người giấy, thế là Nhiễm Thanh cùng Long Tông Thụ, Mạc Ly cũng chỉ cần một người gánh một cái liền đầy đủ. Ba người một chó lại thêm một cỗ thi thể, cứ như vậy khiêng bốn cái người giấy đi tại Long Tràng trên đường. Nhưng lúc này sương mù bên trong, đường đi đã có vẻ hơi âm u hoang vu. Mặt trời sớm đã ở chân trời xuống núi, màn đêm dần dần bao phủ Long Tràng đường phố. Vào ban ngày người người nhộn nháo, chen vai thích cánh náo nhiệt phố xá, lúc này triệt để quặn cuể xuống dưới. Những cái kia đến từ 10 dặm 8 thôn đi chợ các hương dân, tất cả đều riêng phần mình về nhà. Hai bên đường bán hàng rong cũng tất cả đều rút đi, lạnh lẽo trên đường phố vắng vẻ hoang vu, ngẫu nhiên có một hai người tại quét dọn nhà mình trước cửa rất rưởi. Trẻ tuổi thi thể khiêng người giấy đi ở trước nhất, có chút hiếu kỳ quay đầu nhìn sau lưng ba người liếc mắt một cái. Nó hỏi, các ngươi thật sự là bắt quỷ? Trẻ tuổi thi thể tò mò vô cùng. Nhiễm Thanh liếc nó liếc mắt một cái, hỏi, ngươi không tin? Trẻ tuổi thi thể lắc đầu, cười hắc hắc, vốn là không tin, nhưng các ngươi tuổi còn rất trẻ, trẻ tuổi phải có điểm không hợp thói thường, ta ngược lại tin một điểm. Giống các ngươi cái tuổi này, hẳn là thực tế trong trường học đọc sách a. Sớm như vậy liền đi ra sông xã hội, không giống như là lừa đảo. Tuổi của các ngươi lại quá nhỏ, nào có các ngươi nhỏ như vậy lừa đảo, căn bản lừa gạt không đến người. Trẻ tuổi thi thể nói, mà lại ta sữa tinh cực kỳ, chưa bao giờ tin những thấp nương bà đó lừa đảo người bình thường lừa gạt không đến nàng. Nàng nói các ngươi là bắt quỷ đại sư, vậy ta còn thật có điểm tin. Chương 203, trường học chương 203, trường học trẻ tuổi thi thể khiêng người giấy, cho ba người dẫn đường. Nhiễm Thanh một tay khiêng người giấy, một cái tay khác tắt nắm tay bên trong âm trầm thẻ gỗ. Có mệnh chủ bài chỉ rõ phương hướng, hắn kỳ thật không cần dẫn đường. Nhưng xuất phát từ đối Long Tràng trên đường loại người này thì hỗn hợp quỷ dị tình trạng kiêng kỵ, hắn ngầm đồng ý cỗ này trẻ tuổi thi thể dẫn đường. Có như thế một cỗ thi thể dẫn đường, so với bọn hắn ba người cắm đầu đi tốt hơn nhiều. Đặc biệt là cỗ thi thể này là người địa phương. Hương trấn bên trong hộ gia đình đều biết nhau, đi chợ thiên cũng liền mà thôi, dòng người hỗn tạp. Nhưng hôm nay phiên chợ đều tan cuộc, Nhiễm Thanh ba cái khuôn mặt xa lạ còn tại phố xá thượng đi tới đi lui, sẽ dẫn tới rất nói thêm phòng cùng cảnh giác. Vô luận là bị xem như kẻ trộm, vẫn là bị xem như bọn buôn người, đều sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Có một tấm bản địa gương mặt quen ở phía trước dẫn đường, có thể tránh rất nhiều phiền phức. Nhìn thấy Nhiễm Thanh ba người hứng thú nói chuyện thiếu thiếu, cô này trẻ tuổi thi thể cũng là bất tiết khí. Nó vui tươi hớn hở đối Nhiễm Thanh nói, ta xưa nói với ta, nàng lúc tuổi còn trẻ có thấy bắt quỷ người điều khiển người giấy, dùng người giấy khu quỷ. Ta lúc đầu nghĩ đến đám các ngươi cái này người giấy là đưa tới nhà ta, nhưng bây giờ xem ra các ngươi sẽ không phải là dùng người giấy đến bắt quỷ a. Trẻ tuổi thi thể ra mặt phi thường dày, tính tình hướng ngoại hoạt bát. Dù là Nhiễm Thanh ba người không phải rất muốn phản ứng nó vẫn như cũ câu chuyện không ngừng mà tìm Nhiễm Thanh đáp lời. Rất hiển nhiên hắn nhìn ra trong ba người Nhiễm Thanh là đánh nhịp nói chuyện cái kia chủ tâm cốt. Nhiễm Thanh liếc nó liếc mắt một cái, không có trả lời cái này có quan hệ người giấy vấn đề, mà là hỏi thăm trường học nháo quỷ chuyện. Ngươi cùng bà ngươi nói trường học giếng nước nháo quỷ, đây là thật hay giả? Long chàng trên đường người chết đều rất quỷ dị, bọn chúng đều cho là mình còn sống, đồng thời cái khác người sống người chết nhìn thấy bọn chúng cũng sẽ không cho là bọn chúng chết rồi. Tử vong ở đây bị lẫn lộn, người chết cùng người sống không phân. Có thể tại cái này người chết người sống không phân quỷ dị phố xá bên trên lại có một cái náo quỷ chuyện ma. Trẻ tuổi thi thể nói, đương nhiên là thật, bằng hữu của ta bọn hắn nhìn thấy. Ta có hai cái bằng hữu đều nhìn thấy, một cái xuyên miêu tộc trang phục nữ sinh ở trường học phía sau bên giếng nước đi tới đi lui. Lý Nhị Mao gan lớn, lúc ấy nhìn thấy nữ quỷ sau chẳng những không có chạy, ngược lại còn đi gần nhìn, muốn nhìn rõ là người hay quỷ. Kết quả cái kia nữ quỷ vậy mà hô tên của hắn. Lý Nhị Mao nói, lúc ấy hắn vừa nghe đến nữ quỷ gọi hắn, liền toàn thân run rẩy, tay chân lạnh buốt, dọa đến tại chỗ chạy về ra trốn đi. Hiện tại Lý Nhị Mao đều còn tại trong nhà nằm nghỉ ngơi, trực tiếp dọa lao tổn thương ta cùng các ngươi nói. Trẻ tuổi thi thể sinh động như thật giảng thuật nữ quỷ khủng bố, ngữ khí khoa trương. Nói xong, nó lại hiếu kỳ nhìn về phía Nhiễm Thanh ba người, hỏi, lại nói các ngươi là thế nào biết nơi này có quỷ? Cái này nữ quỷ cũng liền trước mấy ngày mới xuất hiện, chỉ chúng ta mấy người trẻ tuổi biết, liền lòng chẳng trên đường đại đa số người cũng không biết náo quỷ, các ngươi ba cái bên ngoài đến làm sao biết? Tiểu Tam Dung phi thường tò mò. Cái này Du Côn Lưu manh ăn mặc trẻ tuổi thi thể, hiển nhiên đối loại này quỷ dị huyền bí đồ vật tràn ngập hứng thú. Mặc dù chính nó chính là một con quỷ, nhưng nó lại không có chút nào tự giác. Nhiễm Thanh nghe Tiểu Tam Dung giảng thuật, ánh mắt quét mắt hai bên đường. Bên đường xi măng nhà trệt bên trong, xuất hiện một cái huyết hồng sắc môn, tản ra lệnh người bất an âm trầm tử khí. Cái này long chàng trên đường hồng môn quả nhiên không chỉ một cái. Đối mặt trẻ tuổi thi thể tò mò, Nhiễm Thanh thuận miệng qua loa, chúng ta vừa lúc đi ngang qua mà thôi, cho nên mới nhìn xem. Trường học vẫn còn rất xa. Hiện tại là nghỉ hè thời kỳ, trừ khổ cấp các học sinh cấp 3, sơ trung tiểu học đều nghỉ. Ngay cả khổ cấp các học sinh cấp 3 cũng đều tại ngày nghỉ biên giới. Bóng tối dần dần bao phủ đại địa, Nhiễm Thanh ba người đi lại tại đen như mực long tràng trên đường. Thỉnh thoảng có hai bên đường cái hương dân cùng trẻ tuổi thi thể chào hỏi. Tiểu Tam Dũng muốn ra cửa a? Tiểu Tam Dũng đêm nay muốn đi chơi mặt trượng. Tiểu Tam Dũng, chờ a, ngươi nhìn thấy nhà ta tiểu nhân cái kia, làm phiền ngươi gọi hắn trở về. Hương thân hương ly tất cả đều lẫn nhau quen thuộc nhận biết, trẻ tuổi thi thể một bên ứng phó hương thân, một bên truy vấn Nhiễm Thanh ba người. Cái này lúc, Long Tông Thụ đột nhiên từ phía sau giật giật Nhiễm Thanh góc áo. Nhiễm Thanh không chút biến sắc chậm dần bước chân, Long Tông Thụ đè ép cuống họng âm thanh lập tức ở hắn bên tai nhỏ giọng vang lên. Cái kia Sơn Tiêu cùng lên đến. Long Tông Thụ nhắc nhở, lệnh Nhiễm Thanh trong lòng giật mình. Hắn không quay đầu lại, nhưng hắn tin tưởng Long Tông Thụ phán đoán. Đối phó loại này trong núi tà ma quái vật, Long Tông Thụ bọn hắn nhất tộc mới là chuyên gia. Nhiễm Thanh cảm giác có chút khó giải quyết, thấp giọng thì thào hỏi, có thể hay không trước làm cái này Sơn Tiêu? Sơn Tiêu loại quái vật này, cùng biến bà có chút cùng loại, đều sẽ khoác ra người trang người. Nhưng là biến bà ngụy trang càng thêm không chê vào đâu được, cơ hồ có thể hoàn mỹ bắt chước người chết khi còn sống mỗi tiếng nói cử động. Cho dù là kinh nghiệm lão đạo tà đạo huyền tu, gặp được biến bà cũng rất khó nhận ra đối phương. Có thể Sơn Tiêu loại quái vật này ngụy trang liền đơn giản thô bạo nhiều, nó giết người, lột bỏ đấm máu ra người khoác, dựa vào đơn giản chướng nhãn pháp gạt người. Ngay cả nói lời nói, phát âm thanh đều do giọng quái điệu, cũng liền lừa gạt một chút người bình thường. Nếu không phải Long Tràng đường phố đặc thù hoàn cảnh, cái này Sơn Tiêu gặp được Nhiễm Thanh ba người trong nháy mắt liền sẽ bị Long Tông Thụ cùng Mặc Ly nhìn thấu. Nhưng Sơn Tiêu ngụy trang đơn giản thô bạo, nó lực lượng lại phi thường cường đại, sinh mệnh lực đồng dạng ương ngạnh. Một con có thành tựu Sơn Tiêu, có thể nhẹ nhõm tay xé ba cái cầm vũ khí người trưởng thành. Loại này tráng kiện hung ác quái vật, dù là bị đánh nổ đầu, đều có thể kéo lấy không đầu thân thể lại hành động vài phút. Vu Quỷ Thần Thuật thượng ghi chép, Sơn Tiêu thể nội có 3 viên trái tim, phát cùng Sơn Tiêu có người sống khó có thể chịu đựng quái lực, có thể một móng vuốt đem người lồng ngực đập dẹp. Loại này cực đoan quái lực tà vật, là tường kha trong núi cực kỳ hung mãnh hung hãn mấy thứ bẩn thỉu. Dù là nó không có gì quỷ dị năng lực, có thể kiêm một thân quái lực, còn có hung hãn tàn bạo săn thức ăn bản năng, đều đủ để lệnh người run rẩy. Nhiễm Thanh nghe được Sơn Tiêu cùng lên đến, lập tức cảm thấy áp lực. Con quái vật này, không biết bởi vì nguyên nhân gì để mắt tới bọn hắn. Theo lý thuyết, quái vật này nhìn thấy người giấy, liền nên rời xa mới đúng. Bây giờ Nhiễm Thanh chỉ có thể hỏi thăm Long Tông Thụ cái này chuyên gia ý kiến, nhìn xem có thể hay không trước đem Sơn Tiêu giải quyết, sau đó lại đi bắt quỷ. Không phải vậy nhìn thấy nữ quỷ, Sơn Tiêu trở ra, vậy coi như hai mặt thủ địch. Trong đêm tối, ba người khiêng người giấy đi tại quận cuế trên đường cái. Long Tông Thụ bất an quan sát bốn phía, lẩm bẩm nói, hiện tại không được, vạn nhất đem trên đường những cái kia người chết cho kinh động, phiền phức cực kỳ. Chúng ta tiên tiến trường học sân bãi lớn, không có người. Đợi lát nữa sau khi tiến vào các ngươi đi trước, ta sẽ tìm chỗ trốn đứng dậy. Chờ Sơn Tiêu đi theo bảo, ta lại từ đằng sau ngăn chặn nó. Chương 204, bồi hồi chương 204, bồi hồi màn đêm đen kịt bao phủ dãy núi đại địa, vào đêm sau long tràng đường phố một mảnh đen nhánh, cơ hồ không nhìn thấy ánh sáng. Thời kỳ này tường kha, dây điện chưa trải đến hương trấn. Vào đêm sau thị trấn đường đi cùng chung quanh dãy núi hắc ám hòa làm một thể, chỉ có số ít mấy hộ sắt đường trong môn hộ lóe lên ngọn nến cùng dầu hỏa đèn ảm đạm đèn đuốc. Âm lãnh hàn phong tại đen nhánh trên đường cái thổi qua, xoắn tới từng đợt mùi thối. Ban ngày đi chợ lúc, những cái kia đi chợ hương dân kéo heo kéo dê ra bán lúc lưu lại cứt heo dê phân trồng chất tại bên đường, lúc này tản mát ra mùi lạ. Nhiễm Thanh đối loại này mùi thối tập mãi thành thói quen, Mạc Ly cùng Long Tông Thụ ngược lại là nhịn không được che mũi. Mấy người không có mở ra đèn tin, mà là khiêng người giấy cứ như vậy sờ soạng tiến lên. Không có thành thị ô nhiễm ánh sáng sơn dã nông thôn, ban đêm có rất ít loại kia đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Mặc dù mặt đất bóng tối khó mà thấy rõ, nhưng trong bầu trời đêm như có như không, sắp tối ảm đạm quang vẫn như cũ có thể khiến người ta nhóm đại khái nhận ra con đường, sông núi đại khái hình thức ban đầu. Nếu như là có mặt trăng ban đêm, thậm chí ngay cả con đường đều có thể thấy rõ. Bất quá đêm nay trời u ám, bên trên bầu trời không gặp ánh trăng, ba người khiêng người giấy tiến lên, chỉ có thể lờ mờ nhận ra đường cái phạm vi. Rất nhanh, bọn họ đến một cái đen nhánh ngoài cửa sắt lớn. Cũ kỹ thô ráp xi măng cửa lớn đứng sừng sững ở bên đường, hai phiến dị xét cửa sắt lớn khép lại đóng, nhưng trên cửa sắt mở cửa nhỏ lại hoàn toàn rộng mở. Chừng 2 mét tường đây, dọc theo xi măng cửa sắt lớn hướng hai bên kéo dài. Đây chính là long tràng trên đường tiểu học, mọc ra cỏ dại vào giáo hai bên đường trồng bốn mùa thường thành cây xanh. Dâm dạp tán cây dưới, đầu này âm u đường nhỏ gần như một mảnh đen kịt, chỉ có thể xuyên thấu qua đường nhỏ nhìn thấy cuối đất vàng thao trường, cùng căng xa, trong bóng tối trầm mặc đứng sừng âm trầm lầu dạy học. Không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng, Nhiễm Thanh luôn cảm giác vào đêm sau trường học rất âm trầm. Bây giờ biết tòa này trong trường học có quỷ, loại kia âm trầm bất tường cảm giác càng thêm mãnh liệt. Mà một con khoác đấm máu ra người Sơn Tiêu, giờ phút này liền cùng sau lưng bọn họ. Nhiễm Thanh cùng Long Tông Thụ liếc nhau một cái, hai người nhẹ gật đầu. Gọi là tiểu tam dũng tuổi trẻ thi thể tắt đối sau lưng theo đuôi quái vật không có chút nào phát hiện, nó bước chân không ngừng, khiêng người giấy trực tiếp đi vào cửa nhỏ, đi ở trước nhất dẫn đường. Long Tông Thụ khiêng người giấy theo sát phía sau, cuối cùng mới là Mạc Ly cùng Nhiễm Thanh. Sau lưng long tràng đường đi, tĩnh mịch vô âm thanh. Không có mở điện hương chấn, trời tối không lâu sau liền muốn ngủ. Khuyết thiếu chiếu cố tình huống dưới, muốn tiêu khiển giải trí cũng không thể nào hạ thủ. Nhiễm Thanh bọn hắn nối đuôi nhau mà vào, đi vào đen nhánh bóng rừng tiểu đạo. Đất vàng mặt đất bóng rừng trong đường nhỏ, bởi vì đỉnh đầu rậm rạp tán cây, cơ hồ được xưng tụng là đưa tay không thấy được năm ngón. Nhiễm Thanh cùng Mạc Ly khiêng người giấy đi tới, đồng dạng không có mở ra đèn tin. Bọn hắn không quay đầu lại, không xác định sau lưng Sơn Tiêu có hay không cùng lên đến. Nhưng đi tới, làm Nhiễm Thanh đi ra bóng rừng tiểu đạo, đi vào đất vàng trên bãi tập thời điểm, phía trước cũng chỉ có khiêng người giấy tuổi trẻ thi thể tiểu tăng Dũng, Tông Thụ không gặp. Hết thể đều theo kế hoạch tiến hành. Đầu này vào giáo bóng rừng tiểu đạo, lại hoàn mỹ điểm hộ Long Tông Thụ biến mất. Mà đi ở trước nhất tuổi trẻ thi thể tiểu Tam Dũng, vẫn chưa phát giác được sau lưng thiếu mất một người. Trong miệng hắn hử phát gần nhất lưu hành ca tử, khiêng người giấy hướng phía thao trường đối diện đi đến. Nhiễm Thanh cùng Mạc Ly cùng sau lưng nó, trẻ tuổi thi thể tiếng ca tại trống trải trên bãi tập truyền ra, dần dần biến mất tại trong gió đêm. Ta trái xem phải xem nhìn, nguyên lai mỗi cái nữ hải đều không đơn giản. Ta nghĩ đi nghĩ lại, ta đoán lại đoán. Trẻ tuổi thây khô hơi có chút chạy mất khàn khàn tiếng ca. Lúc này ở trống trải trên bãi tập phiêu tán, lại tựa như truyền đến một loại nào đó hồi âm. Nhiễm Thanh tại bốn phía trong bóng tối, tựa hồ nghe đến cái khác âm thanh tại nhỏ giọng ứng hòa. Có thể ca hát tiểu Tam Dũng, lại đối cái này dị thường động tĩnh không phản ứng chút nào. Nó vui sướng hừ phát tiểu điều, đi lại tại đất vàng trên bãi tập. Giờ khắc này đi tại vắng vẻ trên bãi tập Nhiễm Thanh hai người, tại ảm đạm sắc trời tiếp theo lãng hoàn toàn, bốn phía tường lây, xa xa lầu dạy học, cũ kỹ xi măng bóng bàn đài, đen nhánh bóng rổ bàn. Tầm mắt bên trong tất cả bóng tối, tựa hồ cũng tươi sống lên. Trong bóng tối như có rất nhiều ánh mắt tại nhìn chăm chú bọn hắn, trong không khí phiêu tán hàn ý càng ngày càng mãnh liệt. Nhiễm Thanh nhíu mày, bước chân làm chậm lại một chút. Cái này lúc, bọn họ đã xuyên qua thao trường một nửa, phía trước có thể nhìn thấy trường học tường vây biên giới một tòa hẳn là nhà vệ sinh đen nhánh kiến trúc, cùng tường vây bên ngoài đen nhánh sơn lâm, thấp bé sườn núi nhỏ. Tòa này trường học tường vây bên ngoài chính là núi hoang rừng cây, không có những kiến trúc khác. Nhiễm Thanh phía sau bọn họ, đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Tiếng bước chân kia đang nhanh chóng tới gần, Nhiễm Thanh lập tức quay đầu, lại nhìn thấy khiêng người giấy Long Tông Thụ theo sau. Âm u tia sáng dưới, thấy không rõ Long Tông Thụ khuôn mặt, nhưng ngữ khí của hắn có chút ngưng trọng cùng bất đắc dĩ. Cái kia Sơn Tiêu giống như biết chúng ta tại mai phục nó, chậm chạp không tiến cửa trường. Ta ở cửa trường học thủ một hồi lâu, nó trực tiếp đi. Không biết là phát hiện chúng ta tại mai phục nó, vẫn là sợ hai trong trường học nữ quỷ. Ba người thương lượng xong cả ấy, đối phương lại không vào cuộc. Mạc Ly thấp giọng lầu bầu nói, Sơn Tiêu còn sợ quỷ sao? Trong núi rừng manh thu phần lớn hung tàn đáng sợ, căn bản không sợ tà ma ác quỷ. Giống lao hổ loại kia mạnh mẽ dã thu thậm chí được gọi là núi quân, tại trong núi rừng hoành hành. Không gì kiêng kỵ, lệ quỷ nhìn thấy trưởng thành mãnh hổ đều phải chạy trốn. Thành tinh mãnh hổ, thậm chí có thể đem ăn hết người biến thành chảnh quỷ, giữ ở bên người ngự sử. Sơ Tiêu mặc dù so ra kém mãnh hổ, nhưng một đầu thành tinh Sơ Tiêu, theo lý thuyết sẽ không dễ dàng bị lệ quỷ dọa lùi. Nhiễm Thanh nhớ lại Vu Quỷ Thần Thuật thượng ghi chép, nói, Sơ Tiêu hoàn toàn chính xác không sợ lệ quỷ, nhưng nó cũng không thích. Nó rất chán ghét loại kia có âm khí đồ vật. Có thể tòa này trong trường học không có âm khí, cách nữ quỷ ẩn hiện giếng nước còn có khoảng cách, theo lý thuyết Sơn Tiêu không đến nỗi sợ đến không tiến vào trình độ. Nhiễm Thanh lắc đầu, lẩm bẩm nói, xem ra là cạm bẫy của chúng ta bị nó nhìn đấu. Loại này thành tinh Sơn Tiêu hoàn toàn chính xác giảo hoạt, không có dễ gạt như vậy. Mạc Ly quay đầu lại nhìn qua, nói, chỉ cần kia chỉ Sơn Tiêu không tiếp tục cùng lên đến là được. Cái này lúc, ba người đã đi ngang qua toàn bộ trường học thao trường, đi vào kia tòa tường vây bên cạnh đen nhánh kiến trúc bên ngoài. Nơi này thật là một cái nhà vệ sinh, cách hơn 10 mét xa, liền đã ngửi được loại kia như có như không mùi hôi. Khiêng người giấy đi ở trước nhất Tiểu Tam Dũng ngừng lại, quay đầu lại nói, lập tức tới ngay lạc, ta liền mang các người đến nơi đây. Tiểu Tam Dũng chỉ vào nhà vệ sinh phía sau tường vây nơi hẻo lánh nói, từ cái này tường vây lật qua, dọc theo đường nhỏ lại đi vài phút, liền đến kia miệng náo quỷ giếng nước. Nếu thật náo quỷ, vậy ta liền không cùng các ngươi cùng đi. Chương 205, định hồn chú chương 205, định hồn chú mặc dù đối quỷ quái rất hiếu kỳ, nhưng cái này trẻ tuổi thi thể nước đã đến chân vậy mà không hướng trước. Nó nói, ta sửa gọi ta đem các ngươi đưa đến nơi này là được, ta muốn trở về, không phải vậy nàng sẽ lo lắng xiết. Mặc dù là cái du côn lưu manh, nhưng người trẻ tuổi này hoàn toàn chính xác hiếu thuận. Mãi mãi để hắn dẫn đường liền trở lại, nó liền thật chỉ là mang xong đường liền về nhà, sợ hãi trở về muộn mãi mãi lo lắng. Nhiễm Thanh ba người liếc nhau một cái, đồng ý để hắn rời đi. Lên tiếng hỏi đằng sau giếng nước con đường về sau, bọn họ đứng ở thao trường bên cạnh đưa mắt nhìn Tiểu Tam Dũng thi thể rời đi. Đợi đến thi thể đi xa về sau, Mạc Ly mới nhỏ giọng nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thừa dịp nó lạc đàn đem nó thu nữa nha, mặc dù chỉ là tiểu quỷ, ngâm cũng tăng lên không được quá nhiều âm lực, nhưng thịt mũi cũng là thịt ta. Nhiễm Thanh đưa mắt nhìn trẻ tuổi thi thể rời đi, lắc đầu, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Long chàng trên đường những này người chết đều rất quỷ dị, tốt nhất vẫn là không nên trêu chọc. Mà lại nó cũng liền mà thôi, nó cái kia mãi mãi. Hồi tưởng đến trước đó nhìn thấy cái kia thân mật hiền hòa lao phụ nhân, Nhiễm Thanh thần sắc có chút ngưng trọng, ta luôn cảm giác cái kia lão mãi mãi không thích hợp. Mặc dù xem ra người vật vô hại, nhưng nó là cả con đường thượng duy nhất nhìn thấu những người khác là thi thể người chết. Nếu là đem nó tôn tôn cho thu, quỷ biết nó có thể hay không phát sinh biến hóa gì. Lý do an toàn vẫn là chớ chọc nó. Nhiễm Thanh mục tiêu chủ yếu là mệnh chủ bài nguyền rủa quỷ, bắt đi cái này quỷ là được. Mà lại nhất định phải đuổi tại nửa đêm trước đó rời đi Long Tràng đường phố, không phải vậy hồng môn mở ra, đến lúc đó lại muốn sinh thêm sự cố. Mặc dù Long Tràng trên đường quỷ rất nhiều, xem ra người vật vô hại, rất dễ dàng liền có thể bắt đi dáng vẻ. Nhưng bắt đi nhóm này quỷ dường như cũng tăng lên không có bao nhiêu âm lực, còn có tiềm ẩn nguy hiểm. Nhiễm Thanh lý trí nói cho hắn, bắt đi bị mệnh chủ bài nguyền rủa lệ quỷ liền nên lập tức rời đi. Chí ít mệnh chủ bài nguyền rủa cái này nữ quỷ, là phù hợp hắn nhận biết bình thường lệ quỷ, không có gì tiềm ẩn nguy hiểm. Nhiễm Thanh trong suy tư, đem bốn cái người giấy bày ở trên bãi tập xếp thành một hàng, lấy ra túi vải buồn bên trong cạn thi chung. Thiên môn mở, địa môn mở, ngũ phương du hồn về đến nhà tới. Trên bãi tập vang lên Nhiễm Thanh trầm thấp khàn giọng chú ngữ, nương theo lấy trận trận âm phong gào thét. Đứng ở một bên Mặc Lý hai người nhịn không được lại lui về phía sau mấy bước, bị cái này âm phong thổi đến rất khó chịu. Mà đứng tại phía trước nhất Nhiễm Thanh làm tàu âm nhân, đối loại này quỷ quái âm phong sức chống cự ngược lại là mạnh rất nhiều. Hắn lung lay chung, không tuyệt vọng tụng chú văn. Âm lanh trong gió lạnh, Nhiễm Thanh tiếng nói trở nên trầm thấp cổ quái. Tại thao trường bốn phía dần dần vang lên một loại nào đó quỷ dị hồi âm, giống như là rất nhiều người tại đồng thời ứng hòa. Nhưng loại này quỷ dị tình trạng, Nhiễm Thanh sớm đã thành thói quen, cũng không thèm để ý hắn lay động chung, tiếp tục niệm chú. Phía đông đi tới mặt xanh quỷ, phương tây nên đón tóc đỏ đường, phía nam đưa tới đức ruột khách, phương bắc mời đến chặt đầu vương. Đinh linh linh, gấp rút thanh thúy trung âm thanh tiếp tục vang lên, hình bóng lắc lư quỷ ảnh đột nhiên trong bóng đêm trôi nổi. Bọn chúng tự trong đất bùn xuất hiện, từng cái đi hướng Nhiễm Thanh, giống như là bị vật gì đó hấp dẫn, lộ ra ngốc trệ lại đờ đẫn. Nhiễm Thanh nhìn chăm chú cái này từng đạo bóng đen xuất hiện, tiếp tục niệm chú, rung chung. Bốn cái người giấy bị các bóng đen triệt để vây quanh, những bóng đen kia vậy mà tranh đấu đánh lẫn nhau đứng dậy. Trên bãi tập âm phong càng phát ra mãnh liệt, thổi đến Nhiễm Thanh ra mặt lạnh như băng, ngón tay cứng đờ. Làm bốn cái người giấy bị các bóng đen bao phủ trong nháy mắt, Nhiễm Thanh lập tức hét lớn. Vũ Phương Du hồn về đến trong nhà, tối nay mời về đoạn đầu đài. Thu. Nhiễm Thanh thấp giọng hét lớn, hướng phía người giấy vẩy ra một nắm cho hương, đem khai ra du hồn giã quỷ cưỡng ép định tại người giấy thể nội. Trong khoảnh khắc, đó cũng sắp xếp mà đứng bốn cái người giấy kịch liệt phát run lên. Còn lại không có bị định trụ, vây quanh người giấy bóng đen tắt thét chói tai vang lên giải tán lập tức, hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Mà bị tàn hương vẩy bên trong bốn cái người giấy đứng thẳng bất động vài giây sau, đột nhiên âm trầm trầm quay đầu, đồng thời nhìn về phía Nhiễm Thanh. Bọn chúng mặt tái nhợt thượng dùng bút mực vẽ ra đôi mắt, tựa như hoạt động lên. Bốn cái người giấy nhếch môi, lại đồng thời hướng Nhiễm Thanh đánh tới. Âm u tia sáng dưới, người giấy nhóm giữ tận tái nhợt gương mặt, toét miệng quỷ quái cười to, tất cả đều lệnh người không rét mà run. Một bên Long Tông Thủ cùng Mạc Ly nhìn thấy cái này đột biến, tất cả đều giật nảy mình, vội vàng bỏ tới. Nhiễm Thanh, hai người kinh hoàng kêu to. Có thể tay cầm chung Nhiễm Thanh chỉ là hừ lạnh một tiếng, đột nhiên hơi vung tay bên trong chung. Cản thi chung phát ra một tiếng chói tai nổ vang, kia bốn cái bay nhào mà đến người giấy lập tức kêu thảm ngã trên mặt đất, tại đất vàng trên bãi tập lăn lộn, dường như rất đau. Tiểu Miên Hoa kinh nghi bất định nói, ngươi từ chỗ nào khai ra dã quỷ? Làm sao hung ác như thế? Đại đa số du hồn dã quỷ đều rất ngốc trệ, không có gì tính công kích. Bị định tại người giấy trên thân về sau, đều sẽ trung thực bổn phận nghe theo tàu âm nhân ngự sử. Như loại này đột nhiên tập kích tàu âm nhân người giấy, rất hiếm thấy. Nhiễm Thanh lần nữa lay động chung, bốn cái người giấy thân thể cứng đờ. Một giây sau, bọn nó thân thể giống như là bị vô hình tấn dắt, cứng đờ vô cùng dựng đứng lên, cứ như vậy đứng ở Nhiễm Thanh trước mặt. giống như là bốn cái nghe lời vệ sĩ. Nhiễm Thanh nhíu mày dò xét bốn cái người giấy, vây quanh bọn chúng dạo qua một vòng. Hoàn toàn chính xác chỉ là du hồn giã quỷ, không phải đưa tới lệ quỷ. Hắn cũng có chút hoang mang không hiểu. Nguyên lai tưởng rằng là lầm đưa tới phụ cận lệ quỷ, mới đưa đến người giấy trở nên hung lệ. Nhưng vòng quanh người giấy kiểm tra một vòng, Nhiễm Thanh có thể sáng tỏ kết luận, đây chỉ là bốn con du hồn giã quỷ, bọn nó trên thân không có lệ quỷ oán khí sát khí. Có thể bốn con du hồn giã quỷ lại sẽ như thế hung lệ. Nhiễm Thanh chỉ có thể đem quy tội Long Tràng đường phố đặc thù địa thế. Nơi này hoàn toàn chính xác hung ác à? Nhiễm Thanh đưa tay tại túi vải buồng bên trong tìm tòi trong chốc lát, lấy ra một cái đổ đầy dê rừng huyết bình nước suối khoáng, một chi bút lông. Hắn dùng dê rừng huyết tại bốn cái người giấy mi tâm, phía sau lưng, nơi bụng các họa một cái vu quỷ thần thuật thượng định hồn chú, lúc này mới yên tâm. Như vậy cho dù là lệ quỷ phụ thân, bọn nó cũng tránh thoát không được. Từ hoa giác hố trời sau khi trở về, Nhiễm Thanh hồn hương từ 8 trụ tăng tới 10 trụ. Làm đầu âm nhân, hắn xem như chân chính nhập môn đứng thẳng. 10 trụ hồn hương, có thể vẽ ra vu quỷ thần thuật thượng mấy loại cổ lao chú văn, dùng cho trấn quỷ trừ tà. Cũng có thể thi triển bao quát lục quỷ hoán âm thuật tại bên trong bốn loại tà thuật. Hắn lúc này mới xem như chân chính có tu vi tại đạo huyền tu, xử lý như vậy trạng huống dị thường cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Dùng định hồn chú chấn trụ bốn cái người giấy về sau, Nhiễm Thanh điều khiển người giấy bò lên trên tường vây, dẫn đầu điều đến tường vây đằng sau đánh tiền tiêu. Cái này tiểu tam dũng mang đường thật sự là. Người giấy sau khi hạ xuống, Nhiễm Thanh mới đi đến tường vây nơi hẻo lánh, bắt đầu leo lên. Mặc dù cái này tường vây rất thấp, ba người đứng lên cũng không phí sức, nhưng trèo tường luôn luôn có chút phiền phức. Vượt qua tường vây, nhảy đến phía dưới về sau, xuất hiện tại Nhiễm Thanh tầm mắt bên trong chính là một mảnh vườn rau, cùng vườn rau bên trong kéo dài đến phía trước trong rừng cây một đầu âm u đường nhỏ. Dựa theo tiểu tam dũng chỉ thị, dọc theo đầu này đường nhỏ đi đến cuối cùng, chính là kia miệng náo quỷ giếng nước. Chương 206, từ tâm chương 206, từ tâm âm u sắc trời dưới, đen nhánh vườn rau bên trong mọc ra từng cây cành lá thịnh phong thực vật, thoạt nhìn như là củ cải. Nhiễm Thanh đứng ở tường vây phía dưới, nhìn chăm chú vườn rau cuối âm u tiểu đạo. Nơi này là thành trấn biên giới, âm u tiểu đạo hai bên là thưa thớt bụi cây, âm u rừng cây. Trong đất bùn tán lạc rất nhiều túi nhựa, sinh hoạt rất rưởi, biến đen cháo bát bà bình, đồ ăn vặt đóng gói. Nơi này hẳn là thường xuyên có người leo tường, trên mặt đất tràn đầy các học sinh lưu lại rất rưởi. Nhiễm Thanh ba người lần lượt vượt qua tường vây này xuống, đoạn hậu ba cái người giấy cũng theo Nhiễm Thanh lay động chuồng, từng cái bỏ tới. Nhưng so với huyết đục chi khu ba người, người giấy nhóm leo lên tường vây liền lộ ra nhẹ nhàng nhiều. Bọn chúng giống như là không cảm giác được trọng lực, nhẹ nhàng dọc theo tường vây phiêu động, âm trầm trầm đứng ở Nhiễm Thanh bên người. Tiểu Miên Hoa nhìn xem phía trước âm u trong rừng tiểu đạo, trừng mắt nhìn, nơi này nổi sương mù rồi. Mạc Ly cùng Long Tông Thụ cũng kinh ngạc phát hiện bốn phía xuất hiện sương mù nhàn nhạt, nhạt. Chỉ có Nhiễm Thanh nhìn chăm chú bốn phía, tầm mắt bên trong sương mù vẫn chưa sinh ra biến hóa. Loại này sương mù, hắn phá thấy biết chướng, nhìn thấy Long Tràng đường phố diện mạo thật lúc liền phát hiện. Nhưng bây giờ Mạc Ly cùng Long Tông Thụ, cùng Tiểu Miên Hoa cũng đều nhìn thấy sương mù. Các ngươi thấy biết chướng cũng phá. Nhiễm Thanh có chút hoang mang. Cái này không đầu không đuôi, Mạc Ly hai người thấy biết chướng làm sao đột nhiên biến mất? Mạc Ly nhìn xem phía trước âm u trong rừng tiểu đạo, nói, có lẽ là cái này nữ quỷ cùng trên đường dị thường không phải là đồng nguyên, cho nên chúng ta tới gần nữ quỷ, liền thoát ly loại kia bị lá che mắt tình trạng. Mạc Ly như vậy suy đoán. Long Tông Thụ bất an nhìn hướng bốn phía, nói, sẽ không muốn xảy ra chuyện gì chứ? Ta luôn cảm giác cái kia sơn tiêu sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nhiễm Thanh nghĩ nghĩ, lắc đầu, khác mặc kệ, chúng ta bắt quỷ liền đi, không trở về Long Tràng đường phố. Bọn hắn xe gắn máy dừng ở bên ngoài trấn đợi lát nữa bắt đến quỷ liền trực tiếp dọc theo bên ngoài trấn đường núi quấn một vòng, trực tiếp rời đi. Cái này âm trầm quỷ dị Long Tràng đường phố, không muốn dựa vào gần lần thứ hai. Nhiễm Thanh lay động chuồng, đi tại phía trước nhất. Hai cái người giấy nhẹ nhàng hướng về phía trước phiêu động, bị Nhiễm Thanh an bài ở phía trước dò đường. Mà đổi thành bên ngoài hai cái người giấy, tắc đứng ở đội ngũ phía sau cùng đoàn hậu. Kia chỉ quỷ dị hung sát sơn tiêu, Nhiễm Thanh từ đầu đến cuối đề phòng, không dám buông lòng cảnh giác. Nhưng đối phương dường như thật rời đi, Long Tông Thụ từ đầu đến cuối không có cảm giác được sơn tiêu đi theo động tĩnh. Đoàn hậu hai cái người giấy cũng hết thể như thường. Nhiễm Thanh ba người đánh lấy đèn tin tiến lên, âm u trong rừng tiểu đạo phiêu tán sương mù nhàn nhạt, càng đi đi vào trong, sương mù liền càng dày đặc. Ba người trong rừng đi thêm vài phút đồng hồ, liền nghe được một trận rầm rầm tiếng nước chảy. Phía trước trong sương mù, con đường đột nhiên trở nên khoáng đạt bằng phẳng đứng dậy. Một đầu mương nước xuất hiện tại sườn dốc phía dưới, rầm rầm nước chảy dọc theo mương nước không ngừng chảy, một mực chảy xuôi đến dưới núi. Dưới núi là một cái đập chứa nước, rộng lớn bình tĩnh mặt nước tại dưới bầu trời đêm tựa như một mặt to lớn tấm gương. Mà mương nước chảy qua địa phương, là trồng chất tại trên sườn núi từng khối ruộng bậc thang. Đêm hè thời gian, lúa nước trong ruộng truyền đến côn trùng kêu vang, hết xanh gọi âm thanh. Nhiễm Thanh bọn hắn dọc theo mương nước chảy xuôi phương hướng ngược đi thêm vài phút đồng hồ, xuyên qua tốt mấy khối ruộng lúa đê đập, rốt cuộc nhìn thấy Tiểu Tam Dũng nói giếng nước. Kia là một cái bị phế một nửa vứt bỏ trạng thái xi măng giếng nước, cũng phi thường gặp tròn giếng, mà là một cái từ trên núi chảy ra nước ngầm xuất khẩu, lặng lặng đứng sừng sững ở mảnh này lúa nước ruộng bậc thang cuối cùng. Long Tràng đường phố các thôn dân dưới đất nước lối đi ra dùng xi măng xây một cái bước bước, căn phòng dường như kiến trúc, dùng cho chứa nước. Tại nhiều núi, thiếu nước, thổ địa cằn cỗi tường kha, ruộng lúa cùng gạo là cực kỳ hiếm thấy cây trồng, không hề gieo trồng thổ nhưỡng. Tường kha đại đa số thổ địa đều chỉ có thể gieo trồng nhịn khô hạn bắp ngô, khoai tây. Nơi này lại có nhiều như vậy lúa nước ruộng, toàn bộ nhờ phía trước giếng nước. Đèn tin ánh đèn rơi vào kia vương bức giếng nước bên trên, có thể nhìn thấy một cái hình vuông hẹp dài hắc miệng ra hiện tại ruộng lúa cuối cùng. Hẹp dài đen nhánh miệng giếng bên trong, truyền đến róc rách tiếng nước, nơi này là mương nước cuối cùng. Nhiễm Thanh bọn hắn đứng ở mương nước hai bên, dừng ở khoảng cách giếng nước khoảng 10 mét vị trí, không có tùy tiện tới gần. Mệnh chủ bài chỉ dẫn, chỉ hướng miệng giếng này. Nhưng giếng này miệng mặc dù hẹp dài, trong giếng nước lại không sâu, xa xa xem ra, đại khái là chừng 1 mét dáng vẻ. Tiểu Tam Dũng nói nữ quỷ vẫn chưa xuất hiện tại bên giếng nước, mà lại bên giếng nước cơ hồ không cảm giác được âm trầm tử khí, nóng bức ngày mùa hè ban đêm, ruộng lúa bên trong nết xanh tiếng côn trùng kêu chói tai không ngừng. Nếu không phải mệnh chủ bài hoàn toàn chính xác chỉ hướng miệng giếng này, Nhiễm Thanh thậm chí sẽ cho là mình đến nhầm địa phương. Long Tông Thụ kinh ngạc nói, không phải nháo quỷ sao? Làm sao còn có nhiều như vậy côn trùng gọi? Bình thường nháo quỷ địa phương, tiếng côn trùng kêu đều sẽ biến mất, vật sống sẽ bản năng tránh né lệ quỷ âm lãnh tử khí. Nhiễm Thanh nhìn chăm chú phía trước giếng nước, nói, mệnh chủ bài hoàn toàn chính xác chỉ hướng nơi này. Hắn lay động chung, hai cái người giấy cứng đờ lại ngây ngốc trôi hướng giếng nước. Đèn tin dưới ánh đèn, kia hai cái người giấy ghé vào bên cạnh giếng, tham dò hướng bên trong nhìn. Loại này cơ hồ được xưng tụng là chịu chết hành vi, nhưng không có dẫn tới bất luận cái gì công kích. Trong giếng tiếng nước chảy róc rách, cái gọi là nữ quỷ vẫn chưa xuất hiện. Nhiễm Thanh từ túi vải buồn bên trong lấy ra một viên khô quắt long nhãn, bóp nát sắc ngoài sau đem long nhãn ném ra ngoài. Long nhãn hỏi đường. Đây là đơn giản nhất, nhưng thường thường cũng quản dụng nhất dò xét âm tìm quỷ chi thuật, nhiều khi cũng có thể dùng để tìm kiếm đường ra. Đen nhánh long nhãn hụt tại mương nước xi măng khảm thượng nhấp nhô, xoay tít lăn hướng tiêu miệng giếng, cuối cùng rơi vào giếng nước bên trong. Hoàn toàn chính xác tại trong giếng, Nhiễm Thanh nói như vậy. Hắn nhìn một phía, nếu nó không ra, vậy chúng ta liền đem nó bước đi ra. Lần trước tại Hoa Giác Hồ trời, cái kia quan tài quỷ cũng trốn tránh không ra. Xem ra quỷ la tiền cổ giao phó lý trí nhân tính, khiến cái này lệ quỷ đều nhát gan sợ chết à. Bất quá loại tình huống này đối tàu âm nhân đến nói, cũng không tính hiếm thấy. Không phải tất cả quỷ đều tính công kích mạnh như vậy, có chút quỷ phụ thân, trốn hại người, không bước đến cuối cùng tuyệt không đi ra. Vu quỷ thần thuật thượng tự nhiên cũng có đem đối ứng biện pháp giải quyết. Nhiễm Thanh lay động trùng, bên cạnh giếng hai cái người giấy tối lui, hắn dậm chân tiến lên. Nhưng hắn cũng chỉ là dừng ở khoảng 3 mét vị trí, không có tới gần miệng giếng. Đến khoảng 3 mét, hắn rốt cuộc có thể mơ hồ cảm giác được trong giếng tản mát ra âm trầm hàn ý. Nhiễm Thanh từ túi vải buồn bên trong lấy ra tàn hương, trên mặt đất vẩy xuống. Hắn dọc theo giếng nước bốn phía đi một vòng, dùng tàn hương vẩy một cái đường kính đại khái khoảng 6 mét tròn. Bốn cái người giấy rõ ràng đứng ở bốn cái phương hướng khác nhau, mỗi cái người giấy trong tay đều dắt một đầu tinh tế dây đỏ. Mà dây đỏ cuối cùng đóng ở Nhiễm Thanh trước người bùn đất bên trong. Hắn lấy ra hương dây, nhóm lửa ngọn đến, trực tiếp mở âm đàn. Chương 207, muốn chết chương 207, muốn chết. Nhìn thấy Nhiễm Thanh cử động, Mạc Ly rất là kinh ngạc, trực tiếp mở âm đàn. Nhiễm Thanh nhìn chung quanh, nói, để tránh đêm dài lắm động, ta muốn đem trong giếng quỷ dẫn ra, dùng tốc độ nhanh nhất đưa nó bắt đi. Nói, Nhiễm Thanh nhìn về phía Mạc Ly, lại nhìn về phía Long Tông Thụ. Long Tông Thụ ngầm hiểu, tiến lên phía trước nói, dẫn tới trên người ta sao? Trước đó tại Hoa Giác Hố trời thời điểm, hắn coi như qua một lần cây đồng. Mặc dù loại kia bị quỷ phụ thân cảm giác rất khó chịu, nhưng lúc này Long Tông Thụ nhưng không có mảy may do dự, trực tiếp mở miệng. Nhưng Nhiễm Thanh lại lắc đầu, lần này được đổi Mạc Ly tới. Hắn nhìn về phía Mạc Ly, nói, vạn nhất Sơn Tiêu lao ra, Tông Thụ còn có thể hỗ trợ đối phó, cho nên làm phiền ngươi chịu tội. Đối mặt Sơn Tiêu, tự nhiên là Long Tông Thụ hỏa diễm càng hữu dụng một chút. Đối với cái này, Mạc Ly một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ, hoài nghi nhìn về phía Nhiễm Thanh, cái kia, không phải ta không tin được ngươi, nhưng ta là nữ hải tử ải. Trên người ta âm khí vốn là trọng, tái dẫn nữ quỷ thân trên, âm càng thêm âm, ngươi xác định ngươi che lại được. Dẫn quỷ nhập thể, từ trước đều là yêu cầu nam tính tới làm vật dẫn. Nữ tính thuần âm, rất nhiều lệ quỷ đi vào nữ tử thể nội về sau, sẽ trở nên càng hung lệ đáng sợ. Mà lại nữ tử bị lệ quỷ phụ thân về sau, mất khống chế phát cuồng khả năng cũng lớn hơn. Nữ tử bị quỷ phụ thân di chứng cũng nghiêm trọng hơn, càng khó trừ bỏ. Bình thường đến nói, dùng nữ tử dẫn quỷ nhập thể là tuyệt đối cấm kỵ, nhất định phải tận lực tránh. Mạc Ly ánh mắt tràn ngập hoài nghi. Nhiễm Thanh sắc mặt bình tĩnh, nói, yên tâm, ta đem lịch đại tổ sư bài vị mang đến. Ngươi thật phát cuồng, ta cũng có thể mời lịch đại tiên sư trấn áp. Trên thực tế, Nhiễm Thanh mỗi lần xuất hành đều mang lịch đại tiên sư bài vị. Đây là hắn không phải bạn bất đắc dĩ, tuyệt không muốn sử dụng át chủ bài, giá quá lớn. Bất quá cái này nữ quỷ bị mệnh chủ bài nguyền rủa, coi như nó phát cuồng, cũng không cần ta mời lịch đại tiên sư. Nhiễm Thanh ngựa khí tỉnh táo lại tự tin. Mặc dù chính thức làm tàu âm nhân mới một tháng, có thể hắn cái này đã qua một tháng bên trong đã bắt quỷ trừ tà mấy lần, hồn hương cấp tốc góp nhặt mười trụ. Đối với bắt quỷ trừ tà, hắn sớm đã xe nhẹ đường quen, không còn là tại chỗ cái kia chỉ biết kinh hoàng chạy trối chết chim non, đã có thể một mình đảm đương một phía. Chớ nói chi là hắn nghiên cứu vu quỷ thần thuật cùng thẩm nhị tỷ chu yêu chuyện đối trước mắt tình trạng sớm đã có đại khái tính ra, lúc này ra tay, tính trước kỹ càng. Trong màn đêm tỉnh táo giảng thuật Nhiễm Thanh, giờ phút này có một loại lệnh người tin phục khí chất, nhìn xem có loại lệnh người nhịn không được đi tin cậy cảm giác an toàn. Mặc Ly nhìn xem như vậy Nhiễm Thanh, xách một tiếng, tựa hồ có chút cảm khái thiếu niên tốc độ phát triển nhanh chóng. Nhưng cuối cùng, nàng cái gì cũng không có nhiều lời. Mặc Ly trực tiếp đi đến Nhiễm Thanh trước mặt, hỏi, ta trực tiếp nằm xuống sao? Nhiễm Thanh nhìn về phía giếng nước, nói, không hoảng hốt, chờ ta bố trí xong. Hắn lay động chung, trong đó một cái người giấy giống cương thi nhảy lên phiêu đi qua. Nhiễm Thanh từ túi vải buồn bên trong lại lấy ra một đầu dài nhỏ dây đỏ, đưa cho người giấy, đem đến một đầu ném vào giếng nước bên trong. Người giấy cầm dây đỏ nhu thuận bay đi, cấp tốc trôi giặt đến miệng giếng, đem dây đỏ một đầu ném vào đen như mực trong giếng. Nhiễm Thanh đem túi vải buồn bên trong chung lấy ra, chín quả chung xuyên thành một cái vòng chân, đưa cho Mạc Ly, mình mang bên trên, sau đó nằm xuống. Có qua một lần kinh nghiệm Nhiễm Thanh, lúc này chuẩn bị đứng dậy xe nhẹ đường quen. Nhưng lại tại Nhiễm Thanh ngồi xổm người xuống nhóm lửa ngọn đến, lại chuẩn bị nhóm lửa hương dây trước mắt, một cỗ âm phong đột nhiên từ giếng nước phương hướng thổi tới. Mạc Ly cùng Long Tông Thụ đồng thời kinh hô, "Nhiễm Thanh!" Hai người tiếng kinh hô trong bóng đêm truyền đến. Long Tông Thụ đầu vai đốt lên ba đám hỏa, Mạc Ly tắc mang theo người chết truy vào tới. Ngẩng đầu Nhiễm Thanh, kinh ngạc nhìn thấy giếng nước bên trong bay ra một đạo trắng bệnh quỷ ảnh. Kia kéo lấy đen như mực tóc dài quỷ ảnh, tản ra lệnh người dùng mình ác hàn sát khí. Nó từ trong giếng lao ra trong nháy mắt, trực tiếp nhảy hướng giếng nước phía trước ruộng lúa. Dầm dầm tiếng nước bên trong, trắng bệnh quỷ ảnh biến mất tại ruộng lúa bên trong. Dưới bầu trời đêm ruộng lúa bên trong côn trùng kêu vang lết gọi, chỉ một thoáng biến mất không còn tăm tích. Cái này giếng nước quanh mình sân dã, trong chốc lát từ náo nhiệt đêm giữa hạ côn trùng kêu vang, biến thành yên tĩnh như chết. Từng cái châu chấu, hết xanh tại bờ ruộng thượng kinh hoàng chạy trốn, hướng về bên ngoài bỏ chạy. Những cái kia nhỏ vụn châu chấu chạy trốn trên đường, vừa lúc có Nhiễm Thanh ba người chặn đường. Bọn hắn tầm mắt bên trong nhìn thấy lít nha lít nhít điểm đen hướng mình đánh tới. Nhưng Nhiễm Thanh không để ý đến những này châu chấu, mặc cho những cái kia châu chấu bay qua, đập ở trên người hắn. Tại nữ quỷ nhảy ra trong nháy mắt, hắn lập tức lay động chuồng, bốn cái người giấy hướng phía nữ quỷ đánh tới. Nữ quỷ nhảy vào ruộng lúa trong nháy mắt, bốn cái người giấy kéo lấy dây đỏ, cũng cơ hồ cùng một thời gian rơi vào xanh tươi ruộng lúa bên trong. Khoảng cách bội thu không xa ruộng lúa, trong ruộng rơm rạ mọc khả quan, lít nha lít nhít hạt thóc hình thành một mảnh hải dương màu xanh lục. Bốn cái nhẹ nhàng người giấy rơi vào cây lúa trong biển, vậy mà không có chìm tới đáy, mà là bị xốp rậm rạp cây lúa biển ngăn chặn. Nhiễm Thanh cùng Mạc Ly vọt tới phụ cận, lại kinh ngạc phát hiện ruộng lúa bên trong không gặp nữ quỷ thân ảnh. Kia bốn con người giấy cơ hồ là trước sau chân đuổi theo nữ quỷ tiến ruộng lúa, lại cũng không có bắt lấy. Nhiễm Thanh nhíu mày nhìn về phía trước giống như chết ruộng lúa, chậm rãi lay động chuồng, lệnh bốn cái người giấy phiêu hồi bờ ruộng bên trên. Mạc Ly mang theo người chết truy, kinh ngạc nói, không gặp rồi. Nhiễm Thanh hừ lạnh nói, chạy không được. Hắn âm đàn đã thành, dùng tàn hương vẩy xuống mà thành, đường kính 6 mét hình tròn phạm vi bên trong đều là hắn âm đàn. Hắn đã sớm để phòng lệ quỷ chó cùng rất rộng, cho nên trước họa địa vi lao. Không nghĩ tới cái này nữ quỷ lại nhanh như vậy trộm tới, tiết kiệm hắn đem nữ quỷ dẫn vào Mạc Ly thể nội công phu. Đứng ở thiêu đốt ngọn nến hương dây bên cạnh, Nhiễm Thanh mặt không thay đổi nhìn trước mắt ruộng lúa, nói: đại đa số quỷ không thích nước, nước có thể ngăn cách người vị, nhưng cũng có số ít quỷ thích nước, thậm chí có thể cùng thủy dung làm một thể, trốn ở trong nước hại người. Cái này nữ quỷ, xem ra là cái quỷ nước a. Long Tông Thụ nghe được là quỷ nước, lập tức vui mừng, kia ta có phải hay không có thể khắc chế nó? Ta dùng hỏa thiêu mảnh này ruộng lúa. Long Tông Thụ đầu vai thiêu đốt hỏa diễm, là vô minh chi hỏa. Ngọn lửa này chỉ đối tà ma, quái vật hữu dụng, lại không cách nào dẫn đốt vật thật, người bình thường thậm chí không nhìn thấy ngọn lửa này. Hắn đối ruộng lúa phóng hỏa, đã không dẫn đốt hạt thóc, lại có thể bức bách quỷ nước đi ra. Dù sao mảnh này ruộng lúa không lớn, Long Tông Thụ hỏa diễm thả ra ngoài, đủ để bao trùm. Nhiễm Thanh gật đầu, có thể thử một chút. Hỏa diễm đích thật là đối phó quỷ nước biện pháp tốt. Có thể Nhiễm Thanh vừa dứt lời, tầm mắt bên trong sương mù đột nhiên trở nên nồng nặc lên. Cách xa nhau cách xa mấy mét, Mạc Ly Long Tông Thụ hai người tại trong sương mù trở nên mơ hồ, một đạo giống như đã từng quen biết thân thiết thân ảnh, lặng lặng đứng ở ruộng lúa bên trong, bi thương lại ôn nhu mà nhìn xem hắn. Mẫu thân, nhìn thấy mẫu thân thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, bên hai nghe được kiếp như có như không nhu hòa thì thầm. Giờ khắc này Nhiễm Thanh không có chút nào bị mê hoặc hỗn loạn, trong mắt của hắn hiện hiện chỉ có âm lãnh ngang ngược cuồng bạo lửa giận. Người muốn chết, cái này quỷ nước, vậy mà giả mạo mẫu thân hắn. Chương 208, cây lúa thượng bay. Chương 208, cây lúa thượng bay. Âm lãnh nồng đậm sương mù đột nhiên bao phủ ruộng lúa, mấy mét bên ngoài cảnh tượng đều không thể thấy rõ. Kia bi thương ôn nhu nữ tử lặng lặng đứng ở ruộng lúa bên trong, ôn nhu mà nhìn xem Nhiễm Thanh, nhẹ giọng kêu gọi tên của Nhiễm Thanh. Có thể nhìn đến mẫu thân xuất hiện trong nháy mắt, Nhiễm Thanh trong mắt thiêu đốt chỉ có hừng hực lửa giận, mãnh liệt phẫn nộ, làm hắn bản năng muốn xông vào ruộng lúa bên trong tay xé cái này đáng hận nữ quỷ. Có thể chân phải nâng lên trong nháy mắt, Nhiễm Thanh đột nhiên cứng đờ. Đầu óc của hắn cấp tốc tỉnh táo lại, cưỡng ép đè xuống trong lồng ngực bước lên hỏa diễm, nhìn chằm chằm ruộng lúa bên trong mẫu thân. Nhiễm Thanh biểu lộ trở nên lạnh lùng, ngươi ngược lại là tinh cực kỳ, mặt ngoài là muốn mê hoặc ta, trên thực tế lại là muốn chọc giận ta. Phẫn nộ là dễ dàng nhất trêu chọc kịch liệt cảm xúc, cũng rất dễ làm người mất lý trí. Nếu như là một cái tính tình xung động nóng nảy người, có lẽ liền thật xông vào ruộng lúa bên trong. Một khi nhảy vào cái này tràn đầy nước cùng bùn đất ruộng lúa bên trong, đối mặt một con quỷ nước, không biết phải tao ngộ cái gì hung hiểm. Nhưng Nhiễm Thanh tính cách vốn là lệch lý trí tỉnh táo, lại biết rõ lệ quỷ hiểm ác, không dám có chút thư giãn chủ quan. Nữ quỷ khiêu khích, vẹn vẹn chỉ chọc giận hắn một giây, Nhiễm Thanh liền nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn đứng ở bờ ruộng bên trên, nhìn xem trong sương mù kiếp như ẩn như hiện mẫu thân thân ảnh, lạnh như băng nói, nếu như ngươi có lý trí ý thức, vậy liền ngoan ngoãn bị ta thù, ta có thể cho ngươi một cái làm một cái người giấy thân thể, mặc dù không thể tồn tại lâu dài, nhưng ít ra có thể sống một đoạn thời gian, không nhận oán khi tra tấn, so ngươi bây giờ không người không quỷ dáng vẻ tốt hơn nhiều. Nhiễm Thanh tỉnh táo mở ra chính mình bảng giá. Nếu là cái này nữ quỷ cầm quỷ la thiên cổ, có lẽ nó cũng có thể giao lưu, có lý trí ý thức. Có thể Nhiễm Thanh lời này sau khi nói xong, kia ruộng lúa bên trong nữ nhân thân ảnh lại vô thành vô tức biến mất. Một cái thâm trầm quỷ dị tiếng cười lạnh tại bốn phương tám hướng vang lên. Hì hì ha ha. Kia chói tai âm lãnh tiếng cười thanh thúy, lệnh người dùng mình. Nhiễm Thanh mặt không thay đổi đứng ở bờ ruộng bên trên, xoa xoa đôi bàn tay trên cánh tay lên nổi da gà, xem ra chiếm chủ đạo không phải lý trí. Đột nhiên biến đại sương mù, che khuất ruộng lúa bốn phía hết thảy. Long Tông Thụ cùng Mạc Ly âm thanh tại trong sương mù vang lên, tràn ngập lo lắng bất an. Nhiễm Thanh, sương mù đột nhiên thật lớn, muốn hiện tại phóng hỏa sao? Mạc Ly còn tốt, ngữ khí coi như bình tĩnh, chỉ là lo lắng hô nhiễm thành một tiếng. Nhưng Tông Thụ hiển nhiên có chút hoảng, bị này quỷ dị nồng vụ làm cho kinh hoàng bất an, thậm chí muốn hướng nhiễm thanh bên này chạy. Nhiễm Thanh vội vàng mở miệng nói, đều đứng tại chỗ, đừng lộn xộn. Hắn nhìn chăm chú bốn phía càng ngày càng đậm sương mù, nói, cái này sương mù có vấn đề. Hắn rõ ràng cảm giác được, cảm giác của mình xuất hiện một chút lẫn lộn. Cái này sương mù có lẫn lộn phương hướng cảm giác quỷ dị lực lượng, là cùng loại với quỷ đánh tường loại hình đồ vật. Nhưng Nhiễm Thanh suy đoán, quỷ đánh tường có lẽ chỉ là cái này sương mù dị thường một trong. Nhiễm Thanh nhìn xem bốn phía sương mù, nói, hiện tại cũng đứng tại chỗ bất động, không muốn đi đường. Cẩn thận ruộng lúa, không thể dẫm vào ruộng lúa bên trong. Nữ quỷ vừa mới chọc giận Nhiễm Thanh, là nghĩ lừa gạt Nhiễm Thanh tiến ruộng lúa. Ruộng lúa bên trong tuyệt đối có hung hiểm. Bây giờ sương mù biển lớn, thấy không rõ phương hướng, có lẽ là muốn để ba người bọn họ đi nhầm phương hướng, chủ động đi vào ruộng lúa bên trong chịu chết. Nhưng đứng ở ngọn nến hương dây bên cạnh Nhiễm Thanh, quanh thân rộng ba thước phạm vi đều bị ngọn nến ánh nến chiếu sáng, sương mù vô pháp tới gần ánh nến phạm vi. Nhiễm Thanh ngồi xổm người xuống, trước người bờ ruộng thượng cắm bốn viên cái đinh. Cái này bốn viên cái đinh thượng buộc lấy dây đỏ, mỗi một cây dây đỏ cuối cùng đều là một cái người giấy. Nhiễm Thanh bắt lấy bốn cây dây đỏ, nhẹ nhàng kéo một cái, đồng thời lay động trong tay chuông. Dây đỏ run run truyền lại đến bên kia người giấy trên thân, kia trong xương mù bốn cái người giấy lập tức giống để tuyến như tượng gỗ nhảy lên. Bọn chúng tại ruộng lúa bên trong thổi qua, nhẹ nhàng thân thể không nhận trọng lực bình thường, tại mảnh này lục sắc cây lúa trong biển nhẹ nhõm tiến lên. Cái này bốn cây dây đỏ, vốn là Nhiễm Thanh để phòng lệ quỷ va chạm người giấy làm bảo hiểm, tương đương với buộc chó dây thừng. Dù là lệ quỷ va chạm người giấy, bị dây đỏ buộc lấy người giấy cũng không cách nào tránh thoát khống chế. Đồng thời Nhiễm Thanh âm lực cũng có thể thông qua dây đỏ truyền lại đến người giấy trên thân, bây giờ tại Nhiễm Thanh gia chỉ điều khiển dưới, bốn cái người giấy tựa như trong phim ảnh hiệp khách tại cây lúa thượng bay. Nhiễm Thanh hai mắt nhìn chăm chú ruộng lúa, mỗi một cái người giấy trong tay đều bưng lấy một nắm cho hương. Theo bọn chúng tại cây lúa thượng bay qua, tàn hương bị không ngừng giải vào ruộng lúa. Khi tất cả hương hỏa vẩy xong về sau, ruộng lúa bên trong vẫn như cũ hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất cứ động tĩnh gì. Bị tẩu âm nhân tàn hương vẩy xuống cây lúa trong biển, kia chỉ nữ quỷ dường như không bị ảnh hưởng. Nhiễm Thanh lúc này mới lên tiếng, "Tông thụ, hỏa." Hắn âm thanh rơi xuống, phía trước sương mù bên trong đột nhiên phun ra một đạo chướng mắt ánh lửa. Cháy hừng hực hỏa diễm tại trong sương mù phun ra, trực tiếp phun về phía trong sương mù cây lúa biển. Mặc dù cái này hỏa diễm phun ra sau sẽ nhanh chóng biến mất, có thể hỏa diễm phun trào lúc mang tới quần quần sóng nhiệt lại tại cây lúa trên biển không lướt qua. Ban đầu ruộng lúa bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, có thể theo hỏa diễm không ngừng phun về phía ruộng lúa từng mảnh khu vực. Cuối cùng, tia xanh biết cây lúa trong biển phát ra một tiếng thê lương hét lên. Lúc đầu tĩnh mịch một mảnh ruộng lúa bên trong, vậy mà đưa ra mấy cái trắng bệnh người chết cánh tay, chụp vào trong sương mù đứng long tông thụ. Nhiễm Thanh ánh mắt lạnh lẽo, mãnh liệt run run trong tay dây đỏ. Kia bốn cái người giấy lập tức giống người được mùi tanh cá mập hung mãnh bay nhào mà đi. Bốn cái người giấy tại cây lúa trên biển thổi qua, nào về phía kia ruộng lúa bên trong rũa ra trắng bệnh người chết tay. Âm phong tại trong sương mù cuộn cuộn, người giấy nhóm nhếch miệng cười lớn, nhưng không có âm thanh. Có thể ruộng lúa bốn phía lại truyền đến nữ quỷ thâm trầm cười lạnh. Hi hi ha ha. Cái kia nữ quỷ, vậy mà lại cười. Nhiễm Thanh thân thể cứng đờ, một con lạnh như băng người chết tay đột nhiên từ phía sau rũa ra, nhẹ nhàng đập vào hắn trên bờ vai. Hắn toàn thân cứng đờ, không lúc đích. Trên lưng cảm thấy như có như không sền sệt ướt lạnh cảm giác, có đồ vật gì ghé vào trên lưng của hắn, loại kia sền sệt lạnh buốt hàn ý thuận lưng lan tràn đến toàn thân, từng kia từng sợi tóc không ngừng mà từ đỉnh đầu rủ xuống, rơi xuống tại Nhiễm Thanh trên mặt ngực. Từ vong bóng tối hiện lên, nửa ngồi lấy Nhiễm Thanh cơ hồ bản năng muốn nhảy ra né tránh, có thể vu quỷ thần thuật bên trong tri thức cùng lý trí của hắn làm hắn gắt gao ngồi xổm ở tại chỗ không dám động đậy, thậm chí liền kia bốn cái người giấy hắn đều không có triệu hồi tới. Chỉ có Nhiễm Thanh dưới chân trong đất bùn, từng cái bén nhọn dây đỏ tiểu nhân châm giống nhau từ trong đất bùn chậm rãi ngoi đầu lên. Nhưng những này dây đỏ tiểu nhân nổi bật tốc độ quá chậm, cơ hồ không thể nhận ra cảm giác. Mà trên lưng nằm sấp đồ vật, còn tại chậm chạp lại quỷ quái ăn mòn Nhiễm Thanh. Đầu kia đỉnh rủ xuống tóc, càng ngày càng nhiều. Dần dần, những này tóc lan tràn đến Nhiễm Thanh trong cổ áo, trong lỗ mũi, trong miệng. Làm một tấm trắng bệnh kinh khủng mặt chết chậm rãi xuống đến Nhiễm Thanh đỉnh đầu, cơ hồ cùng hắn cái trán tiếp xúc trong nháy mắt, Nhiễm Thanh dưới chân những cái kia dây đỏ tiểu nhân đột nhiên bay lên. Chương 209, trong xương mù chi nữ chương 209, trong xương mù chi nữ lưu lưu lưu. Từng cây bén nhọn dài nhỏ dây đỏ tiểu nhân như như mưa to bắn ra, đồng thời đâm về Nhiễm Thanh trên lưng đổ vật. Những cái kia đen nhánh quỷ dị tóc dài cơ hồ đem Nhiễm Thanh cả khuôn mặt bao trùm. Có thể giờ khắc này những này tóc giống như là bị hoảng sợ bạch tuộc điên cuồng co vào thoát đi. Dây đỏ tiểu nhân dày đặc đâm về giữa không trung, lại chỉ đem đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một giây sau, đại đa số dây đỏ tiểu nhân mất đi mục tiêu, vô lực rơi xuống tại Nhiễm Thanh bên chân. Mà Nhiễm Thanh cũng rốt cuộc ngẩng đầu, nhíu mày nhìn một phía. Sương mù dường như trở thành nhạt một chút. Cách đó không xa sương mù bên trong, chuyến đến Mạc Ly cùng Long Tông Thụ thanh âm kinh ngạc. Nhiễm Thanh, quỷ ở chỗ của ngươi. Hai người vô cùng kinh ngạc. Mà Đông đưa chung Nhiễm Thanh dành thời gian đuốt đuốt cái mũi, nói, Tông Thụ, không muốn đốt ruộng lúa. Hắn lạnh lùng nhìn trước mắt sương mù, nói, cái kia nữ quỷ không có trốn ở ruộng lúa bên trong, mà là trốn ở mảnh này trong sương mù. Chắc không được cơn giận dữ phun ruộng lúa không có phản ứng, nơi này có nước địa phương không chỉ là ruộng lúa, còn có rảnh rỗi khí bên trong hơi nước. Mạc Ly nghe hiểu Nhiễm Thanh ý tứ, cũng bởi vậy khiếp sợ, ngươi là nói cái này quỷ nước trốn ở trong sương mù. Rất nhiều quỷ nước đều có thể mượn nước ẩn thân, có thể những cái kia nước đều là chất lỏng a. Trong không khí hơi nước đều có thể ẩn nút. đây là cái gì quỷ nước? Nhiễm Thanh nhìn chăm chú trước mắt sương mù, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, cái này quỷ nước có thể ẩn thân trong sương mù, có lẽ nàng từ vừa mới bắt đầu ngay tại giám thị chúng ta. Toàn bộ Long Tràng đường phố đều phiêu đãng nhàn nhạt hơi nước. Trước đó Nhiễm Thanh còn tưởng rằng là nơi đây đặc thù địa thế, nhưng bây giờ xem ra, những này hơi nước rõ ràng chính là nữ quỷ thân thể một bộ phận. Cho nên hắn ban ngày dùng mệnh chủ bài chỉ dẫn phương hướng thời điểm, mệnh chủ bài chỉ hướng tại Long Tràng giữa đường mất linh, tựa như khắp nơi đều có nữ quỷ. Không phải mệnh chủ bài mất linh, là cái này nữ quỷ thân thể xác thực tại Long Tràng đường phố khắp nơi đều là một cái ẩn thân tại trong sương mù nữ quỷ. Nhiễm Thanh sắc mặt đột nhiên đại biến, đây là cái cạm bẫy. Nếu như nữ quỷ một mực đang giám thị bọn hắn, biết được mục đích của bọn hắn, như vậy còn chủ động thủ tại chỗ này chờ đợi, cái này không hợp với lẽ thường. Bởi vì nữ quỷ nếu là trốn ở trong sương mù, kia nàng bản thể liền không thể nào là tại cái này giếng nước bên trong. Cái gọi là giếng nước nháo quỷ thuyết pháp, càng là tiến không dậy nổi cân nhắc. Nhiễm Thanh đột nhiên đứng dậy, đối Tông Thủ hô, Tông Thủ, dùng ngươi hỏa thiêu mảnh này sương mù. Nhiễm Thanh tiếng nói vừa ra, sương mù bên trong ánh lửa lần nữa bay lên, từng đoàn hỏa diễm bị Long Tông Thủ phun ra, kia trong không khí sương mù quả nhiên chấn kinh trốn tránh, sụp đổ, mảnh này bao phủ ruộng lúa sương mù mắt trần có thể thấy điệu biến nhạt rất nhiều. Nhiễm Thanh rốt cuộc nhìn thấy cách xa nhau không xa Mạc Ly cùng Long Tông Thủ, Tiểu Miên Hoa, khả năng thấy độ biến cao về sau, Nhiễm Thanh sắc mặt không có chút nào vui mừng, ngược lại ngưng trọng âm trầm. Tầm mắt của hắn nhìn thấy bốn phía ruộng lúa bên trong đứng thẳng từng cái trắng bệnh âm trầm quỷ ảnh, những cái kia quỷ ảnh dường như đã đến thật lâu, bọn nó hoặc là đứng ở ruộng lúa bên trong, hoặc là đứng ở bờ ruộng bên trên, có nam có nữ, trẻ có già có, cơ hồ đem Nhiễm Thanh ba người hoàn toàn vây quanh. Tiểu Miên Hoa nhìn thấy những này quỷ ảnh về sau, dọa đến kêu to, Nhiễm Thanh, quỷ, là Long Tràng trên đường những cái kia quỷ. Kia ruộng lúa bên trong, bờ ruộng thượng lặng yên không một tiếng động đứng vững, thình lình đều là Long Tràng trên đường cùng người sống hôn hợp quỷ. Nhưng ban ngày cùng người sống không khác bọn chúng, lúc này lại trở nên trắng bệnh, âm thúy. Bọn chúng lặng yên không một tiếng động đứng ở hắc ám trong sương mù, tất cả đều dùng cùng một loại thâm trầm ánh mắt nhìn chăm chú lên Nhiễm Thanh ba người. Tại ở trong đó, Nhiễm Thanh nhìn thấy cái kia trẻ tuổi Tiểu Tam Dũng quỷ ảnh. Cái này cho bọn hắn dẫn đường Tiểu Tam Dũng, cũng ở trong đó. Thấy cảnh này, Long Tông Thụ nghẹn ngào kêu sợ hãi, cái này quỷ đem chúng ta dẫn tới. Chắc không được lên đường bình an thuận lợi, nguyên lai không phải bọn hắn đến bắt quỷ, mà là quỷ đem bọn hắn dẫn tới. Long Tràng trên đường những ngày quỷ, tất cả đều bị cái này trong sương mù nữ quỷ ảnh hưởng, thậm chí có thể là khống chế. Nhiễm Thanh tỉnh táo nhìn xem cái này bốn phía quỷ ảnh, chậm rãi nói, xem ra chúng ta hiểu lầm Long Tràng đường phố. Xem ra âm trầm khủng bố, người sống cùng người chết hỗn hợp Long Tràng đường phố, mới là che chở người sống nơi ở nút. Đến mức cái này nữ quỷ muốn hại Nhiễm Thanh ba người, đều muốn đem bọn hắn từ đường đi bên trong dẫn ra, dẫn tới cái này rời xa đường đi trong núi bên cạnh giếng. Nhưng là Nhiễm Thanh ánh mắt tại trong sương mù đi tuần tra một vòng, lại chỉ thấy Tiểu Tam Dũng, vẫn chưa tìm tới Tiểu Tam Dũng mãi mãi, cái kia có thể phân rõ người chết người sống lao phụ nhân. Nhiễm Thanh còn tại suy tư, Mạc Ly cùng Long Tông Thụ, Tiểu Miên Hoa đã chạy như bay đến bên cạnh hắn. Ba người lần nữa đứng chung một chỗ, khẩn trương đối mặt bốn phía vây quanh. Trong sương mù, những cái kia quỷ ảnh hình bóng lắc lư, tĩnh mịch tâm trầm, mang đến cực lớn cảm giác áp bách. Bọn chúng tùy thời đều có thể bay vọt mà tới. Mạc Ly thấp giọng hỏi, gánh vác được sao? Số lượng này có chút nhiều lắm. Âm đàn phạm vi bên trong Nhiễm Thanh, âm lực sẽ có được cực lớn tăng phúc. Có thể những này quỷ ảnh số lượng cũng hoàn toàn chính xác nhiều lắm. Toàn bộ Long Tràng đường phố quỷ đều đến. Nhiễm Thanh bọn hắn nhìn thấy ban ngày bảy đầu dê phấn bảy tuổi trẻ vợ chồng, mua không nổi lông xanh áo, ăn mặc cũ kỹ miếng vá quần áo lao nhân, ban ngày ghé vào ven đường vũng bùn bên trong chơi viên bi tiểu hải. Long Tông Thụ khẩn trương nhìn xem bốn phía, nói, bọn chúng hẳn là cũng kiên kỵ chúng ta a. Không phải vậy đã sớm xông lại đem chúng ta sẽ sống. Nhóm này quỷ ảnh đứng ở bốn phía, lại chỉ là đứng lặng lặng bất động, hiển nhiên là một loại tín hiệu. Nhưng Nhiễm Thanh nhìn chăm chú bốn phía, nhìn xem sương mù tại ruộng lúa bên trong quần quận, nhưng không có Tông Thụ lạc quan như vậy. Hắn chậm rãi nhìn chăm chú bốn phía quỷ ảnh, nói, không nhất định là kiêng kỵ chúng ta, cũng có thể là trong sương mù nữ quỷ đối bọn chúng thực hiện ảnh hưởng, không có cường đại đến có thể làm nó nhóm hoàn toàn nghe theo tình trạng. Long Tràng trên đường những ngày quỷ, tất cả đều tồn tại trạng thái quỷ dị. Trên đường còn có phiến phiến hồng môn. Nhiễm Thanh không tin đây đều là nữ quỷ đưa đến. Nếu như cái này nữ quỷ thật như vậy hùng, trực tiếp liền có thể tay xé bọn hắn. Tiểu Miên Hoa hoàn toàn như trước đây nhát gan, nàng run lẩy bẩy mà nhìn xem bốn phía quỷ ảnh, nói, Nhiễm Thanh, chúng ta nên làm cái gì à? Ngươi sẽ không muốn mời tổ sư nhóm hỗ trợ đi. Tiểu Miên Hoa lo lắng hoảng sợ. Nhiễm Thanh lại lắc đầu, nói, còn chưa tới trình độ nào đâu. Hắn hiện tại liền na hí mặt nạ đều không có đeo lên, âm đàn đều không dùng tinh huyết đi tế. Trong xương mù quỷ ảnh hoàn toàn chính xác làm hắn bất an, nhưng còn chưa tới cần liệu mạng trình độ. Hắn tỉnh táo nhìn chăm chú bốn phía, nói, chúng ta nghĩ biện pháp lui về Long Tràng đường phố, nếu như ta không có đoán sai, nữ quỷ bản thể không phải tại cái này giếng nước, mà là tại Long Tràng trên đường. Nó không có khả năng toàn bộ đều giấu vào trong sương mù, tựa như tàu âm nhân đi u minh cũng cần lại nhân gian lưu một cái biển báo giao thông, không phải vậy liền sẽ mất phương hướng. Loại này hóa thân thành sương mù tà thuật mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải không có, vu quỷ thần thuật bên trong có cùng loại đi chép. Nhiễm Thanh cười lạnh nói, tìm tới bản thể của nó liền xong. Chương 210, Lâm Thời ôm chân Phật. Chương 210, Lâm Thời ôm chân Phật. Nhiễm Thanh chính xác bắt được nữ quỷ nhược điểm. Trước mắt đến xem, Long Tràng đường phố đích thật là hết thể dị biến đầu nguồn. Nữ quỷ bản thể sát suất lớn cũng trên đường, mà không phải tại bên ngoài trấn. Dù sao nó nếu là có bản thể tại bên ngoài trấn lời nói, ban đầu mệnh chủ bài cũng hẳn là chỉ hướng bên ngoài trấn. Có thể lúc ban ngày, mệnh chủ bài chỉ là phương hướng lẫn lộn, nhưng từ đầu đến cuối chỉ hướng trong trấn. Thẳng đến Tiểu Tam Dũng đến dẫn đường mệnh chủ bài chỉ dẫn phương hướng mới xuất hiện chết đi, chuyển hướng bên ngoài trấn. Nhiễm Thanh tỉnh táo phân tích tình trạng, cho ra kết luận như vậy. Nhưng Mạc Ly nhìn xem bốn phía, lại có chút chần chờ, không nói trước đi chỗ nào tìm nó bản thể, hiện tại trọng yếu nhất chính là chúng ta muốn làm sao ra ngoài. Mạc Ly nhìn xem ruộng lúa bên trong đứng những cái kia âm trầm bị ảnh, tràn ngập bất an. Mặc dù những này quỷ ảnh chỉ là lặng lặng đứng ở đó, không có công kích ba người, có thể bọn chúng chỉ là thâm trầm đứng ở trong sương mù, kia hình bóng lắc lư khủng bố quỷ ảnh liền cho người ta áp lực thật lớn. Nhiễm Thanh nhìn xem tình trạng như vậy, nói, có lẽ nữ quỷ mục đích đúng là cái này, đem chúng ta vây ở chỗ này, chờ nửa đêm 12 điểm đến, hồng môn phía sau đồ vật sẽ ra ngoài mang đi chúng ta, nó muốn mượn đao giết người. Cho tới bây giờ, những này quỷ ảnh cũng không có hướng Nhiễm Thanh ba người đi tới. Bọn chúng lặng lặng đứng ở đó, tựa như từng tòa pho tượng. Nhiễm Thanh không tin nữ quỷ đem những này quỷ dẫn tới, cũng chỉ là để bọn chúng đứng ở chỗ này dọa người. Nghĩ tới đây, Nhiễm Thanh quyết định thăm dò, hắn run run trong tay dây đỏ, lay động chuông. Đinh linh linh, thanh thúy tiếng chuông liên tiếp vang lên, một cái tái nhợt người giấy nhẹ nhàng bay ra ngoài, hướng phía long tràng đường phố phương hướng, ba người lúc đến đường đi đi. Nó bước ra âm đàn phạm vi, vẫn chưa nhận bất luận cái gì công kích. Nhưng khi người giấy tới gần trong đó một cái quỷ ảnh chừng 2 mét khoảng cách lúc, ruộng lúa bên trong quỷ ảnh đột nhiên bạo động. Cách người giấy gần nhất 4 cái quỷ ảnh đồng thời bay nào mà tới. Bọn chúng không có gầm thét, cũng không có chu lên, thậm chí liền trên mặt lạnh như băng biểu lộ đều không có biến hóa chút nào. Nhưng như thế đờ đẫn quỷ ảnh, thân thể lại một nháy mắt kéo dài, tựa như 4 đầu to lớn trắng bệnh mãng xà, trực tiếp cuốn lấy đến gần người giấy. Cái kia bị cuốn lấy người giấy liều mạng dãy rủa, Nhiễm Thanh trong tay dây đỏ bị nắm kéo điên cuồng run run, thậm chí siết được hắn đầu ngón tay có chút đau nhức. Hắn lập tức đem thể nội âm lực rót vào trong đó, cũng điên cuồng lay động trong tay chuông. Đinh linh linh, dồn dập tiếng chuông dường như đòi mạng tại ruộng lúa bên trong vang lên, Nhiễm Thanh khống chế hạ người giấy điên cuồng run dậy, tả hữu dãy rủa. Cuối cùng, một đạo hỏa diễm đột nhiên phun ra, trực tiếp phun về phía kia 4 cái quỷ ảnh. Mặc dù khoảng cách quá xa, chưa thể phun đến, có thể kia 4 cái quỷ ảnh bị cái này vô minh chi hỏa sóng nhiệt xung kích, lại có một nháy mắt cứng đờ. Mà Nhiễm Thanh điều khiển người giấy cũng liều mạng dãy rủa lấy, chạy về. Nhưng trốn về Nhiễm Thanh bên người người giấy, trên thân nhiều 7-8 chỗ lỗ rách, lỗ hổng, giấy cánh tay trái trực tiếp đứt mất. Âm u sắc trời dưới, mơ hồ có thể nhìn thấy người giấy thể nội trúc miệt giàn cung. Mạc Ly nói, tới gần 2 mét liền sẽ bị công kích sao? Vừa rồi người giấy tới gần chừng 2 mét, liền thu nhận nhóm này quỷ ảnh công kích. Cái này cùng ba người suy đoán nhất trí. Những này quỷ ảnh hẳn là bị nữ quỷ lực lượng ảnh hưởng mê hoặc, mới có thể lại tới đây. Chỉ khi nào có cái gì tới gần, bọn nó liền sẽ bản năng công kích. Liên người giấy loại này không có người sống mùi đồ vật đều sẽ bị tập kích, chớ nói chi là Nhiễm Thanh ba người. Tiểu Miên Hoa nhìn chăm chú ruộng lúa bên trong những cái kia quỷ ảnh, chần chờ nói, bọn chúng đứng được rất vẹn toàn a. Những này quỷ ảnh hình bóng lắc lư tản mát tại ruộng lúa bên trong, lẫn nhau cách rất xa nhau. Nhưng quỷ ảnh ở giữa khe hở, lại tất cả đều nhỏ hơn 2 mét. Loại thời điểm này, dường như chỉ có bay thẳng ra ngoài mới sẽ không kinh động bọn chúng. Long Tông Thụ che ngực đứng ở bờ ruộng bên trên, có chút thở hổn hển. Liên tiếp phun ra vô minh chi hỏa, hiển nhiên làm hắn mỏi mệt. Nhiễm Thanh nhìn xem bốn phía sương mù, nói, chí ít cái kia nữ quỷ còn không có động tĩnh, nó là thật muốn kéo dài thời gian đến 12 điểm, mượn đao giết người à. Trong sương mù nữ quỷ sau khi rời đi, liền không lại hiện thân công kích Nhiễm Thanh ba người. Mạc Ly nhìn đồng hồ tay một chút thượng thời gian, nói, hiện tại là 8:23, cách 12 điểm còn có hơn 3 giờ. Hơn 3 giờ thời gian, có thể nói là phi thường dư dả. Nhiễm Thanh hoàn toàn không hấp tấp, hắn trực tiếp ở trên mặt đất ngồi xuống, để Tông Thụ nghỉ ngơi trước. Mạc Ly cũng đặt mông ngồi tại bờ ruộng bên trên, tò mò nhìn hắn, ngươi làm sao tính trước kỹ càng dường như. Có biện pháp rồi. Nhiễm Thanh phản ứng quá bình tĩnh, ngựa khí cũng không chút nào hoảng, giống như là có ổn thỏa kế hoạch. Đối với cái này, Nhiễm Thanh lắc đầu, nói, không có cách nào, nhưng loại thời điểm này hoảng cũng vô dụng, nghỉ ngơi trước đi. Nói, Nhiễm Thanh từ túi vải buồn bên trong lấy ra một quyển cổ phát sách cũ, trực tiếp dùng đèn tin chiếu sáng, lật ra. Mạc Ly nhìn thoáng qua, có chút im lặng, vu quỷ thần thuật ngươi đây là lâm thời ôm chân vật. Nhiễm Thanh một bên lật xem trong tay vu quỷ thần thuật vừa nói, ta trí nhớ cho dù tốt, cũng không có khả năng trong vòng một tháng đem như thế dạy một quyển sách toàn bộ học thuộc. Ta chỉ là trọng điểm đọc thuộc lòng mấy cái thường dùng tà thuật, cái khác thì là đại khái đọc qua một lần, sau đó chậm rãi học. Nhiễm Thanh nói lây không có cách nào, nhưng lật sách động tác lại rất nhanh, dường như mục đích sáng tỏ. Rất nhanh, hắn lật đến thứ 43 trang, ánh mắt lướt qua một trang này nội dung, ngón tay lập tức ngừng lại. Mạc Ly cùng Long Tông Thụ lập tức rời đi ánh mắt, xoay người hướng những phương hướng khác, an ý không đi xem người khác truyền thừa. Cái này bổn vu quỷ thần thuật tương đương với trong võ hiệp tiểu thuyết môn phái truyền thừa bí tịch võ công. Nhiễm Thanh mặc dù tùy tiện lật ra, không có đề phòng cử động của hai người, có thể hai người lại không thể được đả lấn tới tiến tới nhìn. Rất nhanh, Nhiễm Thanh khép lại vu quỷ thần thuật đem cái này bổn bút lông viết tay sách cũ thu vào. Tốt rồi, có biện pháp, Nhiễm Thanh nói, từ túi vải buồn bên trong lấy ra bình nước suối khoáng trang dê huyết, bút lông, cùng mấy tấm giấy trắng. Bút lông chấm dê huyết về sau, Nhiễm Thanh tại trên tờ giấy trắng bắt đầu viết chữ. Từng cái cổ lão quái dị, rất như là tường kha thời cổ văn tự chú văn bị Nhiễm Thanh viết tại trên tờ giấy trắng. Hết thảy ba cái chữ bằng máu, Nhiễm Thanh từ giấy trắng bốn cái sừng bắt đầu viết, một mực lặp lại viết đến giấy trắng trung gian, ở trung ương lưu lại một khối nhỏ trống không. Ảm đạm dưới ánh đèn, những này lít nha lít nhít chữ bằng máu tựa như tạo thành bốn đầu xiên xích, khóa lại giấy trắng bốn cái sừng, chỉ ở trung ương trở lại trống không. Nhiễm Thanh một hơi viết 6 tấm như vậy chú văn đi ra. Mạc Ly nhìn ở trong mắt, lại không nhận ra đây là cái gì chú thuật, hiển nhiên không gặp mẫu thân thi triển qua. Ngược lại là Tiểu Miên Hoa trừng mắt nhìn trong chốc lát, cảm giác có chút quen thuộc. "Đây, Nhiễm Thanh, ngươi muốn dùng cái này chú?" Tiểu Miên Hoa trong mắt tràn đầy hoang mang, ta nhớ được Thẩm Thẩm giống như dùng qua một lần, nói là rất rất rưởi, không có tác dụng gì. Chương 211, giả thân giả quỷ chương 211, giả thân giả quỷ. Tiểu Miên Hoa dường như nhớ ra cái gì đó, nhịn không được chất vấn, "Ngươi mới 10 trụ hồn hương, đừng dùng linh tinh chú à?" Âm lực hao hết, chúng ta coi như giả không được. Đối với cái này, Nhiễm Thanh cười cười. Hắn cầm cái này sau tấm viết xong chú văn giấy trắng, nói, "Lục Thẩm nói không sai, cái này chú hoàn toàn chính xác rất rất rưởi, không có uy lực gì. Vô luận là bắt tà khu quỷ, vẫn là hàng phục cương thi, đều không được tác dụng quá lớn. Cái này chú tác dụng, lúc trước tẩu âm nhân nhóm dùng để trở thần dở trò." Tựa như Lục Thẩm trước đó răn dạy Nhiễm Thanh lúc nói, trên đời không có nhiều như vậy lệ quỷ tà ma, mỗi lần đều muốn dựa vào bản lĩnh thật sự ăn cơm, kia tẩu âm nhân đã sớm chết đói. Thẩm Nhị Nương Nương năm đó đói 10 bữa ăn no một bữa tình trạng, chính là tẩu âm nhân sinh hoạt ảnh thu nhỏ. Mặc dù cái này cũng cùng Thẩm Nhị Nương Nương thích xài tiền bậy bạ có quan hệ, nhưng thời đại trước huyền tu tà đạo hành tẩu giang hồ, chứ phải có bản lĩnh thật sự bên ngoài, thích hợp giả thần giả quỷ, hãm hại lừa gạt cũng là ắt không thể thiếu. Nhiễm Thanh lúc này viết cái này chú, tên là Loạn Thần chú. Nghe rất uy phong, nhưng trên thực tế không có bất kỳ lực sát thương nào, hoàn toàn là một cái giả thần giả quỷ chú thuật. Cái này chú thuật đối không khí thi triển, có thể bỗng dưng tạo ra một chút giả tượng, huyễn ảnh. Đối người sống thi triển, tất sẽ lệnh người liên tục làm ác mộng, cũng tại ác mộng bên trong gặp gỡ cảm thụ vô cùng chân thực tà ma ác quỷ. Mạc Linh nghe Nhiễm Thanh giải thích về sau, lập tức giật mình, ngươi muốn dùng huyễn tượng dẫn đi những này quỷ ảnh. Nói chuyện đồng thời, Nhiễm Thanh đem sau tấm giấy trắng phân cho 4 cái người giấy, còn lại 2 tấm giấy trắng lưu tại trong tay mình. Hắn lay động chung, người giấy nhóm lập tức nhẹ nhàng bay ra ngoài, tản mát tại 4 cái phương hướng khác nhau. Mà Nhiễm Thanh tắc ngồi tại âm đàn thiêu đốt hương dây ngọn đến trước, lấy ra biến bà ra làm chống nhỏ. Hắn nhẹ nhàng sao động chống nhỏ, trong miệng thì thảo niệm tụng lấy chú văn. Nhưng lần này Nhiễm Thanh niệm chú văn rất nhỏ giọng, cách rất gần Mạc Ly cùng Long Tông Thụ lại đều nghe không rõ. Chỉ là nhìn xem Nhiễm Thanh bờ môi không ngừng nhúc nhích, chống nhỏ không ngừng đánh. Cũng nương theo lấy tiếng chống phiêu đãng, từng đợt tâm phong đột nhiên tại ruộng lúa bên trong thổi qua. Nhiễm Thanh bờ môi nhúc nhích tốc độ càng lúc càng nhanh, chống nhỏ đánh động tác cũng càng lúc càng nhanh. Trước người hắn ánh đến đang điên cuồng phát run, u ám quang mang đem hắn thân thể phản chiếu âm trầm không chừng, quỷ dị khủng bố. Một màn này, xem ra tựa như là Nhiễm Thanh đang thi triển phi thường khủng bố thuật pháp, cùng trong không khí một loại nào đó không biết tên tà dị tồn tại vật lộn. Môi hắn nhúc nhích tốc độ đã nhanh đến cực hạn, nhìn thấy người hoa mắt, trong tay chống nhỏ tiếng đánh cơ hồ đối thành một mảnh. Kia dồn dập tiếng chống tại ruộng lúa bên trong quanh quẩn, trong không khí vậy mà chuyển đến như có như không âm trầm cười quái dị. Hì hì ha ha, hì hì ha ha. Cái kia quỷ dị tiếng cười giống như là nam nhân, lại giống là nữ nhân, khi thì lại nam nữ chớ phân biệt, nghe được người dùng mình. Mặc dù đã biết là đang trang thần dở trò, có thể Long Tông Thụ vẫn là không nhịn được trà sát cánh tay, có chút run rẩy. Cái này lúc, Nhiễm Thanh đột nhiên đem một tấm viết huyết chú văn giấy trắng đặt ở ngọn nến thượng tiêu đốt. Theo giấy trắng tiêu đốt, một cỗ khói xanh tại lượn đến thượng tuổi qua. Cỗ này khói xanh rất nhanh phiêu tán ra, lan tràn hướng bốn phía. Bờ ruộng tượng âm phong càng phát ra thấu xương, thổi đến ra người đau nhức. Kia từng đạo đứng ở ruộng lúa bên trong quỷ ảnh, dường như cảm thấy được cái gì, bọn nó hoang mang nhìn chung quanh. Mà Nhiễm Thanh, lúc này nhóm lửa tấm thứ 2 giấy trắng. Làm chương này giấy trắng bị nhen lửa trong nháy mắt, đứng ở 4 phương 8 hướng 4 cái người giấy trong tay giấy trắng cũng đồng thời bốc cháy lên. 5 tấm giấy trắng đồng thời thiêu đốt về sau, lại trực tiếp bay lên, ở giữa không trung run rẩy dữ dội. Tại ngọn lửa kia thiêu đốt bên trong, một chút như có như không, giữ tận hung ác gương mặt không ngừng hiện hiện. Một giây sau, mỏng manh trong sương mù ruộng lúa bốn phía, vậy mà trống rỗng xuất hiện mấy đạo trắng bệnh nữ quỷ thân ảnh. Những cái kia nữ quỷ âm trầm trầm cười quái dị, có nữ quỷ trong tay thậm chí còn nắm bắt nhỏ máu đầu người, thật dài huyết hồng đầu lưỡi tại đầu người thượng không ngừng liếm láp. Cái này hung hãn một màn kinh khủng, doa đến Long Tông Thụ trừng lớn hai mắt, toàn thân lông tơ tất cả đều dựng lên. Mặc dù biết rõ đây là giả, có thể đây cũng quá kinh dị khủng bố a. Mà bờ ruộng thượng Mạc Ly cùng Long Tông Thụ chỉ là hoảng sợ, kia ruộng lúa bên trong quỷ ảnh nhóm lại điên cuồng có rút đứng dậy. Nữ quỷ nhóm xuất hiện trong nháy mắt, những này quỷ ảnh đột nhiên kéo dài, hóa thành bạo động trắng bệnh mãng xà, trực tiếp cuốn về những cái kia kinh khủng nữ quỷ thân ảnh. Nguyên bản thưa thớt, ngăn chặn đám người đường lui quỷ ảnh ở giữa, lập tức xuất hiện sơ hở. Nhiễm Thanh lập tức nhảy dựng lên, đi. Hắn đột nhiên hất ra dây đỏ, lay động chung hướng phía trước phóng đi. Hai cái người giấy mở đường, hai cái người giấy đoạn hậu. Nhiễm Thanh bọn hắn trực tiếp từ nhóm này bạo động quỷ ảnh trung gian xuyên qua. Âm phong trận trận mà đến, nữ quỷ nhóm thê lương tiếng kêu chói tai, còn có quỷ ảnh nhóm âm lãnh bạo động động tĩnh, tất cả đều lệnh ra đầu run lên. Nửa đường có như vậy một hai cái quỷ ảnh hình như có cảm giác, muốn bay lại trở về công kích Nhiễm Thanh ba người. Có thể Nhiễm Thanh bọn hắn chạy còn nhanh hơn thỏ. Vẹn vẹn 10 giây đồng hồ thời gian, ba người liền xông ra mảnh này quỷ ảnh xâm xâm ruộng lúa, cùng đám kia quỷ dị quỷ ảnh kéo dài khoảng cách. Trong không khí sương mù run run một cái chớp mắt, cái kia nữ quỷ hiển nhiên nhìn thấy màn này. Nhưng dù cho như thế, nó cũng chưa từng xuất hiện phục kích. Ngược lại theo Nhiễm Thanh ba người chạy ra đám kia quỷ ảnh vây quanh, nguyên bản bao phủ tại đồng ruộng lúa bên trong sương mù đột nhiên co bảo, hướng phía long tràng đường phố phương hướng tối lui. Cơ hồ là mấy giây thời điểm, sương mù liền tại bọn hắn bốn phía toàn bộ biến mất. Âm u sắc trời dưới, những cái kia đứng ở ruộng lúa bên trong quỷ ảnh dường như thoát khỏi một loại nào đó khống chế. Bọn chúng kéo dài thân ảnh nhao nhao rút về, toàn bộ biến trở về nguyên bản dáng vẻ. Nhưng những này quỷ ảnh biến trở về nguyên trạng về sau, bọn nó nhưng không có khôi phục ban ngày lúc cái chủng loại kia nhân tính lý trí, ngược lại từng cái hoang mang ngẩng đầu, đánh giá bốn phía. Loại kia lạnh như băng đờ đẫn cảm giác, theo bọn chúng thoát ly nữ quỷ khống chế, chẳng những không có biến mất, ngược lại trở nên càng thêm mãnh liệt. Lúc này trốn ở sơn lâm trong bụi cây Nhiễm Thanh ba người, tất cả đều nhìn thấy màn này. Nhìn thấy những cái kia quỷ ảnh biến hóa sau khi, Tiểu Miên Hoa có chút hoảng sợ, Nhiễm Thanh, bọn nó giống như càng đáng sợ. Nhiễm Thanh lạnh lùng nhìn chăm chú bên kia tình trạng, những cái kia ruộng lúa bên trong quỷ ảnh đã từng cái bò lên trên bờ ruộng, bắt đầu hướng phía long tràng đường phố phương hướng đi tới. Nhiễm Thanh không còn lưu lại, lập tức hướng về nơi đến đường tiến đến, muốn tại đám kia quỷ ảnh trước đó trở về long tràng đường phố. Âm u trong gió đêm, hắn giọng bình tĩnh nói, có lẽ đây mới là vào đêm sau bọn chúng nên có dáng vẻ. Như thế một đám quỷ dị tà môn quỷ, cùng người sống sinh hoạt chung một chỗ, lúc ban ngày hết thảy như thường cũng liền mà thôi. Nếu như trời tối vào đêm về sau, bọn nó vẫn là giống như người sống không hay, vậy chúng nó còn có thể được xưng tụng là quỷ sao? Không bằng nói trắng ra thiên thời điểm bình thường, vào đêm trở nên quỷ dị tà môn mới càng phù hợp lẽ thường. Trước mặc kệ bọn hắn, chúng ta đi tìm trong sương mù nữ quỷ. Nhiễm Thanh giữa khu rừng trên đường nhỏ chạy nhanh, kia chắn pha tạp cũ kỹ trường học tường vây xuất hiện lần nữa tại trong tầm mắt. Chương 212, Tổ Đức Lưu Danh. Chương 212, Tổ Đức Lưu Danh thấp bé cũ kỹ tường đây, lật qua cũng không phí sức. Góc tường vốn là bên ngoài lồi, cũng bởi vì các học sinh lâu dài ở đây leo lên, phía trên tốt mấy chỗ mượn được lõm. Nhiễm Thanh ba người nhanh chóng vượt qua tường đây, trở lại đen nhánh âm u vắng vẻ trong trường học. Trong màn đêm đen nhánh thâm thúy lầu dạy học vẫn như cũ lạnh như băng đứng ở đó, giống một con ngủ say trong bóng đêm cự thú. Trống rỗng trường học trên bãi tập, sương mù biến mất không còn tăm tích, chỉ có trận trận âm phong thổi qua. Trước đó trải rộng toàn bộ long tràng đường phố sương mù lúc này không thấy bóng dáng, kia chỉ nữ quỷ trốn đi. Nhiễm Thanh ba người tại trống trải trên bãi tập nhanh chóng chạy qua dựa theo đường cũ trở lại đen nhánh bóng rừng tiểu đạo. Cái này lúc phía sau bọn họ chuyển đến văn động, đám kia âm lãnh tà dị quỷ cũng giống như bọn họ leo lên tường vây vượt qua tiến sân trường, hướng phía nơi này đi tới. Cũng may Nhiễm Thanh ba người chạy rất nhanh, những cái kia quỷ vượt qua tường mấy lúc, Nhiễm Thanh ba người đã đi vào hắc ám bên trong, vẫn chưa bị đám kia quỷ phát hiện. Bọn hắn nhanh chóng xuyên qua bóng rừng tiểu đạo, đi tới trường học dị xét cửa sắt lớn trước. Cửa sắt lớn thượng cửa nhỏ vẫn như cũ mở rộng ra, ba người mang theo người giấy nối đuôi nhau mà ra, một lần nữa trở lại lòng tràng đường phố trên đường cái. Ổ ga lởm chầm đất vàng trên đường, đen nhánh tĩnh mịch. Hai bên đường cái từng gian phòng chiều cao xen vào nhau, đen nhánh âm u, cùng thâm thúy màn đêm hòa thành một thể. Lớn như vậy một cái long tràng đường phố, lúc này vậy mà lặng ngắt như tờ. Mặc dù còn có số ít mấy gian cửa sổ vẫn sáng dầu hỏa đèn mở nhạt ánh đèn, nhưng Nhiễm Thanh ba người tại trên đường cái đi qua, lại nghe không đến bất luận cái gì âm thanh. Bao quát trước đó ở cửa trường học phụ cận một tòa hai tầng lầu nhỏ, lúc đầu lầu hai lóe lên ánh đèn, bên trong vang lên đùng đùng mặt chứa âm thanh. Nhưng lúc này kia tòa xi măng lầu nhỏ tầng 2 vẫn như cũ đèn sáng, mặt chứa âm thanh lại biến mất không còn tăm tích, dường như bên trong chơi mặt trược đám con bạc đã tan cuộc. Mạc Ly trừng mắt nhìn về phía bên kia, nói, không thích hợp, không có tiếng. Nhiễm Thanh bọn hắn rời đi long tràng đường phố mới nửa giờ không đến, nửa giờ trước trên đường còn có rất nhiều người nói chuyện, đường cái hai bên mặt tiền, cửa hàng phong ốc bên trong có đủ loại kiểu dáng vang động. Đám kia dân cờ bạc hưng phấn tiền ồn ào tại đùng đùng mặt trược âm thanh bên trong phi thường chói tai, hiển nhiên một lát tán không được tràng. Nhưng bây giờ mới trôi qua như thế một hồi thời gian, toàn bộ long tràng đường phố lại tĩnh mịch vô âm thanh, giống như là tất cả mọi người ngủ. Thậm chí ngay cả kia đèn sáng mặt trược trong phòng đều không có âm thanh truyền đến, cái này rất không thích hợp. Người bình thường vào đêm sau vội vã ngủ cũng liền mà thôi, nhóm này dân cờ bạc đốt đèn thức đêm cực cái suốt đêm đều là chuyện thường, làm sao có thể nhanh như vậy liền tăng cuộc. Ba người tại long tràng trên đường nhanh chóng đi lại, Long Tông Thụ đột nhiên chỉ hướng phía trước bên đường một gian mặt tiền, hoảng sợ nói, các ngươi nhìn. Nhiễm Thanh ánh mắt rơi vào dàn kia đèn sáng sát đường trong cửa hàng, nhìn thấy âm u trong cửa hàng trên quầy sáng dầu hỏa đèn, cùng mỉm cười ngồi tại dầu hỏa đèn bên cạnh, không nhúc nhích lão nhân. Mà lão nhân trước người xi măng sân viện bên trên, ba cái tiểu hài đứng ở trong bóng tối không nhúc nhích, như điêu khắc giống nhau duy trì lấy chơi đùa động tác. Bọn hắn giống như là trong phim ảnh đột nhiên bị đè xuống dừng lại khóa nhân vật, thân thể động tác cùng biểu lộ đều dừng lại tại tạm dừng kia một cái chớp mắt. Âm phong trận trận mà đến, này quái dị hình tượng không hiểu cái gì. Long chàng người trên đường phố không phải đi ngủ, mà là bất động rồi. Cái chấn trên này người sẽ không phải vào đêm sau đều không động đậy đi. Long Tông Thụ thì thào nói nhỏ. Mà phía sau bọn họ trường học phương hướng, từng đạo âm lãnh đờ đẫn thân ảnh đi ra. Những cái kia quỷ ảnh đi ra sân trường về sau, liền riêng phần mình tản ra, giống như là muốn hồi riêng phần mình ra. Tốc độ của bọn nó so Nhiễm Thanh ba người dự đoán phải nhanh rất nhiều. Trống rỗng trên đường cái không thể nào che lấp, Nhiễm Thanh vội vàng dẫn đầu xông vào phía trước gian kia lóe lên dầu hỏa đèn tiệm tạp hóa. Căn này mở ở trường học bên cạnh tiệm tạp hóa, kệ hàng thượng bày biện rất nhiều tiện nghi lại giá rẻ tiểu đồ ăn vặt, súng đồ chơi, súng bắn nước, rực rỡ muôn màu thương phẩm chủng loại, đủ để khiến các học sinh nhìn hoa cả mắt. Nhiễm Thanh ba người cuống quýt tiến vào tiệm tạp hóa bên trong, trốn đến phía sau quầy. Chập chân dầu hỏa ánh đèn mờ nhạt vô cùng, chiếu sáng trước quầy sau nhỏ hẹp phạm vi. Căn này tiệm tạp hóa bên trong, trừ bảo trì mỉm cười, ngồi tại bên quầy không nhúc nhích lão nhân bên ngoài, phía sau quầy trong bóng tối, lạnh buốt lò lửa lớn bên cạnh còn ngồi vây quanh lấy bốn cái trung niên phụ nữ. Các nàng đồng dạng duy trì cứng đờ bất động trạng thái, trên mặt mỗi người biểu lộ đều rất sinh động, thoạt nhìn như là tại trò chuyện một loại nào đó nhiệt liệt thú vị bắt quái. Cơ hồ không có nhiệt độ bếp lò kim loại mâm tròn bên trên, chất đống rất nhiều sinh hạt dưa, trên mặt đất tràn đầy gặm qua tử xác. Đối diện cửa lớn phương hướng trên vách tường, treo thiên địa quân thân sư đỏ chót bài vị, hai bên trái phải các dán câu đối. Thần thánh một đường thường chúc phúc tổ tông trăm đời vĩnh lưu danh. Hoành phi, Tổ Đức Lưu Danh. Đây là tường Kha Hương trấn bên trong vô cùng thường gặp một màn, vô luận là trong phòng bố trí, bài trí, còn có ngồi vây quanh lấy lạnh buốt bếp lò gặm lấy hạt dưa, trò chuyện chuyện nhà phụ nữ, hay là bên ngoài u ám dầu hỏa ánh đèn. Đây hết thảy tràn ngập bình thường lại bình thường sinh hoạt khí tức. Có thể u ám dầu hỏa ánh đèn biên giới, cổng trên đường cái thâm trầm thổi qua mấy đạo quỷ ảnh. Những cái kia quỷ ảnh ngốc trệ lờ đẫn, lại tản ra vô cùng lạnh thấu xương khí tức hung sát, lệ người không dám nhìn thẳng. Bọn chúng lục tục thổi qua cổng, không có đi nhìn căn phòng này dị thường. Trong phòng, cổng xi măng sân viện bên trong đứng thẳng bất động người sống nhóm, cũng đối với mấy cái này quỷ ảnh đi ngang qua không có chút nào phát hiện. Người sống cùng người chết, tại cái này quỷ dị lạnh buốt ban đêm bên trong vẫn như cũ duy trì một loại nào đó cổ quái hòa bình cùng tồn tại. Nhiễm Thanh ba người ngồi xổm ở dưới quay mặt, khẩn trương chờ đợi phía ngoài quỷ ảnh toàn bộ thổi qua. Chờ đến lúc bên ngoài triệt để không có âm thanh về sau, ba người mới dám len lén xuyên thấu qua quầy hàng khe hở thăm dò phía ngoài đường cái. Đen như mực trên đường cái, lần nữa trở nên vắng vẻ tĩnh mịch. Những cái kia quỷ ảnh tất cả đều đi, không biết đi phương nào. Lớn như vậy một cái long tràng đường phố, vẫn không có âm thanh. Nhiễm Thanh ba người lúc này bị khinh bị phân ảnh hưởng, lại đều không dám nói chuyện. Đám kia quỷ ảnh biến mất quá đột ngột, rời đi sau lại một điểm âm thanh đều không có. Nhiễm Thanh lấy ra bút bi cùng giấy trắng, trên giấy viết, những cái kia quỷ đi nơi nào? Ai về nhà nấy rồi? Nguyên lai tưởng rằng những cái kia quỷ trở lại trên đường về sau, sẽ ai về nhà nấy, tiếp tục giống ban ngày giống nhau giả vờ như người bình thường còn sống. Có thể những này quỷ ảnh trở lại long tràng sau phố, lại triệt để không có âm thanh. Toàn bộ long tràng đường phố tĩnh mịch vô âm thanh, liền côn trùng kêu vang tiếng chim hót cũng không thấy, một loại âm trầm bất an hàn ý trong không khí lan tràn. Chịu loại này quỷ dị tĩnh mịch ảnh hưởng, Nhiễm Thanh ba người thậm chí không dám nói lời nào, luôn cảm giác phát ra âm thanh sẽ kinh động vật gì đó. Mạc Ly tiếp nhận giấy bút, ở phía trên viết, phái người giấy ra ngoài thăm dò một chút, nhìn xem những cái kia quỷ ảnh đi xa không có. Lúc này bốn cái người giấy cũng trốn ở âm u tiệm tạp hóa bên trong, không lúc đích. Bọn chúng kia trắng bệnh quỷ dị khuôn mặt đứng ở hắc ám bên trong, giống như là bốn con quái dị ác quỷ, lại so với cái kia quỷ ảnh còn muốn làm người ta sợ hãi. Chương 213, rêu rao khắp nơi chương 213, rêu rao khắp nơi Nhiệm Thanh nhìn Mạc Ly đề nghị, lại nhìn một chút cách đó không xa dựa vào tường đứng, không lúc nhích bốn cái người giấy. Hắn lắc đầu, trên giấy viết, trước dùng khác thử một chút. Nhiệm Thanh đi đến tiệm tạp hóa nơi hẻo lánh bên trong, nhặt lên trên đất một cái quả cân, trực tiếp đem đen nhánh nặng nghề quả cân ném ra ngoài. Đông. Nặng nghề thật tâm quả cân nặng nghề mà nện ở phía ngoài xi măng sân viện bên trong, phát ra tiếng vang chói tai, nện đến xi măng mảnh vụn bay từ phía. Thanh âm này tại tĩnh mịch vô âm thanh trong chấn phiêu đãng mở, vô cùng chói tai. Có thể Nhiệm Thanh ba người trốn ở trong bóng tối quan sát một hồi lâu, phía ngoài đường cái vẫn như cũ hết thể như thường, đám kia quỷ ảnh cũng không có đi mà quay lại. Nhiệm Thanh lúc này mới lấy ra chuông, nhẹ nhàng lay động một chút. Hắn lắc rất nhẹ, tiếng chuông chỉ ở tiệm tạp hóa bên trong nhẹ nhàng truyền ra. Dựa vào tường một cái người giấy lập tức đi ra, đây là đoạn mất cánh tay phải cái kia không chọn vẹn người giấy. Nó nhẹ nhàng trôi giạt đến tiệm tạp hóa bên ngoài, đi vào đen nhánh trên đường cái. Nhiệm Thanh trong tay chuông tiếp tục lắc rung động, cái kia không chọn vẹn người giấy loạn trà loạn choạng mà đi xa. Mà Nhiệm Thanh tắt hai mắt nhắm nghiền, cái trán bắt đầu tràn ra mồ hôi. Tại trong tầm mắt điều khiển người giấy rất đơn giản, người giấy một khi thoát ly ánh mắt, muốn điều khiển tốt, độ khó liền thẳng tắp kéo lên. Nhiệm Thanh từ từ nhắm hai mắt lay động chuông, cái kia tay cụt người giấy trong bóng đêm càng chạy càng xa. Sau 5 phút, Nhiệm Thanh kinh ngạc mở mắt ra, nhìn về phía Mạc Ly cùng Long Tông Thụ. Những cái kia quỷ không gặp. Nhiệm Thanh rốt cuộc dám phát ra âm thanh. Có thể ánh mắt của hắn bên trong lại tràn ngập hoang mang. Đám kia quỷ ảnh bộ phạt đội vã trở lại long tràng trên đường, nguyên lai tưởng rằng bọn chúng muốn riêng phần mình quý vị, trở lại nhà của mỗi người, tiếp tục đóng vai người sống thân phận. Có thể người giấy vừa rồi đi thẳng đến long tràng đường phố cuối cùng, đều không có đụng vào bất kỳ một cái nào quỷ ảnh. Rõ ràng vừa rồi đi qua một đống quỷ, nhưng bây giờ lại một con đều không nhìn thấy. Đám kia quỷ tựa như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Nhiễm Thanh vô ý thức nhìn một chút thời gian, buổi tối 8:40, khoảng cách nửa đêm 12 điểm còn có hơn 3 giờ. Cũng không thể nào là hồng môn mở ra. Trốn ở trong bóng tối ba người ánh mắt đối mặt, Long Tông Thụ thấp giọng nói, nếu những cái kia quỷ không gặp, vậy chúng ta tiếp tục đi tìm cái kia nữ quỷ, tìm tới nữ quỷ liền trực tiếp đi. Bắt trong xương mù nữ quỷ mới là mục tiêu chủ yếu nhất. Nhiễm Thanh lúc này lật ra mệnh chủ bài chỉ dẫn lấy phương hướng, sau khi rời khỏi đây xoay trái là được. Cái kia nữ quỷ mặc dù thu liễm xương mù, trốn đi, có thể nó ẩn nút, lại càng thêm thuận tiện mệnh chủ bài định vị phương hướng của nó. Lúc này long tràng trên đường quỷ ảnh nhóm tất cả đều biến mất không còn tăm tích, hiển nhiên là một cái tiến lên bắt quỷ thời cơ tốt. Nhưng Nhiễm Thanh suy tư vài giây sau, nói, không, chúng ta hồi tiểu tam rút ra, đi xem một chút vị kia láo nãi mãi. Nhiễm Thanh rất hiếu kỳ, cái kia có thể thấy rõ những người khác sống hay chết, tồn tại trạng thái cực kỳ đặc thù lao phụ nhân, vào lúc này quỷ dị vô cùng long tràng trên đường lại như thế nào tồn tại trạng thái. Vừa rồi quỷ ảnh nhóm đến vây Nhiễm Thanh mấy người lúc, cái kia láo nãi mãi chưa từng xuất hiện. Như vậy lúc này long tràng trên đường người sống tất cả đều dừng lại bất động, quỷ ảnh nhóm tất cả đều hư không tiêu thất, vị kia lão nãi nãi lúc này là biến mất vẫn là bất động đâu. Trực giác nói cho Nhiễm Thanh, đi trước tìm cái kia lão nãi nãi, có lẽ có thể được đến tin tức hữu dụng. Hiện tại trực tiếp đi tìm cái kia nữ quỷ, luôn cảm giác là cái cạm bẫy. Nhiễm Thanh đem ý nghĩ nói ra, Mạc Ly gật đầu tán thành, ta cũng cảm thấy muốn trở về nhìn xem. Long Tông Thụ có chút chần chờ, vạn nhất nó là trên con đường này ẩn tàng sâu nhất quỷ làm sao bây giờ? Long Tông Thụ đối vị kia thần bí cổ quái lão nãi nãi tràn ngập hoảng sợ cùng bất an. Nhưng nếu Nhiễm Thanh cùng Mạc Ly đều tán thành muốn đi, hắn cũng liền thiểu số phục tùng đa số. Ba người cẩn thận quan sát tình huống bên ngoài về sau, xác nhận bên ngoài không có bất kỳ vật gì trông coi, lúc này mới lần lượt đi ra âm u tiệm tạp hóa. Trước đó phái đi ra tay cụt người giấy lúc này đã đi trở về, còn thừa ba cái người giấy cũng cùng sau lưng Nhiệm Thanh đi ra tiệm tạp hóa. Ba người mang theo người giấy hướng Tiểu Tam Dũng ra phương hướng đi đến. Hai con người giấy mở đường, hai con người giấy đoàn hậu, Nhiệm Thanh đi ở chính giữa, nhẹ nhàng lay động chuông. Đinh linh linh, đinh linh linh, thanh thúy tiếng chuông trong bóng đêm nhẹ nhàng truyền ra, mặc dù Nhiệm Thanh dùng chuông ken động tác đã tận lực làm được nhỏ nhất, có thể tại tĩnh mịch vô âm thanh trong màn đêm, cái này thanh thúy tiếng chuông vẫn là không thể tránh né truyền đi rất xa. Tiểu Miên Hoa có chút dùng mình, hoảng sợ bất an thời khắc quan sát bốn phía. Nàng lẩm bẩm thấp giọng nói, cái này tiếng chuông sẽ không đem cái gì mấy thứ bẩn thỉu dẫn ra đi. Vắng vẻ tĩnh mịch náo quỷ phố xá bên trong, ba người chẳng những trắng trợn xuyên đường phố mà qua, thậm chí còn vừa đi vừa rung chuông ken, sợ trên trấn quỷ không biết bọn hắn đến đồng dạng. Mạc Ly im lặng nhìn Tiểu Miên Hoa liếc mắt một cái, nói, Miên Hoa tỷ, ngươi miệng quạ đen không nên nói lung tung à. Loại thời điểm này vốn là trong lòng bất an, đêm đó màn bên trong truyền ra tiếng chuông tựa như tại mọi người trong lòng vang lên bình thường, nghe được đại gia dùng mình. Có thể người giấy đã triệu hồn phụ thể, không thể lại dùng nhục thân tiếp xúc vật chuyện, chỉ có thể dùng cản thi biện pháp đuổi chúng nó đi. Nhiễm Thanh bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục hướng phía trước, chí ít vừa rồi đã thử qua, âm thanh sẽ không dẫn tới công kích, long chàng trên đường quỷ tất cả đều biến mất không còn tăm tích. Cuối cùng, bọn họ dọc theo lúc đến con đường, lần nữa tới đến Tiểu Tam Dũng gia gian kia bán các loại thuốc lá đồ uống tiệm tạp hóa. Chưa hoàn toàn cánh cửa đóng lại bên trên, lưu lại một cánh cửa. Thời đại này hương trấn nông thôn, mọi người còn dùng không nổi cửa cuốn, sát đường cửa hàng đều là dùng từng khối tấm ván gỗ cắm vào đất xi măng thượng lỗ khảm, ghép thành cửa lớn. Loại này thời đại trước tấm ván gỗ, mặc kệ là mở cửa vẫn là đóng cửa đều rất khó khăn, cho nên trời tối cửa hàng đóng cửa về sau, bên cạnh một bên sẽ lưu một cái đơn độc cửa nhỏ. Lúc này cái này đạo đơn độc trong cửa nhỏ, dầu hỏa đèn tản mát ra u ám quang mang. Trong phòng có ánh sáng, cũng có được âm thanh. Kia là radio âm thanh, tại phát hình tường Kha Sơn Ca. Nhiễm Thanh ba người liếc nhau một cái, Mạc Ly lẩm bẩm nói, quả nhiên là như vậy. Cuối cùng, Nhiễm Thanh dẫn đầu đi vào, nhìn thấy kệ hàng phía sau bên cạnh lò lửa, lão nhân thi thể ngồi ở trên ghế salon, trước mặt lạnh buốt bếp lò sắt trên bàn bày biện một cái máy thu thanh. Nó đã không có giống cái khác quỷ giống nhau biến mất, cũng không có giống người sống giống nhau cứng đờ bất động. Cái này quỷ dị lão nãi nãi, cùng ban ngày lúc không khác nhau chút nào. Nghe được cổng có tiếng bước chân, lão phụ nhân vội vàng mở mắt, Tiểu Tam Dũng. Nó kêu một tiếng tôn nhi tên, có thể nhìn đến chỉ có Nhiệm Thanh ba người, nhưng không thấy tôn tử. Lão phụ nhân sửng sốt một chút, liền vội vàng đứng lên, nhà ta tôn tôn đâu? Lão nhân bất an cảnh giác nhìn xem bốn người. Nhiệm Thanh trầm mặc mấy giây, nói, nó bị cái kia nữ quỷ khống chế, cố ý mang bọn ta đi nhầm đường, đem chúng ta dẫn tới trường học đằng sau. Ta đem cái tiên nữ quỷ cưỡng chế di rời về sau, nó cùng trên đường cái khác quỷ cùng nhau biến mất, không biết đi nơi nào. Nhiễm Thanh yên lặng sau khi nói xong, quan sát đến lão nhân biểu lộ. Đã thấy lão nhân rõ ràng thở dài một hơi, biết tôn tử không phải bị trước mắt bắt quỷ người thu về sau, nàng buông lòng rất nhiều. Không cần phải để ý đến, bọn nó qua một ta liền trở lại, mỗi lúc trời tối đều như vậy. Lão phụ nhân nói với Nhiễm Thanh chuyện không ngạc nhiên chút nào, nói, khi trời tối, cái này trên đường quỷ liền sẽ từng trận mất tích, không biết chạy tới địa phương nào. Nói, lão phụ nhân nhìn về phía Nhiễm Thanh ba người, có chút chờ mong, yêu các ngươi là muốn đi sao? Cái kia quỷ bắt không được đúng không? Lão nhân hiển nhiên cho rằng Nhiễm Thanh ba người muốn từ bỏ. Nhiễm Thanh lại lắc đầu, nói, không, ta là trở về hỏi đường, bắt không được cái này nữa quỷ, đêm nay chúng ta liền không đi. Chương 214, cản thi bà chương 214, cản thi bà Nhiễm Thanh ngự khí rất bình tĩnh, lại lộ ra một loại không được xía vào kiên định. Bắt không được nữ quỷ, bọn họ liền không đi. Nghe được Nhiễm Thanh nói như vậy, lão nhân thở dài, nói, yêu, không muốn như thế cưỡng, 12 điểm trước các ngươi nhất định phải rời đi, không phải vậy thật sẽ chết. Còn có các ngươi đi bắt cái kia nữ quỷ, đến cùng là tình huống như thế nào sao? Lão phụ nhân hoang mang nhìn về phía ba người, nói, ngươi nói Tiểu Tam Dũng bị nó khống chế, chuyện gì xảy ra? Xác nhận tôn nhi sau khi an toàn, lão phụ nhân mới chú ý tới Nhiệm Thanh nói lời có tầng sâu hàng nghĩa. Nhiệm Thanh đơn giản đem vừa rồi bên giếng nước chuyện phát sinh nói cho lão nhân, bao quát Tiểu Tam Dũng dẫn đường, ba người bị trên trấn quỷ vây khốn, cùng đám kia quỷ trở lại trên đường sau mất tích bí ẩn. Nhiệm Thanh sau khi nói xong, lão nhân kinh ngạc trừng lớn trống rông hai mắt, một mặt vẻ giật mình. Cái kia nữ quỷ hung ác như thế? Nhiệm Thanh lại hỏi, lão nhân gia, long chàng đường phố vào đêm sau đều như vậy sao? Hiện tại toàn bộ trên trấn người sống đều không nhúc đích, giống như là trong phim ảnh bị người điểm huyệt giống nhau, bọn họ sẽ không muốn hừng đông mới có thể khôi phục bình thường à? Nhiễm Thanh lời nói, lệnh lão nhân càng thêm giật mình, người trên đường phố đều bất động rồi. Nó cuống quýt đứng lên, thất tha thất thểu hướng phía ngoài cửa đi đến. Đen nhánh tiệm tạp hóa cổng, lão nhân vượt qua cùng sắt vách hàng xóm ở giữa tiểu cống ngầm, đánh lấy đèn tin đi đến hô hai tiếng. Tiểu Ngô Bình, các ngươi ở nhà không? Lão nhân âm thanh không cao, tại trong gió đêm phiêu đãng mở lại không hiểu âm túy làm người ta sợ hãi. Sắt vách hàng xóm là một gian coi như cao lớn một nhà ngói, không hổ là trên đường cư dân, cho dù là một nhà ngói, cũng so trong làng những cái kia một nhà ngói đại khí được nhiều. Không có trải xi măng đất vàng bên trong sân viện, có một chút cái hố. Lão nhân đứng ở nhà ngói cổng đi đến nhìn qua, biểu lộ giật mình, giống như là nhìn thấy cái gì đáng sợ hình tượng. Nhiễm Thanh ba người đi theo một bên, biết lão nhân nhìn thấy nhà ngói bên trong người sống cứng đờ bất động hình tượng. Xác nhận Nhiễm Thanh nói lời là thật, vị này quái dị lão phụ nhân lo nghĩ bất an. Nó quay đầu nhìn về phía Nhiễm Thanh ba người, hỏi, các ngươi nói những cái kia quỷ đều hồi trên đường? Vậy các ngươi nhìn thấy nhà ta tiểu tôn tôn đi đâu sao? Nhiễm Thanh lắc đầu, không nhìn thấy. Nói xong, hắn lại bổ sung, chí ít không có hướng cuối phố trường học cái hướng kia đi. Long Tràng đường phố chỉ có một đầu đường phố chính, cư dân khu kiến trúc phía sau có một đầu hoang vu không người đường nữa. Từ đường phố chính trung ương trường học vị trí đi ra, không phải đi phía trái, chính là hướng phải, chỉ có hai cái phương hướng có thể chọn. Nghe Nhiễm Thanh lời nói, lão nhân lập tức đánh lấy đèn tin hướng trên đường cái đi đến. Ta muốn đi tìm nhà ta Tôn Tôn. Lão nhân quay đầu nhìn Nhiễm Thanh ba người liếc mắt một cái, nói: "Yêu, các ngươi muốn tìm cái kia nữ quỷ, khả năng trên đường bán bánh đúc đậu nhà kia trong phòng. Nhanh bắt quỷ liền đi đi thôi, đêm nay Hồng Môn có thể muốn mở rất sớm, đoán chừng muốn không được 12 điểm liền sẽ mở cửa." Lão phụ nhân vội vã hướng lấy đường cái vừa đi, đen nhánh trong bóng tối, Nhiễm Thanh ba người thấy được nàng đi đến hai tòa xi măng nhà trệt trung gian. Nơi đó đen kịt một màu, thấy không rõ có cái gì. Nhưng Nhiễm Thanh ba người nhớ kỹ, kia là một cái Hồng Môn vị trí. Nhìn thấy lão phụ nhân chậm rãi từng bước biến mất tại kia mảnh trong bóng tối, Long Tông thụ biến sắc, nó tiến Hồng Môn. Kia Hồng Môn đằng sau, không phải có đáng sợ tà ma sao? Mạc Ly nhìn chằm chằm lão phụ nhân rời đi thân ảnh, nói: "Lão thái bà này quả nhiên không đơn giản. Trước đó một mực giả bộ ốm yếu vô hại, còn đem Hồng Môn nói được nguy hiểm như vậy đáng sợ. Có thể vừa nghe đến trên đường xuất hiện dị biến, nhà mình Tôn Nhi có thể sẽ gặp gỡ tai họa." Lão phụ nhân này lập tức liền chạy tới Hồng Môn bên trong. Nó hiển nhiên đối Long Tràng đường phố dị thường mà biết quá sâu, căn bản không giống trước đó biểu hiện ra như vậy ngây thơ. Nhiễm Thanh thật sâu nhìn lão phụ nhân rời đi phương hướng liếc mắt một cái, nói: "Nhưng ít ra nó đối với chúng ta không có ác ý." Nhiễm Thanh dựa theo lão phụ nhân chỉ điểm, mục tiêu sáng tỏ hướng phía trên đường bán bánh đúc đậu người nhà kia đi đến. Long Tràng trên đường bán bánh đúc đậu gia đình kia, Nhiễm Thanh ban ngày dạo phố thời điểm vừa lúc đi qua, Mạc Ly nhất định phải đi ăn hai phần khoai tây, hai người chính ở chỗ này ngồi một hồi lâu. Bây giờ sắc trời dù ám, nhưng bằng mượn ban ngày ký ức, Nhiễm Thanh đi tại cái hố trên đường cái, mục đích sáng tỏ. Mạc Ly kinh ngạc nhìn về phía Nhiễm Thanh, nói: "Ngươi làm sao khẳng định nó không có ác ý? Vạn nhất nó kỳ thật cùng cái kia nữ quỷ thông đồng đứng dậy hại chúng ta đâu?" Mạc Ly kinh ngạc tại Nhiễm Thanh tự tin phán đoán. Trước đó Tiểu Tam Dũng liền hố ba người một lần, hiện tại cũng có thể là Tiểu Tam Dũng mãi mãi cố làm ra vẻ bí ẩn gạt người. Nhiễm Thanh lại lắc đầu, nói: "Ta nhớ tới Vu Quỷ Thần Thuật đã nói qua một loại tà đạo, Thẩm Nhị Nương Nương lúc tuổi còn trẻ cũng đã gặp qua, loại này tà đạo giống như tàu âm nhân, vừa lúc cũng là tưởng kha đặc sản." Tiểu Tam Dũng cái này mãi mãi cùng Vu Quỷ Thần Thuật đã nói tình huống rất giống. Cản Thi Bà, tương kha đặc thù tà đạo. Nghe cùng tương tây một vùng Cản Thi nhân cùng loại, nhưng Cản Thi Bà lại không giúp người Cản Thi, bọn họ chỉ đuổi chính mình. Tên bên trong là bà có thể mỗi một cái Cản Thi bà đều phải là tam vợ, hoặc không vợ trung niên nam nhân, dù tưởng kha lại nói là lão quả công. Những này lão quả công sẽ tiêu thời gian 3 năm tìm kiếm thích hợp nữ thi, lại đem nữ thi chôn ở thường nhân tránh chi chỉ sợ không kịp phong thủy hung huyệt bên trong, dùng thổ sát khí nuôi thi 5 năm. Tại 5 năm này trong lúc đó bên trong, quả công hội ăn độc tính mãnh liệt độc dược mang tính, loại độc dược này độc hại thân thể, lại có thể tẩm bổ linh hồn của bọn hắn. Đợi đến nữ thi dưỡng thành về sau, lại đem thi thể từ trong đất đào đi ra, dùng đặc thù bí thuật bỏ qua uống thuốc 5 năm thân thể, mượn hung huyệt sát khí nuôi 5 năm nữ thi trọng sinh. Loại này mượn sát hoàn hồn tà thuật hung hiểm vô cùng, nuôi thi hoặc uống thuốc độc trong vòng 5 năm, hơi không cẩn thận liền có thể phí công độc sức. Chỉ khi nào nuôi thi hoàn hồn thành công, nuôi thi bà liền có thể sống chí ít 100 năm, cũng luyện thành một chút cực kỳ tà môn thần thông. Loại này tà thuật tương đương với dùng người sống linh hồn đi cản thi đi lại. Cản thi bà còn có rất lợi hại hóa trang kỹ thuật, rõ ràng là thi thể, lại có thể ngụy trang sống được người tiếp tục đi lại tại thành trấn Hương Giã bên trong, không bị những người khác phát hiện dị thường. Nhiễm Thanh vừa đi, một bên giảng thuật cản thi bà hung sát chỗ. Long Tông Thụ nghe được trừng mắt, tà môn như vậy sao? Mạc Ly cũng vô cùng kinh ngạc, chưa từng nghe qua cản thi bà cố sự. Nhiễm Thanh nói, cản thi bà rất hiếm thấy, nghe nói là trước kia Tường Kha thổ dân nhóm vì đối kháng trong núi tà ma ác quỷ, phát minh ra đến tà thuật. Trước kia Tường Kha thổ ti trong bộ tộc, mỗi cái bộ tộc đều sẽ có cản thi bà. Nhưng từ khi thổ ti bộ lạc tan rã biến mất về sau, cản thi bà liền càng ngày càng ít. Ngày nay cánh cửa quá cao, nhập môn quá trình lại cực kỳ dài dằng dặc, nửa đường một khi ra chỗ sơ suất liền phí công độc sức. Hiện tại thời đại cũng không có cản thi bà nhóm sinh tồn thổ nhưỡng, không có bộ lạc thổ ti cung cấp nuôi dưỡng bọn chúng, đem chính mình biến thành không người không quỷ dáng vẻ, hoàn toàn tính không ra. Chương 215, sương mù chương 215, sương mù mà lại cản thi bà đản sinh quá trình cực kỳ hung sát, dùng hung nhất phong thủy huyệt nuôi thi, lại dùng kịch độc độc dược hại mệnh. Hai loại cực đoan hiểm ác thủ đoạn đồng thời tác dụng sau đản sinh cản thi bà, lại ngược lại lấy thiện lương nổi danh. Mặc kệ quả công nhóm khi còn sống tính cách như thế nào, biến thành cản thi bà về sau, đều sẽ càng ngày càng thiện lương, càng ngày càng nhiều sầu thiện cảm, lứa tuổi cản thi bà thậm chí nghe người khác nói thương tâm cố sự đều sẽ khóc. Nhiễm Thanh nói, thần sắc có chút phức tạp, cho nên cản thi bà nhóm theo lý thuyết tuổi thọ rất dài, nhưng đều không sống tới 100 tuổi. Lão phụ nhân này biết rõ Hồng Môn bên trong hung hiểm, có thể nó nghe được Tôn Nhi sau khi mất tích, lại làm việc nghĩa không chùn bước sông đi bảo. Nhiễm Thanh thậm chí hoài nghi, cái kia Tiểu Tam Dung không phải nó chân chính tôn tử. Cản thi bà đồng dạng đều là không có huyết mạch hậu nhân. Long Tông Thụ có chút bất an nhìn hướng sau lưng, nói, nếu như nó là cản thi bà, đây không phải là cản tà môn sao? Vì cái gì một cái tà đạo tà tu sẽ đợi tại loại này tà môn địa phương a? Lão nhân nếu như là bản địa quỷ, nhưng sau khi chết xuất hiện dị thường, cái kia ngược lại là dễ hiểu. Có thể nó nếu là tà đạo tà tu, không nhận Long Tràng đường phố đặc thù địa thế khống chế, vì sao còn không đi đâu? Mạc Ly suy tư vài giây sau, phòng đoán nói, nó có thể là không nghĩ đi. Nhìn nó đối với nó cái tôn tử kia tình cảm, rất chân thành tha thiết a. Nhiễm Thanh cũng gật đầu tán thành, nó có thể là sớm nhất ở tại Long Tràng đường phố, nhưng là Long Tràng đường phố phát sinh dị biến, nó tôn tử chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, biến thành quỷ trở về, nó cũng chỉ có thể đi theo tôn tử bên người. cũng có thể là bị Long Tràng đường phố đặc thù địa thế hấp dẫn, không nghĩ rời đi. Vu Quỷ thần thuật đã nói, cản thi bà mượn xác hoàn hồn, cơ hội cùng người chết không khác. Tại cái này người sống người chết không phân Long Tràng đường phố, nó thậm chí không cần mỗi ngày tiến hành ngụy trang, chính mình liền có thể dung nhập quỷ nhóm, hưởng thụ cuộc sống của người bình thường. Dù sao nó cùng người chết không khác, Long Tràng trên đường nhiều như vậy người sống cũng chưa chết đâu, nó một cái tà đạo bên trong người cẩn thận một chút, liền càng sẽ không chết rồi. Long Tràng đường phố hoàn toàn chính xác rất tà môn, kia phiến hồng môn cũng rất quỷ dị. Nhưng ít ra đối với người bình thường, cùng Long Tràng trên đường quỷ đến nói, nơi này cũng không phải là nhân gian tuyệt địa. Dù sao Long Tràng đường phố trạng huống dị thường đều hồi lâu, có thể người trên đường phố cũng còn không chết hết. Có lẽ hồng môn bên trong nguy hiểm, chỉ đối xâm nhập tà đạo huyền tu đổi tận giết tuyệt. Ba người nói chuyện khẽ hở, bọn họ đã đi tới một tòa trống rỗng xi măng sân biệt cổng. Đây là một tòa ba tầng xi măng lầu nhỏ, sát đường cái này một mặt có hai tầng, tại dưới đường phố mặt thổ khảm sau lại có một tầng. Ban ngày Nhiệm Thanh cùng Mặc Ly ngay ở chỗ này ăn bánh bút đậu, vô cùng bẩn xi măng sân viện thượng còn có than đá bếp lò cho bếp, cùng chảo dầu nấu nổ lúc tràn ra rất nhiều dầu điểm. Nhưng ban ngày lúc náo nhiệt vô cùng, ăn bánh bút đậu đều muốn xếp hàng chờ đợi xi măng sân viện, lúc này lại yên tĩnh tĩnh mịch. Mặc Ly nhìn trước mắt xi măng nhà trệt, nhìn Nhiệm Thanh liếc mắt một cái, trực tiếp đi vào. Nhiệm Thanh nhìn một chút đường cái một bên khác. Tại căn này ba tầng xi măng phòng đường cái đối diện, là một cái trong bóng tối như ẩn như hiện âm trầm hồng môn. Long Tràng trên đường hồng môn không chỉ một cái, nhưng cũng không có rất nhiều. Căn phòng này, với lúc đối một cái hồng môn, một loại nào đó âm trầm hàn ý lạnh lẽo trong không khí lan tràn. Nhiễm Thanh nhìn xem tòa này âm trầm lầu nhỏ, trực tiếp lay động chuông, tay cụt người giấy nhẹ nhàng đi vào. Trong phòng một mảnh đen kịt, một bên môn hộ hoàn toàn rộng mở, cửa lớn vẫn chưa khóa lại. Nhưng người giấy bay vào phòng về sau, nhưng không có bất cứ dị thường nào phát sinh. Đèn tin ánh đèn chiếu vào trong phòng trống rỗng, ba ngày ở đây bán bánh đúc đậu một nhà bốn người không thấy tăm hơi. Chỉ có trống rỗng nhà chính bên trong, bày biện trang bánh đúc đậu quẩy thủy tinh, cùng nổ khoai tây chảo dầu, thùng lớn, rửa chén đại thiết buồn. Có thể lạnh buốt đại thiết trong chậu, nổi lơ lửng rất nhiều màu đỏ tràn dầu, cắt nát hành thái, chất đầy rất nhiều bẩn bát. Cái này hộ bán bánh đúc đậu người ta, đúng là liền bát đều không có tẩy, liền biến mất không còn tăm tích. Nhiễm Thanh ném ra ngoài hai viên long nhãn, khô quắt đen nhánh hột trên sàn nhà xoay tít xoay tròn lấy, khắp nơi lăn đến lăn đi, hiển nhiên đối phương hướng lẫn lộn. Nhiễm Thanh lấy ra mệnh chủ bài cũng hoàn toàn chính xác chỉ hướng tòa nhà này. Long Tông Thụ xoa xoa đôi bàn tay, có chút khẩn trương, cuối cùng là tìm tới nữ quỷ hang ổ đi. Cái kia nữ quỷ trốn ở chỗ này mặt, rất có thể co đầu rút cổ toàn bộ lực lượng, chuẩn bị đối phó Nhiễm Thanh ba người. Nhiễm Thanh lay động chuông, đang muốn khống chế cái thứ hai người giấy đi vào. Có thể đen như mực vắng vẻ trong phòng, đột nhiên nổ tung một đoàn nồng đậm sương mù. Kia sương mù từ phòng chỗ sâu trong bóng tối bò ra, một nháy mắt liền bọt tới ngoài cửa ba người bên người. Trong chốc lát, Nhiễm Thanh ba người đều bị sương mù che đậy. Cái này sương mù là như thế nồng đậm, đứng ở phụ cận ba người lại đều thấy không rõ trong sương mù lẫn nhau, chỉ có thể nhìn thấy trong sương mù như ẩn như hiện bóng người. Long Tông Thụ hoảng hốt thét lên, đầu vai đột nhiên đốt lên ba đám hỏa, bản năng muốn phản kích, bước lui những sương mù này. Trước đó tại bên giếng nước, liền chứng minh hắn hỏa diễm đối loại này nữ quỷ sương mù có lực sát thương. Có thể Mặc Ly âm thanh lại gấp bận bịu vang lên. Đừng có dùng hỏa, cẩn thận nội thương. Mặc Ly tiếng kinh hô lệnh sương mù bên trong Long Tông Thụ trì trệ, hắn kinh ngạc nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Kia vậy mà là phía bên phải của hắn phía sau, rõ ràng sương mù bên trong đồng bạn thân ảnh tại phía trước cùng bên trái, phía bên phải phía sau căn bản không có người. Có thể Mặc Ly âm thanh lại từ nơi đó truyền đến. Long Tông Thụ lập tức một thân mồ hôi lạnh, ý thức đến mình bị sương mù lẫn lộn phương hướng. Nếu là tùy tiện phun ra hỏa diễm, nói không chừng sẽ tại trong lúc bối rối làm bị thương đồng bạn. Hán vội vàng nói, Mặc Ly, Nhiễm Thanh, các ngươi đều ở đâu? Long Tông Thụ ý đồ xác nhận đồng bạn phương vị. Sương mù bên trong lại từ mấy cái phương hướng khác nhau chuyển đến Nhiễm Thanh lạnh như băng âm thanh. Đều không cần động, đứng tại chỗ, cái này sương mù sẽ lẫn lộn cảm giác, âm thanh định vị cũng không được. Chờ ta xua tan cái này sương mù. Nhiễm Thanh lời nói vừa nói xong, một cái khác thuộc về Nhiễm Thanh âm thanh lại lo lắng vang lên. Tông Thụ, nhanh dùng hỏa, đem nữ quỷ này đuổi đi, nó đang mạo danh thanh âm của ta. Lúc này Mặc Ly âm thanh đột nhiên vang lên, Tông Thụ, đừng nghe, kia là giả. Ngay sau đó lại là Mặc Ly âm thanh, Tông Thụ, nhanh dùng hỏa. Liên tiếp hỗn loạn âm thanh tại sương mù bên trong vang lên, lộn xộn lại quỷ dị. Thân ở giữa Long Tông Thụ, trong lúc nhất thời mất tập trung. Cái này lúc lại có một cái thâm trầm, thư giả quái dị khó chịu âm thanh ở trong sương mù vang lên. Ai các ngươi ba cái làm sao ở chỗ này? Trước đó khoác ra người kia chỉ quỷ dị sơn tiêu, lúc này vậy mà tại trong sương mù truyền đến âm thanh. Nó âm trầm cười quỷ quyệt, hỏi thăm ba người, nơi này sương mù thật lớn a, các ngươi ở đâu? Ta đến mang các ngươi ra ngoài. Trong sương mù bay tới nhàn nhạt mùi máu tươi. Kia chỉ biến mất thật lâu sơn tiêu, lúc này vậy mà đột ngột hiện thân. Hiển nhiên là phải thừa dịp hỗn loạn động thủ. Long Tông Thụ trong lòng hoảng hốt, đang tìm sơn tiêu phương hướng. Lại tại cái này lúc, trong sương mù đột nhiên vang lên Nhiễm Thanh lạnh như băng nói nhỏ. Gà gáy ba canh học quỷ gọi, hỏa mở âm đàn dẫn đường gạo. Một giây sau, sương mù bên trong vang lên một tiếng kêu đau, cùng vật nặng lăn lộn âm thanh. Kia chỉ sơn tiêu, dường như ở trong sương mù rẽ rùa lăn lộn, ăn một loại nào đó thua thiệt. Chương 216, Mặc Ly nhiệt độ cơ thể. Chương 216, Mặc Ly nhiệt độ cơ thể. Sương mù vẫn như cũ che đậy hết thảy. Có thể kia sơn tiêu bị đau âm thanh lại vô cùng chói tai, còn có kia vật nặng lăn lộn âm thanh tại sương mù bên trong vang lên, tựa như tại bốn phương tám hướng quanh quẩn. Mặc Ly âm thanh kinh hoàng bất an, Nhiễm Thanh, ngươi lại dùng lục quỷ hoán âm thuật. Lục quỷ hoàn âm thuật cực kỳ hung hiểm, lấy tự thân cái bóng phân hóa thành 6 quỷ, có thể dùng cho tìm người, truyền vận, thậm chí đả thương địch thủ. Cái này lục đạo quỷ ảnh cực kỳ cường đại, chỉ khi nào bọn chúng nhận tổn thương, đối tẩu âm nhân tổn thương cũng cực kỳ nghiêm trọng. Đây là cực kỳ sắc bén kiếm hai lưỡi, đại đa số tẩu âm nhân đều chỉ dùng 6 quỷ truyền vận, tìm người, rất ít khi dùng đến bắt quỷ trừ tà. Có thể xương mù bên trong mùi máu tanh phun trào, sơ tiêu trà trộn vào trong xương mù trong nháy mắt, Nhiễm Thanh nhưng không có mảy may do dự, trực tiếp mở âm đàn, lên lục quỷ hoàn âm thuật. Ảm đạm huyết sắc ánh đến tại trong xương mù đúc lên, mảnh này xương mù bị chiếu đến một mảnh huyết hồng, tựa như trời chiều tàn hạ. Lục quỷ hoàn âm thuật mang tới âm trầm hàn phong, tại xương mù bên trong thổi đến mặt người ra đau nhức. Kia chỉ sơn tiêu tức thì bị 6 quỷ xé rách, đau đến tiếng kêu rên liên hồi. Nó dây rủa lấy đá văng 6 con quỷ ảnh, không còn ngụy trang người sống, phát ra dạ thú chói hai tiếng gào thét. Trong xương mù tiếng bước chân rung động, cái này bị thương bị đau đi sau cùng sơn tiêu, phẫn nộ tại xương mù bên trong nhanh chóng núp đích, nhảy vọt. Kia động tĩnh từ bốn phương tám hướng vang lên, nghe được trong xương mù ba người tê cả da đầu. Nhiễm Thanh thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được, cuồng bạo sơn tiêu cơ hồ sát thân thể của hắn tại trong xương mù phi nước đại chạy qua. Mặc Ly tiếng kinh hô tại xương mù bên trong vang lên, cái này sơn tiêu tại mê hoặc chúng ta, cẩn thận nó đánh lén. Xương mù lẫn lộn phương hướng, âm thanh phi nước đại sơn tiêu tại trong xương mù tựa như ở khắp mọi nơi. Không để ý, liền có thể bị trong xương mù đột nhiên thoát ra sơn tiêu săn thức ăn. Nhiễm Thanh đứng ở ánh nến hương dây bên cạnh, chân hắn bên cạnh lâm thời xây dựng âm đàn phạm vi rất nhỏ, nhưng lúc này ánh nến đã biến thành quỷ dị huyết hồng. Huyết hồng quang mang phản chiếu Nhiễm Thanh sắc mặt dữ tợn, như ác quỷ làm người ta sợ hãi. Hắn tay trái gõ trống nhỏ, tay phải lay động trống. Tiếng trống trầm trầm ở trong xương mù truyền ra, lục đạo quỷ ảnh dọc theo bùn đất nhanh chóng chớp động. Thanh thúy tiếng chuông tại trong xương mù bay xa, bốn cái người giấy vô thanh vô tức gom lại Nhiễm Thanh bên người, thủ hộ lấy tàu âm nhân. Mặc Ly âm thanh đột nhiên tại xương mù bên trong vang lên, mang theo vẻ kinh hoàng bất an. Nhiễm Thanh, tông thụ, chúng ta rút lui trước đi. Ta nhìn thấy kia hồng môn giống như mở. Đón lấy, Nhiễm Thanh âm thanh theo sát vang lên, cái này xương mù không có khả năng vô cùng vô tận, chúng ta hướng phía cùng một cái phương hướng đi thẳng, chỉ cần đi ra ngoài liền không sao. Mặc Ly âm thanh lại chuyển tới, đây không phải là thanh âm của ta. Ta không nhìn thấy cái gì hồng môn. Không cần loạn đi. Nhiễm Thanh tỉnh táo lắng nghe những âm thanh này xuất hiện, không nói một lời. Dù là kia trong xương mù vang lên hắn âm thanh, hắn cũng chỉ là lay động trống, đánh trống nhỏ. Lục đạo quỷ ảnh dọc theo bùn đất nhúc đích, nhanh chóng tại trong xương mù hiện lên. Rất nhanh, Nhiễm Thanh giật mình trong lòng, trong đó một đạo quỷ ảnh lan tràn đến một bộ ấm áp thân thể dưới chân. Nhiễm Thanh sao động chống nhỏ động tác dồn dập, cái kia quỷ ảnh lập tức xâm nhập cỗ thân thể này, cũng kéo lấy đối phương hướng bên này di động. Mà cỗ này ấm áp thân thể đối với cái này không chút kinh hoàng, không chút nào phản kháng tùy ý quỷ ảnh kéo lấy nàng đi. 10 giây đồng hồ về sau, Mặc Ly thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt. Thân thể của nàng cứng đờ, hai cước kiễng, theo sát phía sau dán một đạo mơ hồ bóng đen. Chính là bóng đen này dán nàng, nâng chân của nàng, thao túng nàng hướng bên này đi. Hai người gặp mặt về sau, Mặc Ly nhẹ nhàng thở ra. Tìm tới tông thủ sao? Mặc Ly ân cần đạo. Nàng hướng Nhiễm Thanh đi tới. Hai người bốn mắt tương đối, Nhiễm Thanh bên người bốn cái người giấy đột nhiên bạo khởi. Cơ hồ là cùng một thời gian, bốn cái người giấy đồng thời bay nào mà ra, gắt gao cuốn lấy cái này cùng Mặc Ly giống nhau như lúc thiếu nữ thân ảnh. Nhẹ nhàng người giấy nhóm, giờ phút này lại bộc phát ra lực lượng khổng lồ. Bị cuốn lấy tứ chi thiếu nữ điên cuồng dãy rủa, lại không cách nào tránh thoát. Nàng khó có thể tin trừng mắt Nhiễm Thanh, biểu lộ trở nên dữ tợn. Nhiễm Thanh lại lạnh như băng mà nhìn xem nàng, nói, "Dạ bộ rất không tệ, mặc dù không biết ngươi là thế nào làm được, liền người sống nhiệt độ cơ thể đều có thể ngụy trang. Nhưng đáng tiếc, Mặc Ly nhiệt độ cơ thể không có ngươi như thế cao." Nhiễm Thanh tiếng nói vừa ra, trực tiếp sao động chống nhỏ. 6 cái quỷ ảnh từ 6 cái phương hướng vọt tới, trực tiếp vọt tới bị người giấy kéo chặt lấy nữ quỷ. Cái này 6 cái quỷ ảnh bắt lấy nữ quỷ về sau, liền điên cuồng lôi kéo nó, bị sợi đầu dường như đưa nó thân thể kéo đến thật dài, không ngừng kéo tiến Nhiễm Thanh bên chân rộng mở đèn nhánh bùn trong cái hũ. Nữ quỷ liều mạng dãy rủa, có thể nàng lại không cách nào tránh thoát cái này 6 con quỷ ảnh. Cứ như vậy sống sờ sờ bị nắm kéo cất vào bùn trong cái hũ. Làm cái hũ cái nắp đắp lên trong nháy mắt, tờ mắt bên trong xương mù nhạt rất nhiều. Nhiễm Thanh nhìn một phía, rốt cuộc nhìn thấy trong xương mù Mặc Ly cùng Long Tông Thụ thân ảnh. Ba người chẳng biết lúc nào đã cách rất xa, riêng phần mình cách xa nhau khoảng 3 mét. Mỏng manh trong xương mù, có thể nhìn thấy hai bên đường cái nhà lầu hư ảnh. Nhưng chỗ xa hơn liền không cách nào thấy rõ. Mặc Ly cùng Long Tông Thụ đội vàng hướng Nhiễm Thanh chạy tới, ba người lần nữa gặp mặt. Mặc Ly có chút kinh ngạc, ngươi dùng lục quỷ hoán âm thuật rồi. Long Tông Thụ bất an nhìn một phía, nói, vừa rồi ta nghe được các ngươi bị sơn tiêu kéo đi. Nhiễm Thanh nhìn xem mảnh này xương mù, lắc đầu, đều là nghe nhầm, cái này nữ quỷ xương mù có thể lẫn lộn cảm giác của chúng ta nghe được, thậm chí nhìn thấy đều là giả. Nói xong, Nhiễm Thanh dừng một chút, bất quá sơn tiêu là thật. Nhiễm Thanh câu nói này nói xong, Mặc Ly đột nhiên nhìn thấy Nhiễm Thanh cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, lấy làm kinh hãi. Nàng đội vàng đi tới, nhìn thấy Nhiễm Thanh trên lưng có một đạo huyết hồng vết cào. Kia là dã thú lợi trảo tại da thịt thượng xé mở vết tích, quần áo trực tiếp bị xé nát, trên lưng huyết đục có chút xoay tròn. Vết thương không phải rất sâu, nhưng xem ra nhìn thấy mà giật mình, phi thường đau nhức. Mặc Ly có chút đau lòng, ngươi bị chảo thương. Nhiễm Thanh chỉ dưới chân đồ vật, nói, nó bị thương càng nặng. Tại Nhiễm Thanh dưới chân, là tốt mấy đống mọc đầy đen nhánh lông dài sơn tiêu da thịt. Những này da thịt là trực tiếp từ trên người sơn tiêu gặm cắn xé rách xuống tới, mặt ngoài tất cả đều là vết cắn. Nhiễm Thanh nói, may mà ta phản ứng nhanh, ngay lập tức dùng lục quỷ hoán âm thuật đem nó tổn thương. Quái vật kia hiện tại trốn đi, hẳn là sẽ không tới tìm chúng ta. Nhiễm Thanh không có ý định trực tiếp dùng lục quỷ hoán âm thuật liều mạng, nhưng kia sơn tiêu tới quá đột ngột, Nhiễm Thanh cũng không thể không bí quá hóa liều. Long Tông Thụ nhìn xem trên đất bùn cái hũ, có chút hoang mang, nữ quỷ bắt lấy sao? Vì cái gì sương mù không có tán a? Trên đất bùn cái hũ đang không ngừng run run, bên trong chứa quỷ muốn trốn tới. Nhiễm Thanh nhìn xem bốn phía sương mù, nói, bắt lấy nó một bộ phận, cái này nữ quỷ rất tà môn, nó chẳng những có thể lấy trốn ở trong sương mù, còn có thể dùng sương mù làm ra giả thân. Nhiễm Thanh trực tiếp nhìn về phía sau lưng ba tầng xi măng lầu nhỏ, nói, đồng thời ta cảm giác nàng không giống như là quỷ, hoặc là nói, không hoàn toàn là quỷ. Chương 217, bịt mắt trốn tìm chương 217, bịt mắt trốn tìm Nhiễm Thanh lời nói, nghe được Long Tông Thụ sững sờ, không giống như là quỷ. Long Tông Thụ đối với cái này cảm thấy kinh ngạc. Mạc Ly tắc nghĩ đến cái gì, có chút nghi ngờ không thôi, ngươi là nói nó cùng Tiểu Tam Dũng mãi mãi giống nhau, là tà đạo tà tu. Cái này nữ quỷ trốn vào trong sương mù bản sự, hoàn toàn chính xác không giống bình thường. Mà lại nó tại Long Tràng trên đường tồn tại trạng thái quá mức cổ quái, hoàn toàn chính xác không giống như là quỷ. Nhiễm Thanh trực tiếp đi vào ba tầng xi măng lầu nhỏ, nói, có lẽ nó hiện tại là quỷ, nhưng nó khi còn sống khẳng định không phải người bình thường. Nó đối với chúng ta hiểu rõ rất sâu, khi còn sống khẳng định tiếp xúc qua tàu âm nhân, cùng tông thụ người trong gia tộc, chí ít có hiểu rõ. Cái này nữ quỷ cho Nhiễm Thanh cảm giác rất quái dị. Cái này nữ quỷ rõ ràng bị quỷ kia một mặt chủ đạo, có thể nó lại giàu hoạt, sợ chết, nhát gan, không giống như là bình thường lệ quỷ. Cùng cái này nữ quỷ dùng sương mù lẫn lộn cảm giác lúc, giả mạo những âm thanh này, biểu hiện ra đối tàu âm nhân, cơn giận dữ hiểu rõ, này khi còn sống tuyệt đối cũng là huyền môn tà đạo bên trong một viên. Tính đến Tiểu Tam Dũng mãi mãi, nho nhỏ Long Tràng trên đường, liền có hai cái tà đạo tà tu. Nhiễm Thanh trực tiếp đi vào xi măng trong phòng, trong không khí sương mù vẫn như cũ mỏng manh, nhưng loại kia phương hướng lẫn lộn cảm giác dường như càng cường liệt. Long Tông Thụ theo sát phía sau, có chút bất an. Nhưng bọn hắn ba người đi khắp lầu hai tất cả gian phòng, đều không có gặp gỡ bất cứ dị thường nào, cũng không có gặp được các quỷ công kích. Kia chỉ nữ quỷ dường như lại trốn đi. Ba người lên lầu ba đồng dạng dốc tuyết, trừ người sống giường chiếu, ngăn tủ chờ bài trí hết thảy như thường bên ngoài, không gặp nữ quỷ bóng dáng. Cuối cùng bọn hắn đi vào phía dưới cùng nhất lầu một, lấy sạch cực kém, đen nhánh âm lanh dưới mặt đất lầu một, đồng dạng không gặp quỷ ảnh. Mạc Ly nhìn chăm chú trong không khí nhàn nhạt mê vụ, nói, nó đây là dùng chướng nhãn pháp trốn đi, không dám ló đầu. Nhiễm Thanh gật đầu, nó muốn kéo dài thời gian. Cái này nữ quỷ vốn là bị mệnh chủ bài nguyên rủa, lực lượng giảm mạnh, lúc này lại bị Nhiễm Thanh thu một bộ phận, này lên kia xuống dưới, đã không còn dám trêu chọc Nhiễm Thanh ba người. Nó bây giờ dùng sương mù bao phủ cả tòa lâu, muốn dựa vào sương mù lẫn lộn cảm giác kéo dài thời gian, kéo dài đến hồng môn rộng mở thời điểm. Long Tông Thụ trần chờ nói, vậy làm sao bây giờ? Ta trực tiếp đốt. Hán cơn giận dữ, đối loại này sương mù có nhất định lực sát thương. Nhiễm Thanh lại lắc đầu, ba tầng lầu đâu, ngươi đốt không hết. Long Tông Thụ vô minh chi hỏa cũng không phải vô cùng vô tận, cái này sương mù quá mỏng manh, dựa vào hỏa thiêu căn bản đốt không hết. Hắn nhẹ nhàng đánh trống nhỏ, đem lục đạo quỷ ảnh thu chân về dưới, sau đó nói, chúng ta đem nó dẫn ra, căn phòng này âm khí như thế trọng, nó có lẽ ngay tại bên người chúng ta. Nếu nhìn không thấy nó, liền để nó chủ động hiện thân. Nhiễm Thanh nói xong, Long Tông Thụ lập tức hít sâu một hơi, lập tức nói, vậy ta làm cây đồng. Vừa nghe đến Nhiễm Thanh muốn đem quỷ dẫn ra, Long Tông Thụ liền nghĩ đến lần trước tại Hoa Giác hố trời kinh nghiệm. Nhiễm Thanh lại lắc đầu, không, không cần như vậy phiền phức. Căn phòng này âm khí rất nặng, có thể dùng càng trực tiếp biện pháp. Nhiễm Thanh nhìn xem bốn phía sương mù, nói, gian phòng bên trong âm khí rất nặng, quỷ liền trốn ở bên người, chúng ta tại trong gian phòng này chơi bịt mắt trốn tìm. Ta trước tiên làm quỷ, đối mặt này tường nhắm mắt lại số 40 âm thanh, các ngươi tách ra trốn đi. Ta tìm tới ai, ai liền đến làm quỷ. Nếu như bị ta tìm tới trước, các ngươi trở về đụng phải mặt này tường, ván này coi như an toàn quá quan. Nhưng vòng thứ nhất, các ngươi trốn đi về sau, nhất định phải thay phiên để ta tìm tới, đừng tới an toàn tường. Chờ tất cả mọi người thay phiên khi một lần quỷ, lần tiếp theo lại bắt đầu thời điểm, chúng ta bên trong liền sẽ thêm một người. Nhiễm Thanh trong bóng đêm giơ đèn tin ánh đèn, sắc mặt âm trầm nói, nhiều đi ra người kia chính là quỷ, nó sẽ đi theo trong chúng ta cùng nhau tránh. Nhưng là ghi nhớ, lúc này không thể công kích quỷ, muốn tiếp tục bịt mắt trốn tìm. Cùng bịt mắt trốn tìm quá trình bên trong không thể trò chuyện, chỉ cần chúng ta bên trong bất cứ người nào làm quỷ cũng tìm tới cái kia trốn đi quỷ, nó liền nhất định phải hiện thân, rốt cuộc tránh không được. Bịt mắt trốn tìm là tiểu bằng hữu gian thường gặp trò chơi, nhưng loại này bịt mắt trốn tìm hành vi lại cùng một loại nào đó chiêu hồn nghi thức cơ hồ hoàn toàn nhất trí. Truyền thuyết tại trời tối sau bịt mắt trốn tìm rất dễ dàng đem phụ cận quỷ chiêu tới, có đôi khi quỷ sẽ cùng người cùng nhau bịt mắt trốn tìm, thẳng đến tan cuộc đều không ai có thể phát hiện trong đám người nhiều một hình bóng. Lúc này cái này nhà nhỏ ba tầng bên trong âm khí âm u, loại địa phương này bịt mắt trốn tìm 100 sẽ đem con quỷ kia dẫn ra ngoài. Nhiễm Thanh sắc mặt âm lãnh nói xong, Long Tông Thụ lại xoa xoa đôi bàn tay cánh tay, có chút bất an, cái kia chúng ta muốn tại căn này quỷ trạch bên trong tách ra, nếu là bịt mắt trốn tìm, vậy khẳng định là muốn riêng phần mình phân tán ẩn nút. Nhiễm Thanh nhẹ gật đầu, nhìn xem bốn phía, nói, nếu như nó sớm hiện thân với bạn, cái này bịt mắt trốn tìm trò chơi, nhằm vào chính là loại này trốn đi không dám ló đầu tà ma quỷ ảnh. Nhiễm Thanh phủi tay, nói, hiện tại bắt đầu. Đen nhánh âm lãnh trong phòng, Long Tông Thụ cùng Mạc Ly hai mặt nhìn nhau. Nhìn thấy Nhiễm Thanh mặt hướng vách tường nhắm mắt lại, bắt đầu lớn tiếng đếm xem, hai người cũng đành phải riêng phần mình tản ra, bình thường chỗ đút. Rất nhanh, vòng thứ nhất kết thúc. Ba người phối hợp ăn ý, cái thứ nhất bị Nhiễm Thanh tìm tới Long Tông Thụ. Sau đó Long Tông Thụ làm quỷ, tìm được trốn ở ngăn tủ phía sau Mạc Ly. Mạc Ly làm quỷ, tìm được trốn ở lầu 2 cầu thang trong bóng tối Nhiễm Thanh. Như vậy, vòng thứ nhất trò chơi kết thúc. Đám người trở lại dưới mặt đất lầu 1 an toàn vách tường trước, Nhiễm Thanh mặt hướng vách tường, bắt đầu đếm xem. 1, 2, 3. Bình tĩnh đếm xem âm thanh tại âm u trong phòng truyền ra, u ám đèn tin dưới ánh đèn, hướng phía trong phòng trốn lại không chỉ hai bóng người. Khóe mắt liếc qua đảo qua Nhiễm Thanh, giật mình trong lòng. Trong gian phòng này, hết thảy có 3 bóng người trước sau biến mất trong bóng đêm. Tiểu Miên Hoa hoảng sợ co quắp tại một bên, nhìn xem kia người thừa ra ảnh, lại phân biệt không ra cái nào là quỷ. Tiểu Miên Hoa cuống quýt đi theo Nhiễm Thanh bên người, không dám rời đi Nhiễm Thanh, sợ lạc đàn sau một mình gặp được kia chỉ nữ quỷ. Có thể Nhiễm Thanh lông mày lại hơi nhíu lên. Quỷ hoàn toàn chính xác dẫn ra, nhưng căn phòng này lại tựa như phát sinh một chút biến hóa. Nguyên bản soát màu trắng tường sơn vách tường, chẳng biết lúc nào trở nên ô vàng, tường da chóc ra. Đèn tin ánh đèn đảo qua lúc, gạch đỏ đắp lên trong vách tường, vậy mà xuất hiện một chút vụn vặt tấm ván gỗ vết tích. Kia thông hướng lầu 2 cầu thang càng là cổ quái, xi măng đổ vào cầu thang trung gian, lại có hai cấp cầu thang là chống giống tấm ván gỗ. Cái này hai tiết thang lầu gỗ cùng trên dưới xi măng cầu thang kín kẽ, giống như là từ vừa mới bắt đầu cứ như vậy kiến tạo. Nhưng Nhiễm Thanh nhớ rõ, nơi này trước đó căn bản không có thang lầu gỗ. Loại này quái dị tình trạng, lệnh Nhiễm Thanh lần nữa nghĩ đến hoa giác hồ trời, u minh giới, loại kia bị cổ kiến trúc ăn mòn dị thường hiện thực. Hắn meo lại mắt, đi đến lầu 3, nhìn thấy lầu 3 cầu thang bên trong treo ba bộ giữ tận thi thể. Một cái tử trạng thê thảm hòa thượng, hai cái biểu lộ thống khổ lão bà. Chương 218, chúng bị đài chương 218, chúng bị đài xương mù nhàn nhạt tràn ngập phòng ốc, đèn tin ánh đèn chiếu xuống, kia ba bộ tử trạng thê thảm thi thể dán tại thông hướng lầu 3 cầu thang gian. Bọn chúng hiển nhiên chết thật lâu, thi thể sớm đã hao khô. Chỉ có khuôn mặt dữ tợn, thê thảm tử trạng, vô âm thanh giảng thuật ba người gặp tra tấn. Một cái hòa thượng, hai cái thấp nương bà. Mang theo Tiểu Miên Hoa lên lầu, Nhiễm Thanh thấy cảnh này, bước chân đột nhiên cứng đờ, nhớ tới Tiểu Tam Dũng mãi mãi nói ba cái kia huyền môn tà đạo. Đèn tin cầm tay của hắn thẳng tắp chiếu vào cái này ba bộ thi thể, trên mặt biểu lộ trở nên phức tạp. Theo cái kia nữ quỷ bị dẫn ra, căn này quỷ trạch bên trong một vài thứ cũng dần dần xuất hiện trước mặt người khác. Chẳng những có cổ lão kiến trúc mảnh vỡ ăn mòn hiện thực, vậy mà còn xuất hiện ba cái huyền tu thi thể. Tiểu Miên Hoa hoảng sợ nhìn chằm chằm kia ba bộ thi thể, dường như có rất nhiều lời muốn nói. Có thể trốn miêu miêu trong lúc đó, nó cho dù chỉ là người đứng xem, lúc này cũng không dám nói chuyện. Quỷ đã bị dẫn ra, loại thời điểm này nếu là nói lung tung, rất có thể sẽ bị tà khí va chạm. Nhiễm Thanh hít sâu một hơi, cất bước hướng phía trên lầu tiếp tục đi đến. Không lớn cầu thang trên bình đài treo ba bộ thi thể, cơ hồ đem không gian triệt để nhồi vào. Nhiễm Thanh không thể không chen qua cái này ba bộ thi thể, ngửi được rất mãnh liệt mùi hôi mùi lạ. Nguyên bản lầu 3 trống rỗng, có thể theo Nhiễm Thanh lần này đi lên, lại phát hiện sương mù nhàn nhạt bên trong, lầu 3 nhà chính bên trong nhiều một chút vật kỳ quái. Một tấm thiêu đốt hương đến bàn thờ thượng bày biện đơn sơ tế phẩm, mà dựa vào tường bàn thờ thượng treo một cái rồng bay phượng múa, bút tích giữ tợn cuồng loạn đen nhanh chữ lớn, quỷ. Cái này bàn thờ, cung phụng không phải thần linh, không phải tiên tổ, mà là quỷ. Thấy cảnh này Nhiễm Thanh, con người bỗng nhiên thít chặt. Tiểu Miên Hoa càng là kinh hãi được đứng lên, hai con chân trước liều mạng lay Nhiễm Thanh, nhắc nhở Nhiễm Thanh chú ý cái này bàn thờ. Một loại nào đó âm lãnh ngắt hẳn, trong không khí lan tràn. Nhiễm Thanh nhìn chằm chằm cái này chúng quỷ đài, bị câu lên lúc trước tại thang máy lâu bên trong, 7014 gian phòng gặp được chúng quỷ đài hoảng sợ. Thang máy lâu bên trong có một cái chúng quỷ đài, nơi này vậy mà cũng có một cái giống nhau như lúc chúng quỷ đài. Thậm chí ngay cả cái này cung phụng quỷ chữ viết đều giống nhau như lúc, hiển nhiên là xuất từ cùng một nhân thủ. Nhiễm Thanh đột nhiên lui lại mấy bước, cảnh giác liếc nhìn một phía. Cũng may nơi này cũng không phải là thang máy lâu, cũng không có hung lệ đáng sợ quỷ đầu trong bóng đêm lao ra. Nhưng cái này chúng quỷ đài xuất hiện, đã truyền đạt vô cùng sáng tỏ tin tức. Nguyệt chiếu thành bên trong bảy chúng quỷ đài thần bí hấp thụ, vậy mà cùng lòng chàng đường phố nữ quỷ có quan hệ. Lại nghĩ tới trước đó chàng bán nữ quỷ một nhà bị hại, có người ở nơi đó nuôi quỷ. Long chàng đường phố cái này nữ quỷ lai lịch quả thực vô cùng sống động. Nàng khi còn sống rất có thể chính là chỗ này hộ gia đình, nhưng là bị người hại sau khi chết, luyện thành quỷ. Thậm chí ngay cả chàng ba cái kia nữ quỷ là ai hại chết, lúc này cũng đại khái đoán được. Nhiễm Thanh nhìn chằm chằm chúng quỷ đài, không dám tùy tiện tới gần. Hắn quay chung quanh chúng quỷ đài, tại lầu 3 này bên trong chậm chạp tìm kiếm. Bất quá lầu 3 bên trong trống rỗng, không có trải gạch men sứ, càng không có gạch men sứ hạ cất giấu bảo vật. Nhiễm Thanh tìm lượt toàn bộ lầu 3, cái gì cũng không có tìm tới. Cái kia nữ quỷ dường như bốc hơi khỏi nhân gian. Có thể lầu 1 không gặp tung ảnh của nó, lầu 2 cũng tìm không thấy. Đối phương chỉ có thể giấu ở lầu 3. Nhiễm Thanh lần nữa trở lại trống rỗng lầu 3 nhà chính bên trong, nhìn xem kia dựa vào tường trưng bày bàn thờ. Chậm chạp thiêu đốt hương đến dưới, bàn thờ khăn trải bàn rủ xuống, đem dưới bàn không gian hoàn toàn che chắn. Cái này bàn thờ là duy nhất không có tìm qua địa phương. Có thể tùy tiện tới gần chúng quỷ đài, có khả năng sẽ kinh động bố trí cái này bàn người. Mặc dù đối phương hẳn là không tại Long Tràng đường phố, nhưng là Nhiễm Thanh suy tư mấy giây, chậm rãi lay động chung. Đinh linh linh giòn vang trong bóng đêm truyền ra. Nhiễm Thanh sau lưng cầu thang bên trong truyền đến tất tiếng sột soạt tốt đi lại âm thanh. Cái này đến cái khác thân hình đơn bạc, khoác áo tơi, vẽ lấy tươi đẹp sắc thái quỷ dị người giấy đi đến Nhiễm Thanh sau lưng. Những này người giấy đi đến trống rỗng nhà chính bên trong, đem chúng quỷ đài xa xa vây lại. Trầm muộn gian phòng bên trong chẳng biết lúc nào thổi qua một trận âm phong. Mặt hướng đường cái những cái kia trong suốt cửa sổ thủy tinh bị người giấy nhóm mở ra. Ngay sau đó mở ra chính là lầu 3 tất cả cửa phòng, những phòng khác cửa sổ. Nguyên bản phong bế trầm muộn lầu 3, đột nhiên không khí lưu thông lên. Trận âm phong trong phòng thổi qua. Kia bàn thờ thượng rủ xuống khăn trải bàn bị gió thổi được nhẹ nhàng run run. Nhiễm Thanh nhìn chằm chằm khăn trải bàn hạ khẽ hở, cười lạnh, tìm tới ngươi. Nhiễm thanh âm thanh tại âm phong trận trận bên trong vang lên, trở nên có chút khàn khàn quỷ dị, tựa như đòi mạng ma âm. Nguyên bản yên tĩnh tĩnh mịch phòng, một nháy mắt trở nên âm lệ làm người ta sợ hãi. Trắng bệnh bóng người đột nhiên từ bản tờ hạ chui ra, nó vẻ mặt dữ tợn hướng lấy Nhiễm thanh đánh tới. Bịt mắt trốn tìm trong trò chơi, một khi bị quỷ nhìn thấy, liền đã chết mang ý nghĩa bị loại. Cái này nữ quỷ cũng không còn cách nào ở thân. Giờ phút này nó hư thối khắp khuôn mặt là oán độc biểu lộ, dấu không thể giấu nữ quỷ, hướng phía Nhiễm thanh đánh tới. Có thể Nhiễm thanh tỉnh táo nhìn chăm chú đây hết thảy, trong tay trùng điền cuồng run run. Đinh linh linh, dồn dập tiếng chuông liên miên không ngừng mà vang lên, bốn cái áo tơi người giấy đồng thời nhào ra ngoài. Bọn chúng kia bút mực vẽ ra đến trên mặt, vậy mà tại nết miệng cười to. Trong không khí, thậm chí mơ hồ vang lên bốn cái thâm trầm tiếng cười quái dị. Hi hi ha ha. Ha ha ha. Bốn cái người giấy hướng phía nữ quỷ đánh tới, có thể cái này nữ quỷ thân thể đột nhiên kéo dài, khuôn mặt dữ tợn giống như rắn cuốn lấy gần nhất một cái người giấy, trong khoảnh khắc liền đem người giấy cánh tay xoắn nát. Còn lại ba cái người giấy, trực tiếp vồ hụt, chỉ bắt lấy nữ quỷ giày. Mà như độc xà nổ lên nữ quỷ, vẻ mặt dữ tợn hướng lấy Nhiễm thanh vọt tới. Âm lanh thanh hôi hàn phong chạm mặt tới, Nhiễm thanh ánh mắt vẫn như cũ lạnh lùng. Nhưng tay trái của hắn đột nhiên lật một cái âm trầm thẻ gỗ lập tức hiện hiện. Mệnh chủ bài. Trong chốc lát, vô số đầu dây đỏ từ nữ quỷ trắng bệnh trong thân thể xông ra, đưa nó gắt gao đóng ở giữa không trung. Cái kia huyết hồng sắc mệnh chữ nhún nhảy một cái từ nữ quỷ thể nội nhảy ra, nhảy đến Nhiễm thanh trong tay âm trầm tấm bảng gỗ bên trên. Mệnh chủ bài nguyên rủa, chẳng những có thể suy yếu lệ quỷ, còn có thể đối ác quỷ tạo thành một nháy mắt khống chế. Mà bốn cái người giấy đã đuổi theo, riêng phần mình kéo lấy nữ quỷ thân thể, đem nữ quỷ gắt gao ngăn chặn. Nhiễm thanh thu hồi tấm bảng gỗ đồng thời, lấy ra đen nhánh bùn cái hũ. Kia bốn cái người giấy lần này thậm chí không đợi Nhiễm thanh dung chuông ken khống chế, liền ăn ý kéo lấy nữ quỷ hướng trong cái hũ ấn, muốn đem nữ quỷ cưỡng ép nhét vào bùn trong cái hũ. Thấy cảnh này Nhiễm thanh có chút nhíu mày. Cái này bốn cái người giấy rất lanh lợi, ai trong lòng của hắn vừa hiện hiện ý nghĩ như vậy, sau lưng đột nhiên có tanh hôi âm phong thổi tới. Tiểu Miên Hoa hoảng sợ hô, Nhiễm thanh sau lưng. Cơ hồ là bản năng, Nhiễm thanh hướng về phía trước lăn lộn tránh né. Một đạo mùi hôi bóng đen nhào vào hắn trước đó vị trí. Chương 219, tôn nhi của ta về không được. Chương 219, tôn nhi của ta về không được. Trong bóng tối khô quắt đầu trọc, vô cùng bắt mắt. Nhiễm thanh nhìn thấy cố này tăng nhân thi thể, trong lòng có chút kinh ngạc. Kia ba bộ thi thể đã biến thành hành thi rồi. Rõ ràng trước đó đi ngang qua thời điểm, đại khái kiểm tra ba bộ thi thể tình trạng, xác nhận bọn chúng không có thi biến. Nhiễm thanh đại não cấp tốc vận chuyển, đang muốn làm ra phản ứng. Trong bóng tối cầu thang đột nhiên phun ra hỏa diễm nóng rực. Long tông thủ kia cao gầy như cây gậy trúc thân ảnh đi ra, hắn đầu vai đốt lên ba đám hỏa diễm, hướng thẳng đến hỏa thượng thi thể phun lửa. Mang theo người chết truy mặc ly tắc bước nhanh phóng đi, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, trên mặt còn có chút ít ấu thái trẻ con mập tiểu nữ, lúc này lại linh động cấp tốc. Nàng một cái bốn đệm ở một cái thấp nương bà thi thể trên đầu, tại chỗ đem hành thi thể nổ đầu. Đồng bạn xuất hiện, trong nháy mắt giải Nhiễm thanh cục diện bế tắc. Hắn thở dài một hơi, lập tức từ dưới đất bò dậy. Sau 3 phút, ba người thu thập tàn cuộc. Ba bộ thi biến thây khô, một bộ bị thiêu đến đen nhánh, một bộ bị truy được đầy người lỗ thủng, còn có một bộ bị người giấy nhóm bắt lấy, bạo lực tại chỗ phân thây, tay chân thân thể đều tại một chỗ. Nhiễm thanh nhặt lên trên đất màu đen bùn cái hũ, dùng màu đỏ dây thường đem bùn bình vừa đi vừa về quấn quanh, đóng chặt hoàn toàn bên trong nữ quỷ tránh thoát khả năng. Một viên cổ phát đồng tiền lặng lặng nằm trên sàn nhà. Đây là nữ quỷ bị nhét vào bùn bình lúc, người giấy nhóm từ trên người nó kéo ra đến. Nhiễm thanh nhặt lên cái đồng tiền này, cẩn thận nhét vào túi vải bùn bên trong, lại đạt được một viên đồng tiền. Chẳng biết tại sao, khi hắn cầm lấy cái đồng tiền này thời điểm, Nhiễm thanh đột nhiên có một loại đột ngột trực giác. Nhìn không thấy tà ma lại đến hại hắn, tay cầm bốn viên quỷ la tiền cổ mình có thể phản kháng. Nhưng loại cảm giác này giáng lâm đồng thời, Nhiễm thanh phía sau lưng đột nhiên một tia ác hàn. Hắn mơ hồ trong đó cảm giác được, chính mình giống như là bị thứ gì nhìn thoáng qua. Loại kia nhìn chăm chú, cùng mỗi ngày trong đêm nhìn không thấy tà ma đến hại hắn lúc cảm giác giống nhau như lúc. Loại kia quái vật, phát giác được hắn đang thu thập đồng tiền sao? Nhiễm thanh chân mày hơi nhíu lại. Long tông thụ tắc tò mò nhìn trong phòng bàn thờ, hỏi, đây là nữ quỷ bảy cái bàn. Thật kỳ quái bàn. Mạc Ly cũng không nhịn được chăm chú nhìn thêm, nhíu mày, ta giống như nghe lão bà tử nói qua loại này bàn. Nhiễm thanh một bên kéo lấy thây khô thi thể đi, vừa nói, chúng quỷ đài, tà tu dùng để cung cấp quỷ tế đàn, rất tà môn. Có chúng quỷ đài địa phương, dưới mặt đất ít nhất là cái trăm người hố. Mà lại chúng quỷ đài ở địa phương, trung quanh sẽ dần dần dị biến, thậm chí sẽ có rất nhiều lệ quỷ bồi hồi. Xem ra long tràng trên đường có nhiều như vậy quỷ nguyên nhân, tìm được. Chúng quỷ đài tà môn, dẫn đến long tràng đường phố phong thủy chịu ảnh hưởng, trung quanh đây chết đi người đều sẽ biến thành quỷ trở về. Nhưng là những này quỷ không phân rõ sinh tử, cái này liền không có quan hệ gì với chúng quỷ đài. Cái chấn trên này, còn có khác tà môn lực lượng tồn tại, có thể là nơi đây đặc thù phong thủy, cũng có thể là khác tà ma. Chẳng hạn như những cái kia kỳ quái hồng môn, còn có cái kia thần bí cạn ti bà. Nhưng Nhiễm thanh không có ý định truy vấn ngọn nguồn, cũng không có ý định đợi lâu. Bắt đến nữ quỷ về sau, hắn liền muốn giữ nguyên kế hoạch rút lui. Mạc Ly cùng Long Tông thụ tự nhiên không có ý kiến, ba người nhanh chóng xuống lầu, người giấy nhóm kéo lấy ba bộ hành thi thể rời đi. Cái này ba bộ thi thể đã thi biến, mặc dù bị bọn hắn thu thập, nhưng còn cần kéo ra ngoài cho mặt trời bạc phơi, mới có thể triệt để đoạn tuyệt bọn chúng làm hại khả năng. Đen nhánh âm u trong phòng, lúc này sương mù đã biến mất. Nữ quỷ bị bắt đi, nó cũng không còn cách nào hóa thân sương mù. Nhiễm thanh ba người đi ra đen nhánh ba tầng xi măng lầu nhỏ, nhìn thấy bên ngoài trống rỗng đường cái, cùng đỉnh đầu mơ hồ có thể thấy được mấy vì sao. Đường cái chính đối diện kia phiến hồng môn, vô thanh vô tức hở khép tại hai tòa nhà trung gian, giống như là tùy thời đều có thể rộng mở. Rõ ràng là giữa hè thời gian ban đêm, có thể long tràng trên đường lại lạnh thấu xương, tựa như đi vào đầu mùa đông. Loại kia phát ra từ sâu trong linh hồn ác hàn, lệnh người bất an, giống như là có cái gì kinh khủng đồ vật sắp giáng lâm. Nhiễm Thanh ba người hướng phía bên ngoài chấn ngừng xe gắn máy địa phương đi đến. Có thể một đạo còn lương thân ảnh dàn mua, lại thẳng tắp ngồi tại bên đường, nhìn xem bọn hắn. Tiểu Tam Dũng nãi nãi, cái kia quỷ dị cản thi bà. Thấy lão nhân xuất hiện trong ngay mắt, Long Tông thụ giật nảy mình, hắn đầu vai hỏa diễm vô ý thức bắt đầu cháy rừng rực. Nhiễm Thanh tắt hít mắt, nhìn chăm chú lão nhân, ngựa khí bình tĩnh, lão nhân già, có chuyện gì không? Trong bóng tối, lão nhân còn lương thân ảnh dàn mua như ẩn như hiện trong bóng tối. Nàng tấm kia khô quắt xấu xí mặt mò, rõ ràng chính là một cô thi thể. Ngơ ngác nhìn Nhiễm Thanh ba người, lão nhân khàn khàn cuống họng, đột nhiên nói, tôn nhi của ta về không được, bọn nó đều bị kéo vào hồng môn đằng sau, hồng môn phía sau đổ vật không thả bọn chúng trở về. Lão nhân không đầu không đuôi lời nói, nghe được ba người trầm mặc, không biết đáp lại ra sao. Nhưng cũng may, lão nhân cũng không có ý định nghe ba người trả lời. Nó kinh ngạc nhìn Nhiễm Thanh ba người, phối hợp còn nói thêm, tẩu âm nhân, trừ ta nhất tẩu. Ta giống như nhớ tới, các ngươi trước đó tới qua một lần. Nhưng lần trước các ngươi đến thời điểm, người càng nhiều. Các ngươi lần này, cũng muốn tiến ô giang quỷ giới sao? Lời của lão nhân, nghe được Nhiễm Thanh ba người biểu lộ khiếp sợ. Long Tông Thụ lo lắng kinh ngạc mở miệng, ngươi gặp qua cha ta. Cái này xem ra đã thần trí không rõ lão nhân, nói rõ ràng là 10 năm trước lục thẩm, Tông Thụ phụ thân, Mông Lao Thất, Nhiễm Kiếm Phi nhóm người kia chuyện. Có thể đối mặt Long Tông Thụ kinh ngạc hỏi thăm, lão nhân lại không phản ứng chút nào. Nó thần sắc ngây ngốc lay động một cái thân thể, thì thào nói, nếu như các ngươi ở bên trong nhìn thấy tôn nhi ta lời nói, làm phiền các ngươi nói với nó, ta muốn nó, để nó nhanh về nhà tới. Lão nhân nói chuyện đồng thời, thân thể lung la lung lay đứng dậy, Nhiễm Thanh ba người rốt cuộc thấy rõ phía sau lưng của nó. Chính diện xem ra lông tóc không hao tổn lão nhân, phía sau lưng vậy mà tất cả đều là thịt nát, giống như là bị đàn thú gặm ăn qua đồng dạng. Chính diện xem ra hoàn hảo không chút tổn hại, có thể từ khía cạnh, từ mặt sau nhìn, lão nhân kia rõ ràng chỉ là một bộ xác không, trên người huyết nhục cơ hồ bị ăn xong. Nó chỉ còn một bộ còng lưng khung xương tại trong gió đêm run rẩy, khung xương thượng thưa thất treo rất nhiều thịt nát, tàn tạ nội tạng mảnh vỡ, còn có khô quắt da người. Kinh dị hình tượng, nhìn thấy người tê cả da đầu. Đi vào hồng môn bên trong tìm kiếm tôn nhi lão nhân, vậy mà biến thành cái bộ dáng này. Nhiễm Thanh ba người sắc mặt đại biến. Lão nhân lại loạn trà loạn choạng mà đi về phía trước, dường như muốn trở lại nhà của mình. Nó vừa đi, bên cạnh lẩm bẩm nói, ta đã không mấy năm tốt sống, sớm biết tôn nhi sẽ chết, sau khi chết sẽ bị kéo vào, ta lúc đầu liền nên cùng các ngươi cùng đi. Lão nhân âm thanh mang theo một chút giọng nghẹn ngào. Mới từ Nhiễm Thanh ba người bên người đi qua, lão nhân thân thể run lên bần bật, lại trực tiếp ngã nhào xuống đất, rốt cuộc không có khí tức. Cái này ở bên trái đạo huyền tu bên trong, lấy lực lượng mạnh mẽ nổi danh cản thi bà, đi vào hồng môn sau mới nửa giờ không đến, liền triệt để đoạt khí, liền đi trở về ra đều làm không được. Bên lề đường ba người nhìn chằm chằm cố này chỉ còn bộ xương khung xương thê thảm thi thể, lại nhìn một chút đường cái đối diện kia phiến hở khép hồng môn. Long Tông Thụ lẩm bẩm nói, Ô Giang quỷ giới đáng sợ như vậy sao? Một tuần lễ trước, bọn họ ba người còn đi Ô Giang quỷ giới một lần. Hiện tại hồi tưởng lại, quả thực nghĩ mà sợ. Nhiễm Thanh Tắc nhìn chằm chằm trên mặt đất cản thi bà thi thể, trong lòng không hiểu có chút bi thương. Nói không rõ là thọ chết hồ bi, vẫn là khác cảm xúc. Thiên ngôn vạn ngữ ở trong lòng cuộn cuộn, cuối cùng chỉ hóa thành một câu lẩm bẩm nói nhỏ, đi. Nơi này, thật không thể ở lâu. Chương 220, An Mòn Hiện Thực chương 220, An Mòn Hiện Thực rời đi tiểu trấn quá trình, vô cùng nhẹ nhõm. Trong không khí thổi qua âm phong càng ngày càng rét lạnh, thổi đến nhân thân thượng nổi da gà. Có thể long tràng trên đường những cái kia bị ảnh tất cả đều không gặp, lớn như vậy một cái thị trấn yên tĩnh như chết. Kia chỉ bị Nhiễm Thanh kích thương Sơn Tiêu lại cũng trốn hướng bên ngoài trấn, trên đường cái có thể nhìn thấy Sơn Tiêu ven đường chạy trốn lưu lại vết máu. Nhiễm Thanh ba người thông suốt, nhanh chóng rời đi long tràng đường phố, đi vào bên ngoài trấn đường cái bên cạnh, nhìn thấy ven đường ngừng lại hai chiếc xe gắn máy. Bốn cái người giấy khiêng ba bộ thây khô, cùng cản thi bà cơ hồ chỉ còn bộ xương khung xương thi thể rời đi. Một loại nào đó bi thương nặng nề bầu không khí tại trong ba người phiêu đãng, xe gắn máy phát động quá trình bên trong không có người nói chuyện. Theo hai chiếc xe gắn máy phát động, Nhiễm Thanh ba người cấp tốc rời xa trong màn đêm long tràng đường phố. Bốn cái người giấy chặt chẽ đi theo tại sau xe gắn máy mặt, xe gắn máy tốc độ hơi chậm dần, lệnh những này người giấy có thể miễn cưỡng đi theo. Thẳng đến rời xa long tràng đường phố, bọn họ mới tại ven đường dừng lại, đi đến ven đường dừng bên trong đơn giản đào cái hố, đem cản thi bà khô quắt thi thể vùi vào trong hố, xem như vì cái này lão nhân đáng thương làm một chuyện cuối cùng. Sau đó ba người tiếp tục lên đường. Đen nhánh trên đường cái, trống rỗng tĩnh mịch vô âm thanh. Ban ngày hương trấn trên đường cái đều không có mấy chiếc xe, chớ nói chi là buổi tối. Ba người tìm một cái dưới đầu gió nghỉ ngơi, đem ba bộ tàn khuyết không đầy đủ thi hài trấn tại một bên, dùng dây đỏ trói lại, lấy người giấy vây quanh. Vào đêm sau vùng núi âm u khủng bố, sơn lâm đất hoang bên trong phiêu đãng vô số tiếng kêu quái dị. Bắc bản sông hai bên trong hạp cốc, những cái kia sinh hoạt tại vách núi treo leo thượng bầy khỉ tại quỷ khóc sói gào chu lên. Ba người không dám tiếp tục đi đường, đường ban đêm dễ dàng gặp được tà ma, cùng cản đường ăn cướp cướp xe đường lộ. Mà lại ba bộ thây khô mang theo đi đường cũng rất phiền phức, bọn họ phải chờ tới bình minh, dùng ánh nắng đem ba bộ thi biến hành thi bạ phơi, về sau lại trở về trong thành. Âm trầm trong gió đêm, Nhiễm Thanh lay động chuông, sai sử người giấy nhóm đi rừng bên trong nhặt rất nhiều cây tuổi trở về. Ba người ngồi nơi này là một cái hồi con khe núi, tránh né gió đêm. Mặc dù là giữa hè thời tiết, nhưng nguyệt chiếu ngày mùa hè lại chưa nói tới nóng bức, gió đêm thổi tới lúc còn có chút rét lạnh. Ba người trồng chất cây củi, dùng cái bật lửa dẫn đốt về sau, cứ như vậy ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa. Long Tông Thụ mệt mỏi sắc mặt tái nhợt, miệng lớn nhấm nuốt một chút chocolate, bánh mì khô nhét đầy cái bao tử về sau, trực tiếp tại bên cạnh đống lửa ngã đầu liền ngủ. Bọn hắn nhất tộc sử dụng cái chủng loại kia vô minh chi hỏa, đối thể lực tinh lực tiêu hao rất lớn. Bây giờ an ổn xuống, Long Tông Thụ cũng nhịn không được nữa, tiếng lẩm bẩm rất nhanh tại bên cạnh đống lửa vang lên. U ám ánh lửa bên cạnh, Nhiễm Thanh đối Mạc Ly nói, ngươi cũng ngủ đi, đêm nay ta gác đêm. Trong tay của hắn lật qua lại Quỷ La tiên cổ. Loại này quái dị cổ lão đồng tiền cổ, tại ánh lửa hạ hiện ra lạnh như băng sáng bóng, đồng tiền mặt ngoài quái dị đồ án giống như là một loại nào đó giữ tận mặt quỷ, tại đối với hắn phát ra một loại nào đó cảnh cáo. Nhiễm Thanh không thể ngủ. Hắn mơ hồ cảm giác được, đêm nay một khi chìm vào giấc ngủ, cái kia nhìn không thấy quái vật tìm đến lúc, sẽ phát sinh một loại nào đó đáng sợ chuyện. Bốn viên Quỷ La tiền cổ tập hợp, dường như phát sinh một loại nào đó biến hóa về chất, hắn hẳn là có thể phản kháng loại kia quái vật. Nhưng hôm nay quá mệt mỏi, tất cả mọi người sức cùng lực kiệt, túi vải buồn bên trong mang ra tàn hương cũng dùng đến không sai biệt lắm, chính mình còn dùng lục quỷ hoán âm thuật, trong thời gian ngắn tinh khí không đủ. Nhiễm Thanh muốn về trong thành dưỡng đủ tinh thần, chuẩn bị thỏa đáng về sau, lại đi dẫn con quái vật kia tới. Dù sao tẩu âm nhân cũng không thế nào cần giấc ngủ, thức đêm suốt đêm một hai ngày không có áp lực chút nào. Mạc Ly liếc mắt nhìn hắn, nhẹ gật đầu, có tình huống như thế nào gọi ta. Nàng ngồi tại bên cạnh đống lửa, dựa lưng vào kiên cố núi đá, cứ như vậy nặng nề ngủ thiếp đi. Gió đêm gào thét trong khe núi, trong lúc nhất thời chỉ có trong đống lửa củi khô thiêu đốt đom đóm âm thanh rung động. Nhiễm Thanh yên lặng ngồi tại đống lửa bên cạnh, nhìn xem trong màn đêm âm u dây núi, đột nhiên có chút hoảng hốt. Tiểu Tam Dung cái kia cản thi bản mãi mãi thê thảm gương mặt đột nhiên hiện lên ở trước mắt, rõ ràng là mới quen người, chưa nói tới cái gì giao tình. Có thể nhìn đến đối phương đi vào hồng môn sau tử trạng thê thảm như thế, Nhiễm Thanh lại nhịn không được lo lắng đứng dậy. Luôn cảm giác lao nhân kia chết thảm hình tượng, tương lai cũng có thể là phát sinh ở hắn, Mạc Ly, tông thụ trên thân. Ô Giang quỷ giới càng ngày càng tà môn. Nhiễm Thanh nhìn về phía Tiểu Miên Hoa, hỏi, trước kia Lục Thẩm ở thời điểm, Ô Giang quỷ giới có tình huống như vậy sao? Trước đó Ô Giang quỷ giới trở nên tà môn, Nhiễm Thanh ngộ nhập thời điểm, hắn còn an ủi mình, chỉ cần không sợ trường vào Ô Giang quỷ giới, ở trong đó lại tà môn đều vấn đề không lớn. Nhưng bây giờ hoa rát hô trời, long tràng đường phố tình huống lại cho thấy, Ô Giang quỷ giới dị thường đã bắt đầu ăn mòn hiện thực. Có lẽ tương lai không xa, kia trong xương mù cổ lão tà ma cũng sẽ giáng lâm nhân gian. Tiểu Miên Hoa ngáp dài nghĩ, lắc đầu, không có, trước kia chưa từng gặp qua tình huống như vậy. Nhiễm Thanh thần sắc vẫn ngưng trọng như cũ, ánh lửa chập chờn bên trong, ánh mắt của hắn vô cùng phức tạp. Lục Thẩm trước khi chết, có lẽ liền phát giác được cái gì. Nàng chịu chết đêm hôm ấy, quỷ môn liền bị ngăn chặn, vô số du hồn dã quỷ bị ngăn ở quỷ thành bên trong. Mà ở trước đó khẳng định cũng có cái khác dấu hiệu, cho nên Lục Thẩm lưu lại sách nhỏ bên trong, chỉ điểm Nhiễm Thanh đi địa phương tất cả đều có Quỷ La tiền cổ. Nhưng Lục Thẩm nếu phát giác được những này, vì sao không trực tiếp đơn giản nói cho Nhiễm Thanh nguy hiểm? Ngược lại viết mơ hồ như vậy đâu? Nhiễm Thanh không thể nào hiểu được Lục Thẩm tâm tư, cũng khó có thể phỏng đoán. Trong suy tư, một trận kỳ quái mùi tanh đột nhiên thuận gió đêm bay tới. Cô này mùi tanh rất nhạt, Nhiễm Thanh vẫn chưa ngửi được. Có thể bên cạnh đống lửa Tiểu Miên Hoa, bốn cái người giấy đều ngay lập tức nhìn về phía cách đó không xa âm u rừng cây. Tiểu Miên Hoa hoảng sợ cong lưng lên, toàn thân sù lông, giống như là một đầu bị hoảng sợ chó giống nhau hướng phía bên kia sủa gọi. Nàng kia chói tai hung lệ tiếng gầm gừ, cùng luôn luôn nhát gan tính cách nhút nhát hình thành so sánh rõ ràng. Trong thoáng chốc lệnh Nhiễm Thanh nhớ tới lúc trước Tiểu Miên Hoa đưa hắn đi học lúc, cứ như vậy dọa lùi một con ăn quỷ mèo rừng. Trong suy tư, Nhiễm Thanh động tác cũng không ngừng. Đèn tin cầm tay của hắn trực tiếp chiếu hướng cái hướng kia, chỉ thấy hắc ám rừng bên trong, một tấm đẫm máu da người bị cái nào đó bóng đen khoát chợt lóe lên. Sơn Tiêu. Nhiễm Thanh sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Sơn Tiêu vậy mà theo sau. Hắn đang muốn đánh thức ngủ say đồng bạn, rừng kia bên trong đột nhiên bay tới Sơn Tiêu loại kia không lưu loát cứng đờ, tràn ngập máy móc bắt chước cảm giác quái dị tiếng nói. Tẩu âm nhân ngươi là Mạc Bạch Phượng đồ đệ. Sơn Tiêu âm thanh thâm trầm vang lên, có thể nó vậy mà nâng lên Lục Thẩm tên. Nhiễm Thanh hơi sửng sở, có chút kinh ngạc, cái này Sơn Tiêu nhận biết Lục Thẩm. Đã thấy rừng kia bên trong Sơn Tiêu phát ra âm trầm cổ quái ung ngục câm thanh, giống như là mèo chó lúc tức giận trong cổ họng phát ra dị hưởng. Vài giây sau, Sơn Tiêu kia không lưu loát cứng đờ ngụy âm thanh vang lên lần nữa, giao dịch. Tẩu âm nhân, chúng ta giao dịch. Chương 221, xúc phạm cấm kỵ chương 221, xúc phạm cấm kỵ rừng bên trong, Sơn Tiêu kia thâm trầm quỷ dị âm thanh nghe được Nhiễm Thanh bản năng khó chịu. Có thể càng làm hắn khó chịu, là cái này Sơn Tiêu nói lời. Giao dịch. Tẩu âm nhân, Mạc Bạch Phượng giao dịch với ta. Ngươi cùng ta, giao dịch. Trung quy là một con dã thú, mặc dù có thể bắt chước người nói chuyện, có thể nó nói lời nói bừa bãi, như âm thanh giống nhau tối nghĩa khó nghe. Nhiễm Thanh chau mày, còn không có biết rõ Sơn Tiêu lời nói là có ý gì. Kia trong bóng tối đột nhiên ném ra ngoài một cái tròn vo đồ vật, ung ngục cục lăn đến bên cạnh đống lửa. Nhiễm Thanh túi đầu liếc qua, sắc mặt đống nhiên lại biến. Cái này vậy mà là một viên trắng bệnh nhân loại xương đầu, xương cốt thượng huyết đục bị gặm cắn liếm láp được sạch sẽ, xương đầu mặt ngoài có một chút nhỏ vụn dấu răng vết cắn, hiển nhiên là bị Sơn Tiêu gặm sạch sẽ. Nhưng cái này xương cốt mặt ngoài khô ráo, đã bị gặm thật lâu, Sơn Tiêu lại một mực mang theo trên người. Dừng bên trong, không lưu loát quỷ dị ngụy âm thanh tiếp tục nói, Mạc Bạch Phượng muốn, trên núi lao thi xương đầu. Ngươi cho ta cho ngươi, giao dịch. Năm con dã quỷ. Tẩu âm nhân. Sơn Tiêu âm thanh trầm thấp, thậm chí có chút mơ hồ hưng phấn. Nhiễm Thanh nhìn xem dưới mặt đất viên này trắng bệnh xương đầu, lại không cách nào lý giải. Cái này Sơn Tiêu trước kia gặp qua Lục Thẩm, thậm chí còn cùng Lục Thẩm đạt thành giao dịch nào đó. Cho nên giá hỏa này nhận ra hắn thân phận của tàu âm nhân về sau, vậy mà chạy tới muốn tiếp tục giao dịch. Xương đầu này là cái gì? Lục Thẩm cầm loại vật này có làm được cái gì? Còn có, Lục Thẩm vậy mà cùng loại này tà môn quái vật liên hệ, để nó hỗ trợ tìm đồ. Gặp được loại này hại người tà ma, không nên rời xa, hoặc là nghĩ biện pháp diệt trừ sao? Cùng trong núi tà ma giao dịch, là Vu Quỷ Thần Thuật mệnh lệnh rõ ràng cấm tàu âm nhân cấm kỵ một trong. Nhiễm Thanh ngồi xổm người xuống, dùng nhánh cây nhẹ nhàng chọc chọc trắng bệnh xương đầu. Bị gặm cắn được sạch sẽ, không có một tia da thịt xương đầu, sạch sẽ giống như là tác phẩm nghệ thuật. Nhiễm Thanh cẩn thận chu đáo hồi lâu, đều không nhìn ra xương đầu này có cái gì dị thường. Nhưng rừng bên trong sơn tiêu đợi đã lâu, nhưng dần dần táo bạo lên. Tàu âm nhân, giao dịch, giá quỷ. Nó nhìn thấy Nhiễm Thanh một mực tại đâm cái này xương đầu, lại bắt đầu phẫn nộ táo bạo, thúc giục Nhiễm Thanh hoàn thành giao dịch. Nhiễm Thanh còn chưa kịp phản ứng, khối xương sọ kia không ngờ đột nhiên lùi về hắc ám bên trong. Rõ ràng là có đồ vật gì buộc tại xương đầu bên trên, bị sơn tiêu kéo trở về. Thấy cảnh này, Nhiễm Thanh trầm mặc mấy giây, gật đầu nói, "Tốt, giao dịch. Ngươi lui xa một chút, ta hiện tại liền chiêu hồn dẫn quỷ, chuẩn bị cho ngươi 5 con du hồn dã quỷ tới. Trong núi những ngày tà ma, đối du hồn dã quỷ rất có muốn ăn. Trước đó sương mù bao phủ nguyệt chiếu thành lúc, trên núi rất nhiều quái vật liền thừa cơ vào thành, săn mồi trong thành du hồn dã quỷ. Bây giờ thân ở hoang sơn dã linh bên trong, du hồn dã quỷ số lượng thưa thớt." Nhiễm Thanh xây dựng một cái đơn sơ âm đàn, dùng giấy trắng dây vải quấn quanh ở trên nhánh cây coi như đơn sơ một cờ, cứ như vậy bắt đầu chiêu hồn dẫn quỷ. Bởi vì thu hút chỉ là du hồn dã quỷ, mà lại không có sáng tỏ mục tiêu, tùy tiện đến du hồn dã quỷ đều được. Nhiễm Thanh cái này nghi thức vô cùng đơn giản. Hắn ngồi tại bên cạnh đống lửa xây dựng đơn sơ âm đàn một bên, thậm chí đều không cần lấy ra chống nhỏ, chỉ là đống điểm tế phẩm, nhẹ giọng mặc niệm lấy dẫn quỷ chú văn. Dần dần, bên cạnh đống lửa liền xuất hiện một cái ngốc trệ chống rông lao nhân thân ảnh. Nó loạn trà loạn trạng mà đi đến bên cạnh đống lửa, xoay người nhặt lên âm đàn thượng bảy biện bánh mì, cầm tới miệng bên trong bắt đầu nhấm ướt. Mà lao nhân mới xuất hiện, một cỗ tanh hôi phong đột nhiên thổi tới. Dưỡng bên trong lập tức thoát ra một con khoác đấm máu da người xấu xí quái vật. Nó trực tiếp nhào về phía kia chỉ dã quỷ, tại chỗ đem thân ảnh của lão nhân ngã nhào xuống đất, miệng lớn nhấm ướt. Nhiễm Thanh thấy cảnh này, mí mắt chực nhảy. Mạc Ly cùng Long Tông Thụ đứng ở một bên, cũng đồng dạng sắc mặt khó coi. Mặc dù chỉ là không có linh trí du hồn dã quỷ, có thể dã quỷ bị sơn tiêu bổ nhào xé rách ăn hết hình tượng vẫn như cũ kinh dị, trừ không có máu tươi đầy đất bên ngoài, cơ hồ cùng người sống bị ăn không có gì khác biệt. Chỉ còn bản năng gầy còm lão nhân đang giãy giụa, kêu rên bên trong, bị sơn tiêu vừa ăn vừa kéo vào rừng bên trong. Mạc Ly sắc mặt khó coi mắng, hoàng bét lao bà tử vậy mà cùng sơn tiêu làm loại này giao dịch. Tàu âm nhân du tàu cùng U Minh Dương Gian, am hiểu cùng tà chủ, lệ quỷ liên hệ, lại không am hiểu đối phó trong núi tà ma. Bởi vậy Vu Quỷ Thần Thuật cấm tàu âm nhân cùng trong núi tà ma giao dịch, coi như bị bất đắc dĩ tình huống dưới, cũng muốn lấy chém giết vì ưu chủ. Đề phòng bị trong núi tà ma nhóm thi thuật ám hại, dù sao tàu âm nhân đối trong núi tà ma một chút thủ đoạn, khuyết thiếu ứng đối biện pháp. Có thể Lục Thẩm lại xúc phạm cấm kỵ, cùng sơn tiêu giao dịch nội dung vẫn là như thế huyết tình, đem ngây ngô vô hại du hồn dã quỷ dẫn tới đốt cho sơn tiêu ăn. Đây quả thực là tà phái nhân vật mới có thể làm chuyện ác. Nhiễm Thanh đứng ở bên cạnh đống lửa, sắc mặt đồng dạng khó coi. Hắn không thể nào hiểu được Lục Thẩm sẽ làm loại sự tình này, cái kia mặc dù tính tình kém, nhưng sẽ vì vốn không quen biết Nhiễm Thanh liều mạng Lục Thẩm, rõ ràng là một cái nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ người tốt. Có thể cái này sơn tiêu xe nhẹ đường quen đòi hỏi giao dịch, chứng minh nó cùng Lục Thẩm giao dịch không chỉ một lần. Mạc Ly trừng mắt Nhiễm Thanh, nói, ngươi còn không ngừng hạ. Thật dự định dẫn 4 con dã quỷ tới đốt sơn tiêu. Lúc này Nhiễm Thanh vẫn như cũ vung vẩy đơn sơ một cờ, trong miệng mặc niệm chú văn, tiếp tục thu hút trong núi du hồn dã quỷ. Nghe được Mạc Ly sinh khí tiếng mắng, Nhiễm Thanh động tác có chút dừng lại, nhưng vẫn chưa dừng lại, vẫn còn tiếp tục. Cái này lúc, lại một con ngây ngô đờ đẫn du hồn bị trong gió phiêu tán hương dây sương ngủ, âm đàn tràn lan đi ra hương vị hấp dẫn mà tới. Kia là một cái thai nạn xe cộ chết thảm người trẻ tuổi, hắn vết máu đầy người, chân trái khập khiễng đi tới, đầu bị bén nhọn tảng đá xuyên qua, một con mắt trực tiếp bị tảng đá đâm bạo. Nó ngây ngô ngây ngốc đi tới âm đàn bên cạnh, túi người nhặt lên kia bị gặm một cái xốp bánh mì. Một giây sau, gió tanh gào thét, kia chỉ xấu xí sơn tiêu lần nữa đập ra tới. Nhưng lần này sơn tiêu cũng không có trực tiếp bắt đầu ăn, mà là kiên kỵ trường bên cạnh đống lửa thiếu nữ liếc mắt một cái, kéo lấy dã quỷ chạy đến rừng bên trong. Rất nhanh, hắc ám rừng bên trong lại vang lên thống khổ tiếng kêu thảm thiết, lệnh người dùng mình nhấm nuốt âm thanh. Mạc Ly thật giận, Nhiễm Thanh, ngươi tại xúc phạm tàu âm nhân cấm kỵ, ngươi có biết hay không? Cùng tà ma đồng bọn, ngươi tự thân cũng sẽ bị dị hóa. Tàu âm nhân truyền thừa vốn là tà môn, ngươi hiện tại còn xúc phạm cấm kỵ, ngươi nghĩ cùng hỏng bét lao bà tử giống nhau biến thành quái vật chạy vào trên núi. Mạc Ly lo lắng phẫn nộ. Ngược lại là một bên Long Tông Thụ nhỏ giọng thuyết phục, cái kia Mạc Ly, đều đã bắt đầu, vẫn là trước đem cái này sơn tiêu đổi đi đi. Mà lại ngươi không muốn biết, Lục Thẩm cùng sơn tiêu giao dịch loại này xương đầu là dùng làm gì sao? Tiểu Miên Hoa cũng nhỏ giọng thuyết phục, đúng a Mạc Ly, dù sao liền một lần, về sau Nhiễm Thanh không làm như vậy là được. Liền một lần, không có vấn đề gì. Du hồn dã quỷ hoàn toàn chính xác vô tội, nhưng chúng nó cũng không coi là vô hại. Những này bị bản năng thúc đẩy du hồn dã quỷ, có đôi khi cũng sẽ công kích người sống. Chẳng hạn như Nhiễm Thanh lúc trước còn chưa trở thành tàu âm nhân lúc, liền có thật nhiều du hồn dã quỷ theo dõi bọn hắn, luận quần không đi. Long Tông Thủ cùng Tiểu Miên Hoa nhìn thấy du hồn dã quỷ bị dẫn tới cho ăn sờ tiêu, mặc dù cũng có chút khó chịu, nhưng lại tỉnh táo được nhiều. Bọn hắn không thể nào hiểu được Mạc Ly làm gì phản ứng kịch liệt như vậy. Chương 222, Cổ Vũ sư chương 222, Cổ Vũ sư bên cạnh đống lửa, bầu không khí có chút cứng đờ. Mạc Ly đối nhiễm thanh xúc phạm tẩu âm nhân cấm kỵ, cùng trong núi quái vật giao dịch hành vi rất là phẫn nộ, nhưng trong gió đêm niệm chú âm thanh không ngừng, kia đơn sơ hồn cờ tại bên cạnh đống lửa vung dậy. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Mạc Ly chừng nhiễm thanh vài lần, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Sau đó, nhiễm thanh lại lần lượt dẫn tới ba con du hồn dã quỷ, bị kia chỉ sơn tiêu kéo đi. Đến lúc cuối cùng một con du hồn bị kéo vào hắc ám rừng bên trong, trước đó cái kia trắng bệnh xương đầu bị sơn tiêu ném ra ngoài, nhanh như chớp lăn đến nhiễm thanh bên chân. Nhiễm thanh đèn tin chiếu hướng rừng cây, nhìn thấy kia khoác da người sơn tiêu khập khiễng ngậm du hồn rời đi bóng lưng. Trước đó tại long tràng đường phố thời điểm, cái này sơn tiêu ý đồ đánh lén nhiễm thanh, bị lục quỷ hoán âm thuật trọng thương. Bây giờ nó hoàn thành giao dịch về sau, lại chạy nhanh chóng như vậy, không có chút nào tìm nhiễm thanh trả thù ý đồ. Long tông thụ cảm thấy ngạc nhiên, cái này sơn tiêu còn rất tinh, thật thông minh. Làm gia thu đến nói, cái này sơn tiêu trí thông minh có chút quá cao. Nhiễm thanh lại đưa mắt nhìn sơn tiêu biến mất trong rừng, chậm rãi lắc đầu, loại này có thành tựu trong núi tà ma, đều lanh lợi cực kỳ. Sơn tiêu, biến bà loại này ngụy trang người sống quái vật còn dễ nói, dù sao bọn chúng hình thể không lớn, có chút bản lãnh tà đạo bên trong người đều có thể đối kháng. Thẩm nhị tỷ Chu yêu chuyện bên trong đề cập tới, dấu vực có một loại gọi tàng mã hùng khổng lồ giá thú, cùng loại sơn tiêu biến bà, nguy hiểm hệ số càng xa siêu sơn tiêu biến bà. Tàng mã hùng lanh lợi xảo trá, yêu thích các người, thành tinh tàng mã hùng biết nói tiếng người, trong rừng phát ra tiếng cầu cứu đem người sống dẫn qua ăn hết. Mặc dù tàng mã hùng hình thể khổng lồ, ngụy trang không được người sống, có thể nó có thể sử dụng trên người mùi hình thành một loại nào đó mê miễn tác dụng, lẫn lộn người sống cảm giác, để người xa xa nhìn thấy tàng mã hùng, cho rằng nhìn thấy đồng loại, đi gần phát hiện là tàng mã hùng cũng đã chạy không thoát. Lúc ấy Thẩm Nhị nương nương một đoàn người gặp được cao 2-3 mét, phòng ở giống nhau cao lớn tàng mã hùng, đội vàng không kịp chuẩn bị dưới, có tu vi trong người giấu vực đại lạt ma đều trực tiếp bị xé thành hai đoạn. Vu quỷ thần thuật thượng thậm chí có đuổi đi tàng mã hùng thuật pháp, quá khứ tường kha trong núi sâu hiển nhiên cũng có loại quái vật này, chỉ là theo thời đại biến thiên biến mất. Nhiễm thanh chỉ có thể may mắn không có. Hiện tại tường kha đã đủ loạn, nếu là còn có tàng mã hùng loại này man lực đáng sợ quái vật, giã ngoại sẽ càng nguy hiểm. Đưa mắt nhìn sơn tiêu rời đi, xác nhận kia chỉ tàn bạo quỷ dị quái vật hoàn toàn biến mất về sau, Nhiễm thanh mới ngồi xổm người xuống, bắt đầu tường tận xem xét bên cạnh đống lửa cái này trắng bệnh xương đầu. Đây là một viên nhân loại xương đầu, bị sơn tiêu gặm cắn qua rất nhiều lần, xương đầu trên có rất nhiều dấu răng, vết cắn. Bóng loáng mượt mà xương đầu bên trên, không có chút nào da thịt tổ chức lưu lại, cũng không có giống nhau xương đầu thường gặp u ám sáng bóng. Viên này xương đầu bóng loáng vô cùng, trắng bệnh vô cùng. Đèn tin chiếu vào xương đầu thượng lúc, thậm chí có chút phản quang. Loại kia thông thấu chân bóng cảm nhận, căn bản không giống xương cốt, ngược lại càng xem càng giống là ngọc thạch. Long tông thụ ngồi xổm nhìn một lúc lâu, kinh ngạc trừng lớn mắt, cái này sẽ không là ngọc thạch điêu khắc người già đầu a. Ba người đều rất trẻ trung, tất cả đều chưa tròn 18 tuổi, kinh nghiệm giang hồ không nhiều, nhưng cũng có thể nhìn ra viên này xương đầu rất không thích hợp, dù sao người chết xương đầu chưa thấy qua, động vật xương cốt tổng gặp qua. Trước đó không có nhìn kỹ, không nhìn ra xương đầu vấn đề, chỉ cảm thấy viên này xương đầu quá sạch sẽ, quá bóng loáng. Hiện tại ngồi xổm ở ánh lửa bên cạnh cẩn thận chú đáo, mới phát hiện viên này xương đầu dị thường. Nhiễm Thanh ngồi xổm nhìn nửa ngày, biểu lộ nhưng dần dần ngưng trọng, hoang mang đứng dậy. Đây là cổ vu sư đầu người, Nhiễm Thanh nhận ra loại này dị thường xương đầu, nhớ tới vu quỷ thần thuật thượng ghi chép. Nhưng cũng bởi vì nhận ra xương đầu này nơi phát ra, Nhiễm Thanh trong lòng càng thêm hoang mang. 1-2 ngàn trước tường kha dã man thời đại, trong núi rừng những cái kia không khai hóa bộ lạc, tộc đàn đều có riêng phần mình vu sư tư tế. Những này vu sư tư tế chẳng những muốn xem bói cắt hùng, còn muốn trị liệu người bị thương, bệnh hoạn, trong núi tà ma xâm lấn trại lúc còn muốn lui trị tà ma. Nghe đồn dã man thời đại những cái kia tư tế sẽ luyện bị dùng ăn, bổ ích tự thân. Có đôi khi thậm chí muốn dùng tươi sống người tế. Những cái kia dùng cổ lão tà thuật bổ ích tự thân tư tế, vũ sư, theo tuổi tác lâu ngày, thân thể sẽ dần dần phát sinh dị biến. Xương cốt của bọn hắn sẽ trở nên trong suốt như ngọc, huyết nục lại phát ra quái dị mùi thơm, ý thức sẽ dần dần mơ hồ hỗn loạn, bắt đầu nghe được người bên ngoài nghe không được quỷ dị nói nhỏ. Có chút tư tế vu sư lại bởi vậy mà trở nên càng cường đại, nhưng cũng có rất nhiều vu sư tư tế sẽ dần dần điên, cuối cùng tại một cái nào đó sấm sét vang dội cuồng phong đêm tối phát cuồng, hét quái dị chạy vào rừng sâu núi thẳm, cứ thế biến mất vô tung. Nhiễm Thanh nói xong xương đầu tồn tại, Long Tông Thụ cùng Tiểu Miên Hoa đều rất là kinh ngạc. Chẳng lẽ sơn tiêu từ rừng sâu núi thẳm bên trong đào được trước kia vu sư thi thể? Nếu như nói ai quen thuộc nhất tường kha những cái kia âm u nguyên thủy rừng sâu núi thẳm, không hề nghi ngờ là sơn tiêu loại này dạo chơi trong núi tà ma. Dù là đối Long Tông Thụ bọn hắn bộ tộc này người mà nói, những cái kia rời xa hương chấn, ít hay lui tới rừng sâu núi thẳm đều là hung hiểm chi địa. Có thể những địa phương kia lại là sơn tiêu biến bả cái này tà vật chiếm cứ xào huyệt. Mạc Ly ngồi tại bên cạnh đống lửa, nhìn xem viên này kỳ quái xương đầu, nhíu mày hỏi, vậy cái này xương đầu có chỗ lợi gì? Lão bà tử không tiếp xúc phạm cấm kỵ, cùng tà ma giao dịch, đi đổi thành cái này xương đầu, tổng không phải cầm lại ra cất giữ à? Mạc Ly hỏi ra nghi vấn của nàng. Long Tông Thụ cùng Tiểu Miên Hoa cũng tò mò nhìn về phía Nhiễm Thanh, đúng à, cái này xương đầu có tác dụng gì đâu? Đối mặt ba người nghi vấn, Nhiễm Thanh không nói gì trầm mặc. Hắn yên lặng lật ra vu quỷ thần thuật rất nhanh lật đến ghi chép cổ vu sư xương đầu kia một tờ, tỉ mỉ lật xem hai lần. Cuối cùng Nhiễm Thanh khép lại sách, xác nhận chính mình không có nhớ lầm, thứ này không có tác dụng gì. Nhiễm Thanh cúi đầu nhìn xem trên đất xương đầu, trong mắt nghi hoặc càng tăng lên. Nhất định phải nói lời nói, chỉ có một cái tác dụng, đó chính là dùng nó đến ngâm nước uống. Rửa sạch sẽ cổ vu xương đầu, trang phục lộng lây thanh thủy sẽ biến thành ngọt nước trẻ, có thể đem ra uống. Nhiễm Thanh không nói gì mà nhìn xem ba người, nói, tại thiếu đường thiếu muối cổ đại, thứ này còn rất hữu dụng. Có đôi khi còn có thể lấy ra làm người trước hiền thánh, giả thần giả quỷ đạo cụ. Nhưng là tại cái này một mao tiền liền có thể mua ba viên trái cây đường, ăn đến tiểu hài miệng đầy sâu răng niên đại, cái này xương đầu tác dụng phi thường có hạn. Muốn uống nước trẻ, một viên đường hóa học có thể ngâm một chén lớn, ai sẽ vì uống nước trẻ dùng một người chết xương cốt ngâm a lục thẩm vì như thế cái đồ chơi, không tiếp xúc phạm tẩu âm nhân cấm kỵ, đi cùng tà ma giao dịch. Long Tông Thụ có chút ngộng, có phải hay không là Sơn Tiêu gạt chúng ta? Nó trước đó lục thẩm tìm nó giao dịch đồ vật không phải cái này. Long Tông Thụ đưa ra suy đoán như vậy. Mạc Ly lướt qua, hừ lạnh nói, cũng không phải không có loại khả năng này. Mạc Ly tâm tình hiển nhiên rất tồi tệ, luôn luôn lạc quan sáng sủa thiếu nữ, lúc này giọng nói vô cùng kém. Chương 223, Thỉnh Thần Dễ Dàng. Chương 223, Thỉnh Thần Dễ Dàng. Nhiệm Thanh túi đầu nhìn chăm chú trong tay xương đầu, chậm rãi quan sát đến. Một bên đống lửa đã tại trong gió sớm dần dần dập tắt, chỉ còn lẻ tẻ hỏa tinh còn tại cho tàn bên trong phía công phát ra dư ôn. Bên cạnh đống lửa cao gầy thiếu niên Long Tông Thụ, bốn chân trường duỗi nằm tại kiên cố lạnh như băng trên mặt đất nằm ngáy ho ho, hắn quá mệt mỏi, nửa đêm thời điểm còn bị đánh thức một lần, đằng sau lại vào ngủ về sau, ngủ được chết, mỏi mệt tiếng lẩm bẩm vang một đêm. Phương xa chân trời đã lộ ra ngân bạch sắc, mặt trời sắp dâng lên, màn đêm tại đi xa, bầu trời đã tối tăm mờ mịt, có sáng tỏ sắc trời. Tiểu Miên Hoa co quắp tại Nhiễm Thanh bên chân, đem đầu đặt ở Nhiễm Thanh trên đầu gối, thật giống như là một đầu sủng vật chó giống nhau ghé vào Nhiễm Thanh trên chân ngủ rất say. Mà thần sắc đờ đẫn thiếu nữ dựa lưng vào tảng đá, lặng lặng mà ngồi tại bên cạnh đống lửa, vẻ mặt hốt hoảng nhìn về phía phương xa bắc bản sông Đại Hạp Cốc, cùng hẻm núi hai bên bờ dãy núi. Nàng sau nửa đêm không có chìm vào giấc ngủ, cùng Nhiễm Thanh cùng nhau gác đêm đến bình minh. Nhưng hai người lại một câu không có nói. Mạc Ly cảm xúc rất hạ, thậm chí có chút bi thương. Nhiễm Thanh suy đoán, là Lục Thẩm xúc phạm cấm kỵ chuyện kích thích đến nàng. Mặt ngoài lạc quan sáng sủa thiếu nữ, kỳ thật kế thừa mẫu thân mạnh miệng, mềm lòng. Ngoài miệng mắng lấy hỏng bét lão bà tử, trong lòng lại đối với mẫu thân chết từ đầu đến cuối canh cánh trong lòng. Bây giờ phát hiện mẫu thân xúc phạm cấm kỵ chuyện, câu lên nàng đối với mẫu thân qua đời bi thương. Cái này luôn luôn lạc quan sáng sủa thiếu nữ, lúc này lại lộ ra vô cùng yếu đuối. Nhiễm Thanh để ở trong mắt, tâm tình cũng không khỏi xa xót, nhưng hắn không biết nói cái gì đi an ủi Mạc Ly, cuối cùng lựa chọn trầm mặc. Dù sao hắn thường ngày tư tưởng mẫu thân, bi thương mãi mãi qua đời thời điểm, cũng luôn luôn một người trầm mặc tiêu hóa, bản thân giải quyết. Cho nên hắn không có đi quấy rầy thiếu nữ, chỉ là trong tay cổ vu sư xương đầu, Nhiễm Thanh không ngừng lật xem, đánh giá, giống như là tại thưởng thức một kiện đồ sứ. Hắn không tin Lục Thẩm xúc phạm cấm kỵ, tìm đến xương đầu là thứ đơn giản như vậy, viên này cổ vu sư xương đầu khẳng định có khác diệu dụng. Chỉ là vu quỷ thần thuật thượng không có ghi chép, nhưng bây giờ không tìm ra manh mối, hắn chỉ có thể trở về lại lật qua Lục Thẩm di vật, nhìn xem Lục Thẩm cái dương kia di vật bên trong có cái gì lưu lại dấu vết để lại. Bất quá Nhiễm Thanh đối với cái này không ôm hy vọng. Dù sao Lục Thẩm di vật hắn chỉnh lý qua một lần, nếu như có manh mối, trước đó nên có phát hiện. Dần dần sáng tỏ nắng sớm dưới, kia bị người giấy nhóm vây quanh ba bộ hành thi bắt đầu dần dần biến mềm. Mặt trời còn không có dâng lên, nhưng dần dần xuất hiện tia tử ngoại cùng sắc trời, đã tại ăn mòn cái này ba bộ thi biến qua hành thi. Đợi đến ánh nắng triệt để thăng lên về sau, ba bộ hành thi rất nhanh bị phơi mềm mại, chảy mủ, cuối cùng tại hôi thối bên trong hóa thành một bãi tanh hôi thì nước. Cỗ này mãnh liệt hôi thối, cũng làm cho nằm ngáy ho ho Long Tông Thụ đột nhiên bừng tỉnh. Cương thi, có cương thi. Long Tông Thụ hoảng sợ ngồi dậy, đầu vai bản năng đốt lên ba cây đuốc. Chào đón đến hết thảy như thường về sau, hắn mới cười gượng một tiếng, có chút xấu hổ, cái kia, buổi sáng tốt lành. Tiểu Miên Hoa cũng bị đánh thức, mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, thường đồng sao. Lúc này chiều dương đã ở chân trời dâng lên, xanh thẳm như tẩy trên bầu trời không gặp một đóa mây trắng, sáng tỏ sắc trời hạ dãy núi trong hẻm núi, những cái kia tản mát tại lòng trào sông bên trong, cao thấp xen vào nhau từng gian một nhà ngói bên trong, phiêu khởi trận trận khói bếp. Nơi xa chân núi trại bên trong, càng là truyền đến một trận gà trống hót vang âm thanh, còn có trong thôn chó sủa gọi âm thanh. Ba người đem thi dòng nước chảy qua địa phương đơn giản dùng thổ lấp chôn che lại về sau, liền cưỡi lên xe gắn máy trở về. Long Tràng đường phố chuyện đã có một kết thúc, mặc dù đối đêm qua rời đi sau Long Tràng đường phố phát sinh đến tiếp sau lòng có tò mò, nhưng mấy người vẫn là để lại lòng hiếu kỳ, trực tiếp trở về Nguyệt Chiếu. Xe gắn máy tại dốc đứng trong sơn đạo ghé qua, đợi đến bọn hắn trở về Nguyệt Chiếu thành lúc, đã tới gần giữa trưa. Tông Thụ ngươi về nhà trước nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng đủ tinh thần, buổi tối lại đến hỗ trợ. Đã ngủ một đêm Long Tông Thụ đỉnh lấy rất đậm mắt của thầm, nóng lòng muốn thử muốn cùng Nhiễm Thanh cùng nhau hồi công viên đường, chuẩn bị thu dọn nhà hỏa đối phó loại kia nhìn không thấy tà ma. Nhưng Nhiễm Thanh lại thuyết phục hắn về nhà trước an tâm nghỉ ngơi, không nên gấp tại nhất thời. Hắn sau khi trở về cũng cần chuẩn bị. Cứ như vậy, ba người ước định đang lúc hoàng hôn gặp mặt cùng nhau ăn cơm, riêng phần mình tại vào thành Châu ngã ba cái ra. Nhiễm Thanh cùng Mạc Ly cùng Tiểu Miên Hoa trở lại công viên đường, nhìn thấy quen thuộc si mang phòng. Tiểu Miên Hoa vừa về đến liền thúc giục Mạc Ly nhanh mở TV xem TV, Nhiễm Thanh tắc bưng buồn cái hũ tiến nhà chính, bắt đầu dùng lệ quỷ ngâm rượu. Cái này từ Long Tràng đường phố bắt tới nữ quỷ rất kỳ quái, nó bị bắt lại sau phi thường trầm mặc, giống như là câm điếc không nói lời nào. Mặc dù tại đêm qua, nó một mực đang điên cuồng xung kích buồn cái hũ muốn tránh thoát đi ra, có thể nó lại không giống không gọi, cùng lúc trước bắt mấy cái lệ quỷ hình thành so sánh rõ ràng. Nhiễm Thanh nếm thử cùng nó câu thông, lại chỉ có thể thừa nhận cái này nữ quỷ đích thật là quỷ kia một mặt chiếm chủ đạo, căn bản không có lý trí đang nói, vô pháp giao lưu. Nhiễm Thanh chỉ có thể gửi hy vọng ở quỷ kia một mặt bị rượu ngâm sau khi đi, nữ quỷ khi còn sống lý trí sẽ chiếm cứ chủ đạo, nói chuyện cùng hắn. Nếu là có thể giao lưu, có lẽ có thể từ nữ quỷ trong miệng biết Long Tràng đường phố một chút chân tướng bí mật. Đem chuẩn bị kỹ càng rượu đế rót vào bùn trong cái hũ, bắt đầu ngâm rượu về sau, Nhiễm Thanh liền đi tới nhà chính trung ương, cẩn thận đem túi vải buồn bên trong âm trầm tổ sư bài vị nhét vào tàn hương bên trong. Lại cung kính thượng hai nén nhang, mời lịch đại tổ sư phù hộ. Lệ cũ hoàn thành mỗi ngày dâng hương tế bái về sau, Nhiễm Thanh mới cầm cái kia ngoại ý muốn được đến cổ Vu Xương Đầu đi vào căn phòng cách vách. Hắn đem gầm giường hòm gỗ lôi ra đến, bắt đầu kiểm kê lục thẩm di vật. Nhưng mà những này đơn giản một mạc di vật bên trong, nhưng không có tới tương quan đồ vật, càng không có bất luận cái gì nhắc nhở. Nhiễm Thanh trong dự liệu tìm thất bại, đành phải đem cái dương hoàn nguyên một lần nữa nhét đi vào. Lại tại cái này lúc, một cô âm lãnh hàn phong đột nhiên trong phòng lướt qua. Một cỗ sương mù nhàn nhạt, tại nhà chính bên trong thổi qua. Trong thoáng chốc, Nhiễm Thanh cảm thấy một loại làm hắn dùng mình nhìn chăm chú. Giống như là trong cõi u minh có một loại nào đó khủng bố tà dị tồn tại, tại im lặng nhìn chăm chú hắn. Nhiễm Thanh giật mình trong lòng, bản năng đứng lên. Hắn xông vào nhà chính, phát hiện cái kêu bày ở nơi hẻo lánh bên trong cung phụng tà thần Mộc Điêu vậy mà di động vị trí, lúc này Mộc Điêu đứng bình tĩnh tại nhà chính trung ương, mặt hướng cửa lớn. Cái này từ tàn tạ trong đạo quán lấy ra, cùng Nhiễm Thanh đặt thành một loại hiệp nghị nào đó, tà thần Mộc Điêu vốn là muốn để Nhiễm Thanh giúp thần tìm một cái tín đồ. Nhưng hôm nay, cái này Mộc Điêu vậy mà hướng phía cổng đi đến, giống như là muốn chủ động rời đi. Thấy cảnh này Nhiễm Thanh sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc, người muốn đi. Không khí trầm một nhà chính bên trong, vị này tà thần Mộc Điêu không lúc đích, giống như là không có bất luận cái gì sinh mệnh. Nhiễm Thanh nhắm mắt trầm mặc mấy giây, đột nhiên lần nữa mở ra, nhìn thấy vị kia quỷ dị tà thần Mộc Điêu lặng lặng dừng ở nhà chính cửa chính. Lại một lần nữa xê dịch vị trí. Vị này tà thần, quả thật là muốn đi. Một màn này, lệnh Nhiễm Thanh cảm thấy hoang đường, lại có loại không hiểu dùng mình. Ngạn ngữ nói, mời thần dễ dàng tiễn thần khó. Hắn lúc trước bất đắc dĩ, đem vị này tà thần mời đến trong nhà, làm tốt muốn bị tà thần quân lấy không thả dự định. Nhưng bây giờ vị này tà thần vậy mà chủ động từ bỏ yêu cầu, chọn rời đi. Thứ này cảm thấy một loại nào đó nguy hiểm sao? Nhiễm Thanh nhìn chằm chằm dừng ở cổng tà thần Mộc Điêu, không nói gì. Hắn chỉ là nhắm lại mắt chờ đợi trong chốc lát. Loại kia nhàn nhạt hàn khí trong không khí biến mất về sau, Nhiễm Thanh mở hai mắt ra, phát hiện tà thần Mộc Điêu hoàn toàn biến mất vô tung. Vị này tà thần đi được như thế dứt khoát, nhanh chóng như vậy, thậm chí có loại tránh chi chỉ sợ không kịp, tựa như Nhiễm Thanh thành ôn thần. Nhiễm Thanh sắc mặt có chút khó coi, là bởi vì ta tập hợp đủ 4 viên quỷ la tiền cổ, loại kia nhìn không thấy quái vật muốn tới nguyên nhân sao? Vẫn là hắn mang về cổ Vu Xương Đầu. Xem ra đêm nay muốn náo nhiệt, Nhiễm Thanh nhìn chăm chú lên trống rỗng nhà chính, sắc mặt lạnh như băng, lại chưa nói tới âm trầm. Trực diện tà ma chuẩn bị, hắn sớm đã làm tốt. Dũ khí, là cầu âm nhân thiết yếu đặc chất. Hắn đã không phải cái kia chỉ biết run lẩy bẩy bất lực nam hải. Tuyệt vọng cùng hoảng sợ, vô pháp dọa lùi hắn. Chương 224, trấn ma chú chương 224, trấn ma chú theo hung lệ tà thần Mộc Điêu rời đi, sương mù cùng âm phong đều biến mất vô tung. Thiêu đốt hương đến, trên trần nhà treo rất nhiều dây đỏ tiểu nhân nhà chính bên trong, không khí ngột ngạt khô nóng. Nhiễm Thanh nhíu mày nhìn chăm chú tà thần rời đi, không nói một lời. Hắn quay người đi vào phòng, đem đặt lên bàn viên kia cổ Vu Xương Đầu đem ra. Lạnh như băng trắng bệnh cổ Vu Xương Đầu, cảm nhận ôn nhuận như ngọc, nắm trong tay cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái. Thứ này tại Vu Quỷ Thần Thuật ghi chép bên trong, là một cái rất hữu dụng tiểu pháp khí, sẽ không phương hại tại người, ngược lại có trợ giúp tàu âm nhân hành tàu giang hồ, giả thần giả quỷ. Dùng loại này xương đầu trang phục lộng lẫy đi ra thanh thủy, chẳng những sẽ trở nên ngọn, uống nhiều thậm chí có thể giúp ích giấc ngủ, vương lòng tinh thần, lệnh người cảm thấy vui sướng. Nhưng vì như thế một cái nhìn như không quan trọng gì đồ vật, Lục Thẩm lại không tiếp xúc phạm tàu âm nhân cấm kỵ, cùng Sơn Tiêu giao dịch. Nhiễm Thanh nhìn chăm chú trong tay xương đầu, nhẹ nhàng thở ra một ngụm trọc khí, sẽ không là ngươi đem tà thần dọa chạy đi. Hắn bản năng nói cho hắn, dọa chạy tà thần không phải viên này xương đầu. Trên người hắn hung hiểm nhất không ai qua được loại kia nhìn không thấy quỷ dị tà ma. Nhưng để cho ổn thỏa, Nhiễm Thanh vẫn là đem xương đầu cầm tới nhà chính bên trong, cẩn thận đem xương đầu vùi vào trang lịch đại tiên sư bài vị, cùng tàu âm nhân tàn hương bạc lớn bên trong. Mời lịch đại tổ sư phù hộ. Nhiễm Thanh lệ cũng lại lên một nén hương. Tàu âm nhân tàn hương vốn là chấn tà chi vật, lại thêm lịch đại tiên sư bài vị. Cho dù là tà thần đầu lâu ném bảo, cũng sẽ bị chấn áp đến không cách nào động đậy. Hoàn thành đây hết thể Nhiễm Thanh, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tàu âm nhân không am hiểu đối phó sơn quái tà ma, bởi vậy am hiểu cùng tà ma tử vật đàm phán, giao dịch tàu âm nhân, ngược lại có cấm cùng sơn quái giao dịch cấm kỵ. Lục Thẩm bước lên phong hiểm đi cùng Sơn Tiêu giao dịch, mặc dù một con Sơn Tiêu, phong hiểm không phải rất lớn, nhưng chung quy xúc phạm cấm kỵ. Lục Thẩm mục đích làm như vậy, lệnh Nhiễm Thanh tò mò. Hắn bản năng cảm giác được, cái này cổ Vu Xương Đầu khả năng cùng Lục Thẩm chết có quan hệ. Dù sao loại kia nhìn không thấy quái vật không tồn tại ở Vu Quỷ Thần Thuật ghi chép bên trong, mà cái này cổ Vu Xương Đầu đặc thù tác dụng, Vu Quỷ Thần Thuật đồng dạng không có ghi chép. Hai cái này trùng hợp tụ cùng một chỗ về sau, dường như cũng không phải là trùng hợp. Nhiễm Thanh thật sâu nhìn cái kia vạc lớn liếc mắt một cái, nói, đáng tiếc hiện tại không có thời gian nghiên cứu. Tối nay hắn liền muốn trực diện loại kia nhìn không thấy quái vật, coi như cái này cổ Vu Xương Đầu thật sự có cái gì diệu dụng, hiện tại cũng không giúp được hắn. Nhiễm Thanh rời nhà, muốn đi chuẩn bị đêm nay thứ cần thiết. Hắn dùng màu trắng nhựa đựng lạt tiệp thùng lớn chứa tràn đầy một thùng lớn dê rừng huyết trở về, hướng bên trong trang tàn hương, giao chia, bày ở cửa chính để mặt trời bạo phơi hai tiếng, liền dùng bút lông chấm huyết, bắt đầu dọc theo xi măng phòng bách tường viết lung tung quái dị cổ lao chú văn. Tàu âm nhân chú văn, cùng hoa rát hố trời nhìn thấy cổ đại văn tự có chút giống, nhưng lại có vi diệu khác biệt. Nhiễm Thanh ở trên tường viết lung tung ba cái văn tự, tên là chấn ma chú cái này chú văn đối phó lệ quỷ, tà ma, sơn quái, tà chủ cũng không tính là lợi hại. Nhưng vô luận là lệ quỷ vẫn là sơn quái, hoặc là tà chủ, chấn ma chú đều có thể có hiệu lực. Thẩm Nhị tỷ Chu Yêu chuyện bên trong, Thẩm Nhị nương nương thậm chí dùng chấn ma chú chấn sát một cái ác độc tàn bạo tà tu, cái này chú đối người sống đều có thể có hiệu lực. Nhiễm Thanh không rõ ràng loại kia nhìn không thấy quái vật là cái gì, vô pháp nhằm vào hạ chú, chỉ có thể dùng nhất dầu củ là chấn ma chú. Hắn muốn dùng tàn hương ngâm qua dê rừng huyết đem toàn bộ xi măng bên ngoài tường, trần nhà, mặt đất, toàn bộ viết lên chấn ma chú chú văn. Nơi này vốn là tổ âm nhân âm đàn, lại thêm chấn ma chú gia trì, tối nay xi măng phòng đem bị Nhiễm Thanh chế tạo thành một cái chấn tà lồng giam. Bất quá đây là một hạng đại công trình, làm hoàng hôn đến, mặt trời chiều ngã về tây, ăn uống no đủ nghỉ ngơi tốt long tông thụ đến xi măng cửa phòng lúc, Nhiễm Thanh vẫn như cũ ngồi xổm ở xi măng trên nóc nhà bôi viết lung tung viết. Dưới trời chiều xi măng bên ngoài tường, bốn mặt đều thoa khắp huyết sắc chú văn. Loại kia chú văn rất cổ quái, xem không hiểu là có ý gì, lại cho người ta một loại không hiểu cảm giác cấm lãnh. Nhiều như vậy ba chữ huyết chú lít nha lít nhít trải rộng xi măng bên ngoài tường, càng là không hiểu kinh dị. Long Tông thụ chần chờ một chút, hỏi, cái kia, Nhiễm Thanh, những chữ này không thể viết có ở trong phòng không? Long Tông thụ một mặt hoang mang, ngươi viết ở bên ngoài, cái này nhìn xem liền dọa người, ngươi nói loại kia quái vật nhìn thấy nhiều như vậy huyết chú, còn biết tiến đến? Long Tông thụ hỏi ra hắn nghi hoặc. Nhiều như vậy chú văn, sẽ không đánh rắn độ cỏ. Ngồi xổm ở nóc phòng tiếp tục viết lung tung, Nhiễm Thanh cũng không ngẩng đầu lên, nói, đợi lát nữa sẽ dùng chống nước bố đem phòng ở che lại, như vậy từ bên ngoài liền nhìn không ra. Tại xi măng sân biệt cổng, chất đống thật dày một điệt tam sắt chống nước bố. Đây là Nhiễm Thanh mua đồ lúc tiện đường chuẩn bị. Đợi đến màn đêm triệt để giáng lâm lúc, Nhiễm Thanh cuối cùng đem tất cả từ ngoài, nóc nhà toàn bộ tràn ngập huyết hồng sắt chú văn. Hắn cùng Long Tông tụ hai người cộng tác phối hợp xuống, dùng chống nước bố đem xi măng phòng bốn cái mặt đều bao lại, lại nghĩ biện pháp cố định trụ. Trong màn đêm xem ra, tòa này xi măng phòng tràn ngập quê mùa, bị đỏ lam bạch tam sắt chống nước bố nơi bao bọc. Nhiễm Thanh cố định từ ngoài chống nước bố về sau, liền mang theo đổ đầy dê huyết thùng nước vào phòng, bắt đầu tại nhà chính trên sàn nhà viết chấn ma chú văn. Đường đường phòng trên sàn nhà, trên ván cửa cũng tất cả đều tràn ngập chấn ma chú văn về sau, Nhiễm Thanh mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, tuyên bố hoàn thành. Sau đó không lâu, xe gắn máy tiếng động cơ vang lên, Mạc Ly cưỡi xe gắn máy trở về. Nàng đi lão Dương bị cửa hàng lấy một chút hồn cờ, còn có bốn cái rơm dạ đâm thành tiểu nhân. Lão Dương bị nói, "Ấn yêu cầu của ngươi làm, ngươi kiểm tra một chút." Mạc Ly đem xe dừng ở cổng, đem trên xe buộc chặt những cái kia hồn cờ chuyển vào đến, giao cho Nhiễm Thanh kiểm tra. Nhiễm Thanh tỉ mỉ kiểm tra một lần, đích thật là dựa theo hắn yêu cầu quy cách làm. Lão Dương bị không hổ là Lục Thẩm lão bằng hữu, làm cái này hồn cờ cùng vu quỷ thần thuật thượng yêu cầu quy cách giống nhau như lúc. Đến nỗi kia bốn cái rơm dạ đâm thành tiểu nhân, Nhiễm Thanh cũng cẩn thận kiểm tra một lần, mới đưa bốn cái người bù nhìn bày ở Thiên Địa Quân Thân Sư bài vị phía dưới. Long Tông thụ tò mò dò hỏi, tiếp xuống chúng ta muốn làm thế nào? Nhiễm Thanh chỉ nói với hắn trời tối về sau nơi này, nhưng không có nói cụ thể muốn làm sao đối phó tà ma. Đối mặt đồng bạn hoang mang, Nhiễm Thanh ngữ khí bình tĩnh, các ngươi đứng ở phòng nơi hẻo lánh, chờ ta chìm vào giấc ngủ. Ta ngủ về sau, sẽ đem loại kia quái vật dẫn ra. Chờ quái vật kia sau khi xuất hiện, chúng ta đồng loạt động thủ, cho nó đến cái hung ác. Tông thụ ngươi đối ta chỉ phương hướng phun lửa là được. Nhiễm Thanh trực tiếp đi đến nhà chính trung ương, tại sớm đánh tốt chăn đệm nằm dưới đất thượng nằm xuống, ta trước đó khảo nghiệm qua, chúng ta đối phó tà ma đồ vật, nó nhưng thật ra là kiếm kỵ, chứng minh thủ đoạn của chúng ta có thể thương tổn được nó.